đó là sở xạ nổ là rồ rèn đại nhân nhãn thuật một trong. Sệ dịu nói. Là rồ rèn thuộc hạ nàng cũng từng chứng kiến qua sở xạ nổ và cũng biết nó nguồn gốc. Nhãn thuật là đôi mắt đó sao? Nhìn con mắt của rồ rèn không biết từ lúc nào đã chuyển thành một cái ngôi sao năm cánh đồ án ạ cảm nói. Nàng cũng có thể cảm giác được đôi mắt đó mang đến cảm giác cực kỳ đáng sợ. Còn về phía rồ rèn lúc này, màu đen sở xạ nổ từ khung xương bắt đầu chuyển biến. Trên lớp khung xương bắt đầu nổi lên da thịt rồi được bao phủ bởi một lớp áo giáp. Theo rồ rèn khống chế sở xạ nổ liền giơ lên kiếm cỡ xạ nạt chém xuống. Gào. Nham thú cũng có thể từ trên người sở xạ nổ cảm thấy áp lực nên không kịp tránh thoát đòn tấn công. Ầm năm. Khói bụi tán đi lộ ra đã gần chết nham thú, lúc này nham thú đã không còn sức chiến đấu. Thấy thế rồ rèn cũng đem sở xạ nổ giải trừ rồi đi đến bên cạnh nham thú. Rồ rèn đại nhân. Rồ rèn. Từ nơi xa đã thấy kết thúc chiến đấu liền chạy tới bên cạnh hắn. Được rồi chúng ta bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm thôi hắn nói. Vâng. Sau đó từ trên tay rồ rèn toát ra nhàn nhạt hắc khí, một đạo hấp lực từ trên tay hắn chuyển tới. Hấp hồn thuật. Gào ba. Chỉ thấy nham thú thét lên thảm thiết, từ trên người nham thú toát ra một luồng năng lượng màu đỏ dần bị hấp thu. Nguồn năng lượng màu đỏ này dần tụ tập lại trên tay rồ rèn tạo thành một cái màu đỏ viên cầu thủy tinh. Viên cầu thủy tinh này chính là nham thú linh hồn. Siêu cấp nguy hiểm chủng trên người đều là bảo vật, xương cốt, máu, da thịt kể cả linh hồn cũng là như vậy. Sau khi hắn đem nham thú đánh bại hắn liền dùng hấp hồn thuật đem linh hồn nham thú rút ra. Linh hồn nham thú hắn cũng cần vì sau này nó có thể cần đến. Sau đó đám người liền bắt đầu đem nham thú trên người thu hoạch. Đáng thương nham thú lại bị rồ rèn để mắt tới, không chỉ cơ thể mà ngay cả linh hồn đều bị đoạt đi. Chương 85, ẹ tịt trở về. Tại đế đô phía nam cổng thành lúc này có hai chiếc xe ngựa đi tới. Hai chiếc xe ngựa này chính là rồ rèn đám người, sau khi đem nham thú tiêu diệt xong đám người liền ở lại đó một đêm rồi mới về đế đô. Đứng lại. Lúc này một tên lính đứng tại cổng thành hô lên, đem xe ngựa ngăn lại. Có chuyện gì sao? Soi ô nói. Chúng ta muốn kiểm tra xe ngựa lính canh gác nói. Có chuyện gì vậy soi ô? Từ trong xe ngựa ly ông nơ âm thanh truyền đến. Sau đó từ trong xe ngựa ly ông nơ và xẻo hai người đi ra. Nhìn thấy từ trong xe đi ra hai vị mỹ nữ, tên lính canh hai mắt toát ra vẻ dâm đãng nhưng sau đó rất nhanh liền che giấu đi. Hắn nói muốn kiểm tra xe ngựa. Soi ô nói. Nghe vậy ly ông nơ nhíu mày. Nàng nhớ rất rõ lúc vừa xuất phát từ đế đô đi ra lúc không có ai ngăn cản cả sao bây giờ tự dưng lại muốn kiểm tra. Hơn nữa nàng cũng chú ý đến vẻ mặt của tên lính canh này, nên nàng biết chắc chuyện này sẽ không qua loa dễ dàng như vậy. Được rồi nếu hắn muốn kiểm tra thì cứ để hắn kiểm tra đi. Leoner cười nói. Nhưng trong lòng nàng thì đang cười thầm, nàng thật rất muốn xem vẻ mặt của tên này lúc nhìn thấy rổ rẹn là như thế nào. Dám có ý đồ với ta xem ra người chán sống rồi. Được phép kiểm tra tên lính này liền đi lên xe ngựa kiểm tra. Hắn vốn định kiếm chắc một tí nhưng không ngờ lại gặp phải nhiều mỹ nhân như vậy nên hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Sau đó tên lính đi lên xe ngựa kiểm tra qua loa, sau đó từ trong người lấy ra một cái túi màu trắng. Đây là thuốc phiện hắn tịch thu được của một số kẻ buôn lậu, định để lại bán kiếm chút tiền. Nhưng hôm nay gặp nhiều mỹ nhân như vậy hắn định dùng thứ này để đem các nàng bắt sau đó từ từ hưởng thụ. Nghĩ tới đây tên này mặt cười dâm đãng. Sau đó liền đi ra ngoài nói. Các ngươi thật to gan, lại dám vận chuyển thuốc phiện. Hắn nhìn Leoner ba người nói. Thuốc phiện, có vẻ như có hiểu lầm gì ở đây. Xeo nói. Hiểu lầm, vậy đây là cái gì? Sau đó hắn đem màu trắng cái túi lấy ra. Cái này không phải là của chúng ta. Xeo nói. Còn dám chối, đợi đem các ngươi bắt lại rồi hắn nói. Nói xong liền vương tay định đem các nàng bắt, đồng nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh giận dữ. Ngươi thử đụng vào nàng thử xem. Ai? Bị phá hư chuyện tốt tên lính liền tức giận quay người lại, nhìn thấy phía sau thân ảnh hắn liền kinh hoàng. Rô rèn. Tướng quân. Tên lính lắp bắp nói. Không phải lúc nãy còn hung hăng lắm sao, còn muốn bắt người nữa hắn giận dữ nói. Chỉ một tên lính quèn mà cũng dám đụng đến nữ nhân của hắn thật không biết sống chết. Rô rèn tướng quân ta bốn. Ta biết sai rồi mong ngài tha mạng. Tên lính quỳ xuống cầu xin. Chết đi. Sau đó rồ rèn liền một kiếm đem đầu hắn chém rụng. Xê dịch hắn nói. Dạ. Cổ rồ lên. Không cần hắn nói xê dịch cũng biết phải làm gì, liền ra lệnh cho cổ rồ. Gào. Cổ rồ liền biến thành to lớn rồi đem thi thể tên lính nuốt xuống. Xung quanh quần chúng và binh lính nhìn thấy cảnh này không khỏi rùng mình, có một số người không nhịn được liền nôn ra. Chúng ta quay về đi. Hắn cũng mặc kệ đám quần chúng và binh sĩ này, rồi ra lệnh cho chúng nữ. Sau đó đám người tiếp tục ngồi xe ngựa đi về biệt thự. đồng thời trong lòng Rồ Rèn cũng có chút hối hận khi nghe lời Cụ Dồn đi bằng xe ngựa về để ngắm cảnh, nếu không hẳn đã dùng gạt đưa mọi người về ngay tức khắc. Về tới nơi, Rồ Rèn và chúng nữ liền xuống xe đi vào biệt thự. Đột nhiên Rồ Rèn cảm giác được thứ gì, sau đó cười nói: "Xem ra Ệ Tịt đã trở về rồi."
"Thật sao Rồ Rèn đại nhân, Ệ Tịt đại nhân đã trở về rồi sao?"
Cụ Dồn vui vẻ nói. Nghe vậy mọi người cũng vui vẻ, đã lâu rồi bọn họ không được gặp Ệ Tịt. Còn Ạ Cảm và Ly Ông Nơ thì hơi kinh ngạc, dù sao hai người bị hắn mang đến đây thì Ệ Tịt đã đi chinh chiến rồi. Sau đó hắn liền đi vào biệt thự, vừa mở cửa vào thì một thân ảnh chạy tới ôm lấy hắn.
"Hôn ỉ, ta rất nhớ ngươi a."
Nói xong Ệ Tịt liền hôn lấy hắn, mà Rồ Rèn cũng tận tình đáp lại. Còn phía sau Ạ Cảm thì vẻ mặt hâm mộ nhìn hai người ôm hôn.
Chương 86, quyết định.
Trong phòng Rồ Rèn lúc này, Ệ Tịt đang trần truồng nằm trên ngực Rồ Rèn, cả người nàng bây giờ đều ửng đỏ, không nói cũng biết là vừa mới xảy ra chuyện gì. Cả hai người đã có hơn nửa năm không gặp nên sau khi vừa về tới thì điều đầu tiên mà hắn làm là cùng Ệ Tịt làm chuyện yêu đương.
"Ệ Tịt, ngươi đã về được bao lâu rồi?"
Nhìn đang nằm trong ngực hắn, Ệ Tịt nói.
"Cũng được khoảng 5 ngày rồi, trong thời gian này xảy ra khá nhiều chuyện."
Sau đó Ệ Tịt bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra trong thời gian này. Sau khi Ệ Tịt về tới Đế Đô thì biết được Rồ Rèn đã đi săn nguy hiểm trùng. Trong thời gian Rồ Rèn không ở Đế Đô, Ệ Tịt cảm thấy rất buồn chán. Rồi nàng biết được Rồ Rèn đang lo chuyện đối phó với Nỉ Tật Dạch nên nàng cùng thuộc hạ Tam Thú Sĩ cũng tham gia vào việc truy tìm Nỉ Tật Dạch tung tích để giết thời gian. Rồi sau đó cũng giống như nguyên tắc như thế, Ệ Tịt cho Tam Thú Sĩ giả dạng Nỉ Tật Dạch ám sát các quan lại chống đối đại thần để đem Nỉ Tật Dạch dụ ra. Quả nhiên Nỉ Tật Dạch cũng không thể ngồi yên khi thấy những quan tốt bị giết nên phái người bảo vệ quan tốt. Tam Thú Sĩ đụng phải Bụ Lặt và Tạt Sủ Mỉ hai người, sau đó giữa hai bên nảy sinh xung đột. Lấy Bụ Lặt thực lực thì đem Tam Thú Sĩ đánh bại thì không phải là không được, nhưng do một phút bất cẩn nên khiến Bụ Lặt trúng độc rồi bị thương nặng. Trước khi chết, Bụ Lặt mang hắn tệ ẩy gủ ác quỷ triển thân INCO giao cho Tạt Sủ Mỉ. Có được tệ ẩy gỉ, Tạt Sủ Mỉ thực lực bạo tăng, sau đó liền đem Tam Thú Sĩ những người còn lại giết chết. Nghe Ệ Tịt kể lại, Rồ Rèn cũng không có cảm thấy có gì ngạc nhiên, dù sao biết trước nội dung cốt truyện hắn vốn đã biết trước chuyện này.
"Vậy bây giờ ngươi định làm gì?" hắn hỏi Ệ Tịt.
"Tam Thú Sĩ đã chết rồi thì thôi, đó là do bọn hắn quá yếu nên không thể trách ai được. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là thuộc hạ của ta nên ta sẽ giúp bọn hắn báo thù."
Ệ Tịt nói.
Ệ Tịt theo đuổi mạnh được yếu thua nguyên tắc nên cũng sẽ không vì Tam Thú Sĩ chết mà buồn phiền. Nhưng nàng đối xử với thuộc hạ rất tốt nên nhất định sẽ vì bọn hắn báo thù. Nghĩ tới đây hắn không khỏi vì Tạt Sủ Mỉ mặc niệm một giây, đã trêu vào Ệ Tịt thì hắn định sẵn là không thể có được một cái chết tử tế được.
"Hôn Y, ngươi định lúc nào mới đem ta về thế giới của ngươi, dù sao đã qua 3 năm rồi?"
Ệ Tịt nói. Ở thế giới này đã không mang đến cho nàng vui sướng được nữa, chỉ có đến những thế giới khác có nhiều cường giả mới làm nàng được thỏa thích chiến đấu.
"Ngươi yên tâm đi, ngươi không còn phải đợi lâu nữa đâu.
Đợi ta đem chuyện của quân cách mạng và Nỉ Tật Dạch làm xong sẽ dẫn ngươi đi." Hắn nói. Long mạch trả cờ giả trong người hắn đã khôi phục lại, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về hổ cả thế giới. Nhưng mà nếu bây giờ về thì Ạ Cảm các nàng sẽ không đồng ý cùng hắn đi nên hắn nhất định phải đem chuyện của thế giới này giải quyết mới được.
"Nếu vậy thì ta sẽ giúp ngươi, như vậy thì chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện."
"Như vậy thì còn gì bằng," hắn cười nói. Sau đó hắn lại một lần nữa đem Ệ Tịt đặt xuống phía dưới, sau đó nói.
"Ta vẫn chưa thỏa mãn. Nên tới thêm một lần nữa đi."
"Không thành vấn đề." Sau đó trong căn phòng lại tiếp tục truyền ra những âm thanh tiểu diễm.
4.
Sáng hôm sau hắn liền cùng Ệ Tịt ra khỏi phòng. Hiện tại mọi người đều tập trung đầy đủ ở phòng khách, nhìn chúng nữ hắn nói.
"Ta có chuyện muốn nói."
Nghe vậy mọi người ở đây nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn nói.
"Ta định trong hôm nay sẽ đem Nỉ Tật Dạch tiêu diệt," hắn nói.
Nghe lời hắn nói mọi người ở đây đều có những phản ứng khác nhau. Xê Dịch Hùi và Cụ Dồn thì gương mặt tươi cười đầy chiến ý, còn Xèo, Ạ Cảm, Ly Ông Nơ, Sỏi Ổ thì mặt đầy lo lắng.
"Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể đem Nỉ Tật Dạch giải quyết triệt để."
Xê Dịch Hùi nói.
Nghe vậy Cụ Dồn cũng gật đầu đồng ý.
"Rồ Rèn, ngươi không phải đã hứa với ta là sẽ tha cho Nỉ Tật Dạch sao?"
Xèo đứng lên nói.
"Đúng vậy.
Không lẽ ngươi định nuốt lời?"
Ly Ông Nơ tức giận nói.
"Ta đương nhiên không có nuốt lời, ta đã hứa là sẽ không lấy mạng bọn hắn nhưng không có nghĩa là sẽ để Nỉ Tật Dạch tiếp tục hoạt động được," hắn nói.
"Ngươi cái tên này, tại sao ngươi lại muốn làm vậy?"
Ly Ông Nơ nói.
"Vì ta chán rồi, với lại Ệ Tịt không nhịn được đến lúc rời khỏi đây rồi nên ta phải mau chóng đem mọi chuyện giải quyết."
"Hứ."
Ly Ông Nơ tức giận quay mặt đi.
"Rồ Rèn, ngươi thật sự muốn làm như vậy thật sao?"
Ạ Cảm nói.
Đúng vậy, ngươi muốn ngăn cản ta sao ạ cảm hắn nhìn ạ cảm nói. Nghe vậy ạ cảm vẻ mặt dạy dỗ, một lát sau nàng thở dài nói.
Thôi được rồi, ngươi muốn làm gì ta sẽ không ngăn cản.
Ạ cảm. Ly ông nơ nói. Nghe ạ cảm nói thế hắn nở nụ cười, sau đó liền đem ạ cảm ôm lấy.
Ngươi yên tâm đi ạ cảm, mặc dù ta sẽ đem nỉ tật dạch và quân cách mạng tiêu diệt nhưng mà ta cũng sẽ giúp ngươi giết đại thần hắn nói.
Nghe vậy ạ cảm cũng mỉm cười.
Giết chết đại thần, thay đổi đế quốc đây là nỉ tật dạch các nàng mục tiêu.
Nếu như rổ rẻn giúp nàng thực hiện như vậy thì nàng cũng yên tâm.
Nghe vậy Ly ông nơ cũng không nói gì thêm nữa.
Chương 87, tiêu diệt nỉ tật dạch, 1.
Ở một nơi nào đó trong rừng sâu, một thanh niên tóc đen mắt đỏ đang nhìn về phía to lớn ngôi nhà lớn đang nằm trong khu rừng. Người này chính là rổ rẻn, hắn lúc này đang cách nỉ tật dạch căn cứ khoảng mấy chục mét. Tại trận chiến lần trước khi hắn vừa bắt được gạ cảm và Ly ông nơ thì hắn đã cho một cái hắc ám phân thân bí mật đi theo nỉ tật dạch. Vì thế mà hắn mới biết được căn cứ mới của nỉ tật dạch.
Hắn lần này cũng chỉ cùng sệ dạch hứa đến mà thôi, còn những người khác thì đi theo ẹ tịt đến chỗ anh Linh Đạo.
Anh Linh Đạo là một cái cách đây mới xuất hiện giáo phái, nhưng gần đây có dấu hiệu của việc nổi lên vũ trang khởi nghĩa. Nên đã bị đại thần để mắt tới và muốn ẹ tịt đi lo chuyện này, như vậy cũng hợp ý hắn. Hắn định đem toàn bộ thế lực tại đế quốc này tiêu diệt chỉ còn lại các quan lại tốt cùng bù ổ tướng quân. Có bù ổ tướng quân cùng một ít quan lại tốt thì đế quốc này rồi sẽ đi theo chiều hướng tốt phát triển mà thôi, như vậy chúng nữ sẽ yên tâm mà theo hắn.
Sê dạy hứa. Người hãy lo sở xa nổ đi, còn lại những người khác giao cho ta.
Hắn nói. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn cảm nhận được, hiện tại tất cả nhì tật dạch thành viên đều ở đây. Hơn nữa bây giờ bù lặt và ạ cảm đều không có ở đây thì ngoại trừ sở xa nổ bên ngoài thì nhì tật dạch không có bất cứ ai để hắn để mắt cả.
Tuân lệnh.
Sê dạy hứa nói.
Vậy chúng ta bắt đầu đi.
Nói xong trong tay rổ rẻn liền xuất hiện một cái màu xanh năng lượng cầu. Dần dần xung quanh năng lượng cầu nối lên một cơn lốc.
Phong độn lốc xoáy dạ xẻng gẳng.
Từ trong tay rổ rẻn xuất hiện một cái to lớn lốc xoáy gào thét về phía nỉ tật dạch căn cứ.
Đây là dạ xẻng gẳng một dạng khác tính chất biến hóa mà hắn vô tình tạo ra.
Trong cốt truyện thì chỉ có mỗi dạ xẻng hủ dị kẹn là có thể tầm xa công kích. Mà hắn trong lúc vô tình nghiên cứu thì đem nhận thuật này tạo ra.
Ở 4.
Một tiếng động lớn vang lên, trận cuồng phong gào thét hướng về phía nỉ tật dẹt căn cứ, sau đó đem nỉ tật dẹt căn cứ phá hủy.
Hưu.
Hưu ba. Vài thân ảnh từ trong đống đổ nát xuất hiện.
Chuyện gì xảy ra thế này, tự nhiên căn cứ bị sụp đổ.
Tatsumi nói.
Lúc này nỉ tật thành viên rất chật vật, cũng phải thôi dù sao bọn hắn vừa từ đống đổ nát thoát ra.
Những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Lúc này một âm thanh tiếc nuối truyền đến.
Vậy mà không ai chết cả đúng là đáng tiếc.
Nghe được âm thanh này những người ở đây dùng mình, vì bọn hắn không thể nào không biết âm thanh này chủ nhân.
Sau đó bọn hắn liền nhìn về phía âm thanh truyền tới phương hướng.
Chỉ thấy rổ rẻn cách đó vài mét đang nhìn bọn hắn một mặt tiếc nuối.
Uchiha rổ rẻn.
Nhìn thấy hắn mọi người ở đây cảm thấy cực kỳ áp lực, dù sao bọn hắn đã nhiều lần bại trong tay rổ rẻn.
Hơn nữa gần một nửa thành viên đều bị hắn bắt đi.
Tại sao hắn lại biết căn cứ của chúng ta ở đâu mà tìm đến?
Mai nệ nói.
Đây cũng là điều mà bọn hắn không hiểu, căn cứ của bọn hắn vừa chuyển đi khi ạ cảm và Ly ông nơ bị bắt đi. Cho dù ạ cảm và Ly ông nơ có phản bội thì cũng không biết căn cứ vị trí mới đúng.
Về việc đó thì,
lời nói hắn vừa dứt thì biến cố xảy ra.
Chỉ thấy từ dưới bóng của mái nẹ xuất hiện một cái đen như mực thân ảnh, sau nhân lúc nỉ tật dạch thành viên không kịp chú ý liền đem mái nẹ ôm lấy.
Mọi người cẩn thận.
Tatsumi hét lên.
Sau đó dùng trong tay trường thương đánh về phía phân thân. Thấy vậy những người khác cũng kịp phản ứng nhưng không kịp.
Sau lưng hắc ám phân thân xuất hiện một khoảng 1 mét trong suốt cánh cửa, phân thân liền đem theo mãi nẹ nhảy vào trong cánh cửa nhanh chóng đóng lại.
Chết tiệt, không kịp rồi.
Tatsumi nói.
Sau đó liền một mặt tức giận nhìn về phía rổ rẻn, nhưng làm hắn ngạc nhiên là không biết từ lúc nào mãi nẹ lại xuất hiện ở đó.
Những người khác cũng rất kinh ngạc nhưng sau đó liền bình tĩnh lại.
Thả ta ra.
Mãi nẹ dạy dỗ nói.
Lúc này mãi nẹ đang bị rổ rẻn xách lên vai. Còn nàng tệ ấy gụt thì bị hắn cất trong không gian riêng.
Nạ rẹn đã liền nói.
Uchiha rổ rẹn rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Không phải đã quá rõ rồi sao? Đương nhiên là đem nỉ tật dạch tiêu diệt rồi hắn cười nói.
À cảm và Ly ông nơ sao rồi? Ngươi đã làm gì họ?
Bù tơ lốc nói.
Ngươi yên tâm đi hiện tại hai người họ không có ở đây hơn nữa ta cũng không có làm gì hai người họ cả hắn nói.
Nghe vậy mọi người ở đây thở ra một hơi. Bọn hắn rất lo lắng là ạ cảm và Ly ông nơ cũng giống như sẹo sẽ phản bội bọn hắn, xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều.
Ta nghĩ bây giờ các ngươi nên lo cho mình thì hơn, bởi vì Nỉ Tật Giặc hôm nay sẽ không còn tồn tại nữa.
Chương 88, tiêu diệt Nỉ Tật Giặc 2.
Ta thấy các ngươi nên lo lắng cho mình thì hơn. Nhìn phía trước Nỉ Tật Giặc đám người, hắn mở miệng nói. Nghe hắn nói như thế, Nỉ Tật Giặc các thành viên liền sẵn sàng chiến đấu.
Ngươi mau thả ta ra.
Mái Nẹ dậy rũa la lên.
Im lặng đi.
Nói xong hắn liền đem Mái Nẹ đánh ngất, sau đó đem nàng để vào tiểu thế giới. Nhìn thấy bất thình lình biến mất Mái Nẹ, mọi người kinh hoàng, nhất là Tatsumi liền tức giận hô.
Ngươi mang Mái Nẹ đem đi nơi nào?
Ngươi không cần phải biết, vì ngươi sẽ phải chết ngay thôi, hắn nói.
Đáng ghét.
Tatsumi tức giận nói, đồng thời liền xông đi lên. Thấy thế những người khác liền theo sau tiến lên.
Vô dụng thôi, ta cùng các ngươi không cùng một cái đẳng cấp.
Sờ Sano.
Một tầng màu đen năng lượng đem rổ rèn bao bọc, hình thành một cái mười mấy mét cự nhân.
Vành.
Trường thương đánh lên người Sở Sạ Nổ, nhưng không làm cho Sở Sạ Nổ hiện ra một chút vết chảy xước gì.
Sức phòng thủ thật kinh người, Tatsumi nghĩ vậy.
Nhưng chưa kịp làm gì thì một cánh tay màu đen to lớn đánh tới, đem Tatsumi đánh bay xa mấy chục mét.
Tatsumi.
Lục bỡ lốc hô.
Sau đó liền thao túng trong tay ruột tải biến thành một thanh thương dài, ném về phía rổ rèn.
Nạ rèn đã cũng không yếu thế, cánh tay máy móc của nàng như đạn pháo một dạng bắn ra hướng về phía rổ rèn.
Cánh tay, mắt và chân của nạ rẽn đã từng bị ẹ tịt làm hỏng nên nàng phải đem mình tay chân cải tạo thành máy móc.
Ầm ầm ba.
Bị thương dài cùng nấm đấm máy móc đánh trúng nhưng đáng tiếc cũng không thể đem Sở Sạ Nổ phòng ngự cho phá.
Đáng ghét, đây rốt cuộc là thứ gì mà phòng ngự lại mạnh như vậy?
Công kích của chúng ta lại không có chút tác dụng nào.
Bụp bơ lốc nói.
Nạ rẽn đã cũng gật đầu đồng ý. Lần trước chiến đấu nàng đã bắt đầu điều tra về rổ rèn năng lực.
Nhưng không hề có thông tin gì về tệ ẩy gù có loại sức mạnh này.
Hỏa độn đại hỏa cầu thuật.
Một cái to lớn hỏa cầu từ trong miệng Sở Sạ Nổ bay ra hướng về phía Bụt Bợ Lộc cùng Nạ Rẹn Đạ hai người phóng tới.
Kinh khủng nhiệt độ khiến cho không khí nóng lên.
Nhìn thấy hỏa cầu đang nhanh chóng tới gần, bọn hắn liền lập tức tránh ra.
Vâng.
Một trận bạo tạc xuất hiện khiến cho vị trí mà Nạ Rẹn Đạ cùng Bụt Bợ Lộc hai người vừa đứng cháy rủi.
Hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực?
Nạ Rẹn đã nói.
Bây giờ nàng và Bụt Bợ Lộc đã không còn bao nhiêu thể lực, mà đối phương nhìn vẫn ung dung.
Liên biết là hắn từ nãy đến giờ không dùng hết sức lực mà chỉ đùa giỡn với hai người họ.
Bị đối phương coi như là món đồ chơi, nghĩ đến đây hai người vẻ mặt rất tức giận.
Còn về Rổ Rèn, hắn thật đúng là xem trận chiến này như là để giải trí, dù sao đây cũng là hắn cùng Nỉ Tật Giặc trận chiến cuối cùng nên hắn nghĩ sẽ chơi lâu một lát.
Đống dưng Rổ Rèn cảm nhận có một luồng khí thế đang lớn mạnh. Sau đó hắn nhìn về phía bên phải cách hắn khoảng mấy mươi mét, đó là Tatsumi vị trí.
Chỉ thấy Tatsumi đang bay về phía hắn, đúng vậy là đang bay.
Hô!
Có chút ý tứ.
Hắn cười nói.
Hắn bỗng nhiên nhớ đến Tatsumi tệ ẩy gù ác quỷ chiến thân ỉn cụ si ô được làm từ tế bào sống của Tizen.
Tizen là một nguy hiểm chủng có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh để sinh tồn.
Vì thế cho dù có bị biến trở thành tệ ẩy gù nhưng vẫn như cũ vẫn còn sống.
Vì thế mà INCO cũng có năng lực tiến hóa.
Để cho ta xem sau khi tiến hóa ngươi mạnh lên thế nào đi, nếu không thì nhảm chán lắm.
Nhìn đang bay về phía hắn Tatsumi, hắn nói.
Chết đi.
Tatsumi thét lên một tiếng.
Sau đó lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía rổ rèn, dùng trong tay trường thương đâm thẳng vào Sở Sạ Nổ.
Rắc.
Rắc.
Điều bất khả tự nghĩ là trên người Sở Sạ Nổ xuất hiện vết nước.
Sở Sạ Nổ phòng ngự vậy mà bị phá, hắn kinh ngạc thốt lên.
Nhưng sau đó liền điều khiển Sở Sạ Nổ đem Tatsumi đánh rớt xuống đất.
Phúc!
Bị đánh rớt xuống đất, Tatsumi liền không chịu nổi phun ra một ngụm máu, trên người áo giáp cũng biến mất.
Rổ rèn sắc mặt tâm trầm, hắn lần này đúng là xem thường đối phương.
Suốt thời gian qua theo thực lực tăng lên nhanh chóng khiến hắn có chút tự kiêu, cũng may nhờ vào sự kiện lần này khiến hắn tỉnh ngộ ra.
Rồi hắn liền đem Sở Sạ Nổ giải trừ.
Tatsumi!
Nạ Rẽn Đạ và Bụt Bờ Lộc liền chạy đến bên cạnh Tatsumi kiểm tra. Thương thế của Tatsumi rất nghiêm trọng.
Lần này ta nên cảm ơn ngươi a Tatsumi, cũng nhờ ngươi mà ta mới tỉnh ngộ ra một số điều quan trọng, hắn nói.
Sau đó lại nói tiếp.
Vì vậy nên ta sẽ để ngươi được chết toàn thây.
Chỉ đọ gì?
Chích.
Chích ba.
Nói xong trên tay hắn xuất hiện lôi điện truyền ra hàng ngàn tiếng chim đều, rồi từng bước đi về phía ba người.
Thấy thế Nạ Rẽn Đạ ba người sắc mặt trắng bệch, đồng thời trong lòng cảm giác tuyệt vọng.
Đúng lúc này một âm thanh truyền đến.
Dừng tay.
Nghe thấy âm thanh này hắn dừng lại, rồi nhìn về phía âm thanh truyền đến.
Nhìn thấy thân ảnh này hắn liền trừng mắt kinh ngạc nói.
Zuki.
Chương 89, tiêu diệt Nỉ Tật Giặc 3.
Đó là một thiếu nữ với mái tóc dài màu đen, có một đôi thuần khiết màu trắng đôi mắt, gương mặt xinh đẹp không tì vết. Xuất hiện không ai khác chính là Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ. Cuối cùng cũng được gặp lại ngươi rồi. Nói xong Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ liền chạy đến muốn ôm lấy Rồ Rèn. Nhưng chưa kịp đem Rồ Rèn ôm lấy, Rủ Kỳ liền bị một cánh tay bóp lấy cổ nhấc lên. Ngươi làm sao vậy, ngươi không nhận ra ta sao Rồ Rèn? Rủ Kỳ nói. Chỉ là nàng vừa nói xong bàn tay của Rồ Rèn liền siết chặt hơn. À ba. Cổ bị bóp chặt khiến cho Rủ Kỳ cảm thấy rất khó thở. Còn về Rồ Rèn lúc này gương mặt hắn tràn đầy lửa giận. Lúc đầu khi Rủ Kỳ vừa mới xuất hiện đúng là làm hắn rất kinh ngạc cùng vui mừng, nhưng hắn cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Khi Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ không thể nào xuất hiện ở thế giới này được, hiện giờ nàng còn đang ở hổ cả thế giới. Điều đó cũng có nghĩa là Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ trước mắt hắn hiện tại là giả mạo. Hắn cũng vừa nhớ ra trong nỉ tật dạch có một người có năng lực biến hình thành hình dạng khác. Chelsea là tệ ấy củ gạ ạ phù đạ tỷ hòn người sử dụng, có khả năng cho người sử dụng biến thành một hình dạng khác kể cả động vật hay con người. Hơn nữa gạ ạ phù đạ tỷ hòn còn có khả năng giúp người sử dụng biến thành một người nào đó trong ký ức của người khác. Nghĩ tới đây thì Rồ Rèn giấy lên vô tận lửa giận cùng sát khí, đối phương lại dám giả mạo nữ nhân của hắn. Ngươi dám giả mạo Rủ Kỳ, xem ra ngươi rất muốn chết rồi phải không? Rồ Rèn sắc mặt âm trầm nói, lúc này toàn thân hắn tản ra vô tận sát khí. Người chết trong tay Rồ Rèn không biết bao nhiêu, có thể là mấy vạn hay mấy triệu, ngay cả chính hắn cũng không rõ. Nên sát khí của hắn tản ra rất cường đại, không phải là một cái thiếu nữ như Chelsea có thể chịu đựng được. Cảm nhận được trên người Rồ Rèn kinh khủng sát khí khiến cho Chelsea cảm thấy xung quanh nhiệt giảm xuống cùng sợ hãi. Đây còn là lần đầu tiên nàng cảm nhận được kinh khủng sát khí như thế. Bùm! Trên thân Chelsea nổi lên một trận khói trắng. Xuất hiện một thiếu nữ khoảng 18 tuổi, màu hồng mái tóc dài, màu hồng đôi mắt, gương mặt xinh xắn. Đây chính là Chelsea hình dạng chân thật. Thả Chelsea ra. Từ phía sau Rồ Rèn truyền đến một âm thanh, chỉ thấy không biết từ lúc nào Nạ Rèn đã xuất hiện phía sau Rồ Rèn, một quyền đánh xuống. Ẩm. Một quyền này đánh lên người Rồ Rèn nhưng Rồ Rèn vẫn không hề di chuyển. Cứng quá, Nạ Rèn đã thầm nghĩ. Một quyền này đánh lên người hắn nàng cảm giác như là đánh lên tấm thép vậy. Mặc dù bây giờ Rồ Rèn nhưng hắn vẫn còn hạ kỳ, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn đương nhiên là có thể nhận ra được Nạ Rèn đã tiếp cận. Sau đó hắn liền dùng bật sổ củ hạ kỳ phòng ngự ở phần lưng để chặn đòn đánh của Nạ Rèn đã. Vành! Rồ Rèn nhanh chóng xoay người, nhắc lên một chân đem Nạ Rèn đá bay mười mấy mét. Và L3! Bị Rồ Rèn một cước đá bay, Nạ Rèn đã liền phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Nạ Rèn đã! Bụt bơ lóc hô lên! Sau đó liền xông về phía Rồ Rèn một quyền đánh tới, mắt thấy người mình thương yêu bị tổn thương khiến cho Bụt Bở Lộc mất hết lý trí. Không biết sống chết hắn khinh thường. Sau đó liền đem trong tay Chelsea ném ra một bên, cũng dùng một quyền lên tiếp. Ẩm. A 4. Hai quyền đụng vào nhau, liền thấy Bụt Bở Lộc hét thảm một tiếng rồi quỳ xuống ôm lấy cánh tay. Khí lực của Rồ Rèn so với Bụt Bở Lộc mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cho dù không dùng đến quái lực thì hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem xương cốt Bụt Bở Lộc đánh gãy. Ẩm. Sau đó Rồ Rèn nhấc chân đem Bụt Bở Lộc đá bay ra xa không rõ sống chết. Giờ thì chỉ còn lại ta và ngươi thôi. Nhìn về phía đang một mặt giận dữ nhìn hắn Tatsumi, hắn nói. Chết đi. Tatsumi dùng toàn bộ sức lực còn lại xông về phía hắn một kiếm chém bổ xuống. Keng. Một kiếm của Tatsumi đánh tới liền bị Rồ Rèn Shizuki chặn lại, sau đó dùng một cái khác trên tay kiếm chém ngang qua. A 3. Tatsumi hét thảm lên một tiếng sau đó liền ngã xuống. Máu tươi văng tung tóe. Nhìn xuống phía dưới đang ôm lấy vết thương Tatsumi, hắn nói. Ngươi không thể không chết được Tatsumi, nếu không Sở Ổ sẽ không hoàn toàn thuộc về ta. Ngươi đã làm gì Sở Ổ? Tatsumi nói. Bây giờ hắn không còn bao nhiêu khí lực nữa. Nàng đã trở thành ta nữ nhân, hắn nói. Hôn đàn, chắc chắn là ngươi đã ép buộc nàng đúng không? Tatsumi tức giận nói, nghe thấy mình thanh mai trúc mã bị người khác mang lên giường hỏi sao hắn không tức giận. Đúng vậy, là ta ép buộc nàng. Nếu nàng không nghe lời ta sẽ đem các ngươi làng diệt đi. Hắn cũng không giấu giếm gì, dù sao Tatsumi cũng phải chết. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Trước đây cũng có rất nhiều kẻ nói như vậy nhưng ta vẫn sống đến bây giờ đó thôi. Mà không nói nữa, ngươi bây giờ có thể chết được rồi. Nói xong hắn liền một kiếm đâm xuống. Phúc! Thanh kiếm đâm xuyên qua người Tatsumi đem sinh mạng của hắn đoạt đi. Cuối cùng cũng xong, chắc là Sê Dịch cũng xong rồi. Sê Dịch thực lực muốn thắng được Sở Xạ Nổ cũng không phải là không được. Hơn nữa có cổ rổ trợ giúp nên sau mấy chục hiệp liền đem Sở Xạ Nổ tiêu diệt. Sau đó hắn liền đem những người khác trói lại rồi mang về đế đô. Chương 90, An Chelsea. Làm tốt lắm Rồ Rèn tướng quân, không ngờ ngươi lại có thể đem nỉ tật dạch tiêu diệt. Trong hoàng cung lúc này truyền ra tiểu hoàng đế vui vẻ âm thanh. Không chỉ là hoàng đế mà ngay cả đại thần cùng Bù Ổ tướng quân cũng một mặt tươi cười. Bù Ổ tướng quân đối với Nỉ Tật Dạch không có gì hảo cảm, mặc dù là Nỉ Tật Dạch ám sát toàn là bại hoại. Nhưng thân là một vị tướng quân hắn cũng đối với Nỉ Tật Dạch hành vi không chút nào nhận đồng. Đây là điều thần phải làm thưa bệ hạ hắn nói. À phải rồi. Ngươi nhiều lần lập công cho đế quốc mà lại không nhận bất cứ ban thưởng gì thì cũng không được. Ngươi muốn được ban thưởng điều gì chỉ cần chấm làm được thì chấm sẽ làm cho ngươi. Hoàng đế nói. Nếu bệ hạ đã nói vậy thì thần cũng không từ chối, đúng là thần có hai điều muốn bệ hạ đồng ý hắn nói. Nói đi. Thứ nhất, thần muốn bệ hạ giao việc xử lý quân cách mạng cho thần, thần đảm bảo sẽ đem bọn chúng tiêu diệt. Được việc này chấm đồng ý, hoàng đế gật đầu nói. Thứ hai, đó là thần muốn bệ hạ giao Nỉ Tật Dạch thành viên bị bắt cho thần, thần sẽ có cách làm cho bọn hắn nói ra quân cách mạng trụ sở chính. Nghe Rồ Rèn nói như thế, tiểu hoàng đế có chút do dự, rồi sau đó quay sang hỏi đại thần. Đại thần ngươi thấy sao? Thần nghĩ việc này không có vấn đề gì, huống hồ Rồ Rèn tướng quân cũng là người đem Nỉ Tật Dạch cho tiêu diệt. Đem Nỉ Tật Dạch thành viên ban cho hắn cũng là điều đương nhiên. Đại thần nói, chuyện này đối với đại thần tới nói, không phải là chuyện gì to tát. Hơn nữa hắn cũng từng hứa với Rồ Rèn sẽ đem Nỉ Tật Dạch thành viên giao cho hắn nếu hắn đem Nỉ Tật Dạch tiêu diệt. Được vậy ta đồng ý, tiểu hoàng đế nói. Đa tạ bệ hạ ân chuẩn, hắn nói. Còn một bên Bù Ổ tướng quân cũng không nói gì. Là một vị tướng quân hắn sẽ không xen vào chuyện chính trị. Sau đó hắn liền đi ra khỏi hoàng cung rồi đi về ẹ tịt biệt thự. Bây giờ ẹ tịt cùng chúng nữ không ở đây nên hiện tại khá là trống vắng. Sau đó hắn liền nhìn thấy Sê Dạy Huy đang trong phòng khách. Thấy người tới là Rồ Rèn, Sê Dạy Huy liền chạy đến bên cạnh hắn. Rồ Rèn đại nhân ngài về rồi. Sê Dạy Huy vui vẻ nói. Hắn gật đầu. Sau đó hắn liền ngồi xuống ghế rồi vỗ lên mình đùi rồi nói với Sê Dạy Huy. Lại đây. Dạ. Sê Dịch cười vui vẻ nói. Rồi đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống trên đùi Rồ Rèn. Rồ Rèn cũng đem nàng ôm lấy rồi nói. Những người kia thế nào? Nghe Rồ Rèn hỏi nàng đương nhiên biết trong miệng hắn những người kia là ai. Bọn hắn đến bây giờ vẫn im lặng không nói một lời. Ta đã cho người canh giữ bọn hắn như đại nhân nói với lại có cổ rồ ở bên cạnh nên đại nhân cứ yên tâm. Ngươi làm tốt lắm Sê Dịch. Thật không uổng công ta đem ngươi bồi dưỡng, hắn cười nói. Cảm ơn đại nhân đã quá khen, đây là điều ta phải làm. Sê Dịch nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Còn về người mà đại nhân mang về tên Mại Nẹ, vì nàng quá ồn ào nên ta đã đem nàng trói lại cùng đem nàng bịt miệng để cho nàng không la hét nữa. Còn một người khác tên là Chelsea ta đã làm theo lời ngài dặn dò đem nàng trói lại ở trong phòng đại nhân. Ngươi làm tốt lắm Sê Dịch, hắn hài lòng nói. Sau đó liền hôn lên môi Sê Dịch một cái. Bị hắn hôn Sê Dịch với gương mặt thẹn thùng. Chelsea nữ nhân này dám giả mạo Dù Kỳ, hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng được. Sau đó hắn liền đứng dậy đi lên phòng mình, Sê Dịch Hứa cũng đi theo phía sau hắn. Vừa bước vào phòng hắn liền thấy đang bị trói trên giường Chelsea. Nhìn thấy hắn, Chelsea vẻ mặt hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Rồ Rèn có thể nói là Chelsea ác ngộng, là người nàng không muốn gặp phải nhất. Những chuyện vừa qua khiến nàng đối với hắn cực độ sợ hãi, vì chính hắn là người suýt nữa đem nàng giết và cũng là người đem nàng tổ chức tiêu diệt. Hừ, làm gì thì lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Dám giả mạo Dù Kỳ ta sẽ không thể nào dễ dàng buông tha ngươi được. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Nghe vậy Chelsea cảm thấy cực độ tuyệt vọng. Sê Dịch Huy ngươi cũng không cần đi đâu, lát ở lại đây cùng với ta, hắn quay sang Sê Dịch Huy nói. Vâng. Sê Dịch Huy ngượng ngùng nói, nàng cũng biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn liền đem trên người quần áo cởi ra rồi tiến đến Chelsea bên người rồi đem nàng ép dưới thân. Ngươi muốn làm gì? Chelsea hoảng sợ nói. Nhìn thấy thân thể của hắn ép sát nàng. Nam nhân khí tức truyền đến nàng không khỏi đỏ mặt. Hắn không nói gì mà hai nắm lấy Chelsea quần áo dùng sức. Soạn. Trên người Chelsea quần áo bị Rồ Rèn xé nát, cơ thể nàng liền lộ ra trước mặt hắn. Vóc người của Chelsea rất khá, mặc dù không bằng Hạ Cảm và Ệ Tịt nhưng ở độ tuổi này đã coi như rất tốt. Người mau buông ta. Thấy mình quần áo bị hắn xé nát, Chelsea hốt hoảng sau đó liền bắt đầu phản kháng. Do hiện tại hai tay bị trói nên nàng chỉ có thể dùng hai chân đá loạn xạ. Yên tâm đi. Ta đảm bảo ngươi sẽ cảm thấy rất thoải mái. Sau đó hắn liền tiến lên phía dưới hai người liền gần sát lại. Không muốn a. Chelsea kêu lên, hai mắt lúc này đã chạy ra hai hàng nước mắt. Không để ý lời cầu xin của Chelsea hắn liền động, phía dưới hai người liền nối liền cùng một chỗ. A. Một cơn đau truyền đến khiến cho Chelsea không nhịn được kêu đau. Sau đó Rồ Rèn liền bắt đầu vận động, căn phòng bắt đầu truyền ra từng tiếng vừa như thống khổ vừa như vui sướng. Khắp căn phòng tràn ngập xuân sắc. Chương 91 Trêu chọc Mại Nẹ. Sáng hôm sau Rồ Rèn thức dậy, nhìn xuống phía dưới hai cái tuyết trắng cơ thể hắn gật đầu thỏa mãn. Song Phi chuyện này mặc dù đã không biết bao nhiêu lần làm qua nhưng mà hắn không bao giờ thấy chán. Nhất là khi hắn cùng Sệ Dịch và Chelsea cả ba người ân ái, Sệ Dịch thì nghe lời chiều chuộng hắn còn Chelsea thì liên tục phản kháng để hắn cảm nhận được một loại cảm giác rất mới mẻ. Sau đó hắn liền đứng dậy đi vào phòng tắm, hiện tại trên người hắn cảm thấy dính rất khó chịu cần phải đi tắm một cái. 4. Khoảng mười mấy phút sau khi Rổ Rẹn đi ra ngoài thì thấy đã thức dậy Chelsea gương mặt trắng bệnh hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Thấy Rổ Rẹn đến Chelsea gương mặt sợ hãi đem chăn kéo lên che lại mình cơ thể nói. Người đừng qua đây. Cũng không phải là chưa nhìn thấy qua cần gì phải che lại hắn cười nói. Mặc dù bây giờ nhìn Chelsea rất mê người nhưng vừa mới tắm xong hắn cũng không muốn cơ thể lại phải bị bẩn nữa. Sệ Dịch bây giờ còn đang nằm ngủ, dù sao Chelsea mới là lần đầu nên không thể cùng hắn làm được bao lâu thì ngất đi. Còn Sệ Dịch đã cùng hắn làm nhiều lần nên hôm qua hắn cùng Sệ Dịch làm suốt mấy tiếng rồi hắn mới đem nàng buông tha. Nghe hắn nói thế Chelsea quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt hắn nữa. Nhìn Chelsea như vậy Rổ Rẹn liền đi đến bên cạnh Chelsea, nhìn thấy hắn đi đến Chelsea hoảng hốt nói. Ngươi làm gì? Bây giờ nàng đã không còn sức lực nên nếu hắn thật muốn đối với nàng làm gì thì nàng cũng không phản kháng hắn được. Được rồi bây giờ ngươi đã là ta nữ nhân nên hãy ngoan ngoãn nghe lời nếu như ngươi có ý định bỏ trốn thì ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Nếu như ngươi bỏ trốn mà bị ta bắt lại thì ngươi sẽ rất thê thảm đó. Hắn cười nói. Ai là ngươi nữ nhân, đừng mơ tưởng. Chelsea nói. Ha ha ha. Kế bên phòng Rổ Rẹn là nơi mãi nẹ đang bị giam cầm, lúc này nàng hai tay hai chân đều bị trói lại, miệng bị bịt kín, hai mắt thâm quầng vừa nhìn là biết hôm qua không được ngủ ngon. Chuyện này cũng không thể trách nàng, hôm qua âm thanh của Chelsea và Sệ Dịch hơi lớn đến ngay cả đang ở phòng kế bên mãi nẹ cũng nghe thấy được. Rồi sau đó thì biết rồi, hai tay hai chân bị trói, miệng bị băng dán lại không thể làm gì hơn là phải bị âm thanh xấu hổ tra tấn đến mấy tiếng đồng hồ. Không biết bây giờ những người khác ra sao rồi. Âm thanh hôm qua hình như là của Chelsea đi, chắc chắn là nàng bị ủ chỉ hạ Rổ Rẹn cưỡng ép làm chuyện như vậy rồi. Mãi nẹ thầm nghĩ. Âm thanh hôm qua nàng đương nhiên biết đó là gì dù sao nàng cũng không phải là không có hiểu biết gì thiếu nữ. Nàng từng ám sát qua rất nhiều thối nát quan lại nên cũng biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể làm gì được. Hiện tại nàng muốn di chuyển cũng là chuyện rất khó khăn. Cửa được mở ra, Rổ Rẹn đi vào. Nhìn thấy Rổ Rẹn mãi nẹ hai mắt toán độc nhìn hắn. Xem ra ngươi vẫn không có chuyện gì a mãi nẹ hắn cười nói. Mãi nẹ liên tục dãy rua muốn nói gì đó nhưng miệng bị băng dán lại nên không thể nói lên thành tiếng. Thấy vậy hắn liền đi tới bên cạnh mãi nẹ đem băng dán tháo ra. Có thể nói chuyện được mãi nẹ liền tức giận nhìn hắn nói. Ngươi đã làm gì Chelsea? Làm gì thì chắc ngươi cũng hiểu rõ mà phải không hắn cười nói. Đồ háo sắc. Ha ha ha. Đúng vậy ta là đồ háo sắc, nên ta cũng sẽ làm vậy với ngươi cũng đúng nghĩa đúng không? Nói xong hắn liền để tay lên ngực mái nẹ rồi bắt đầu xoa bóp. Bị hắn sờ soảng mái nẹ hốt hoảng rồi liên tục dạy rua nói. Buông tay. Xuất sinh. Ngươi không phải nói ta là háo sắc sao như vậy ta phải tỏ ra giống như là háo sắc mới phải à? Sau đó một tay hắn liền luồn vào váy mái nẹ phía dưới. Hô. Phía dưới ngươi cũng đã ướt rồi này, ngươi cũng là một cái sắc nữ thôi à? Mới không phải như vậy. Mãi nẹ đỏ mặt nói. Hôm qua nghe phải âm thanh xấu hổ kia cơ thể nàng cũng có chút phản ứng, với lại lâu như vậy nàng cũng không nhịn được nên phía dưới mới ướt thành như vậy. Ha ha. Vậy sao? Hắn mập mờ nói, nhưng động tác trong tay cũng không dừng lại mà càng mãnh liệt hơn. Ướm rốt cuộc mãi nẹ cũng không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Ha ha. Mới đó mà đã không chịu được rồi sao? Hắn cười nói. Nghe vậy mãi nẹ cực kỳ xấu hổ. Nàng không nghĩ mình lại thành ra như thế này trước mặt địch nhân của mình. Những người khác thế nào rồi? Nhìn xuống cảm giác khoái cảm truyền đến mãi nẹ hỏi hắn. Yên tâm đi, ngoại trừ tạt sủ mì ra thì nì tật dạch đều không sao cả hắn nói. Hô! Như vậy là tốt rồi. Mãi nẹ thở ra một hơi. Xong rồi nàng mới ý thức được điều gì? Khoan đã! Ngươi nói tạt sủ mì bị làm sao? Mãi nẹ hốt hoảng nói. Tạt sủ mì chết rồi, hắn bị ta một kiếm đâm chết. Nghe được lời Rổ Rẹn nói mãi nẹ như bị sét đánh ngang tai. Chương 92, cha hỏi. Tatsumi chết rồi. Mãi nẹ không dám tin nói. Phải, là bị ta một kiếm giết chết hắn nói. Nghe hắn lại nói như vậy mãi nẹ giận dữ. Ngươi tên khốn kiếp này, thả ta ra ta muốn giết ngươi. Trong nguyên tắc mãi nẹ cũng đối với Tatsumi có tình cảm, mặc dù bây giờ chưa sâu đậm nhưng khi biết Tatsumi bị hắn giết chết thì mãi nẹ cũng rất giận dữ. Nghĩ tới đây hắn cảm giác có chút thích thú. Sỏi ổ cùng mái nẹ cả hai người đều có tình cảm với Tatsumi đều rơi vào tay hắn. Soi ô đã trở thành nữ nhân của hắn, còn mãi nẹ mặc dù vẫn chưa trở thành nữ nhân của hắn nhưng cũng sắp rồi. Ngươi nói như vậy thì ta càng không thể tha ngươi ra. Dô rèn cũng không ngu đến mức để một cái luôn muốn giết mình thiếu nữ tự do, mặc dù hắn không hề lo lắng về việc này làm ấy. Hắn có cả khối cách khiến mãi nẹ không thể làm gì hắn nên mãi nẹ muốn giết hắn đó là không có khả năng. Sau đó hắn bỗng nhiên nói. Mà nếu ngươi muốn ta thả ngươi ra cũng không phải không được. Nghe vậy mãi nẹ có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Ta mạnh như vậy, ngươi lại nghĩ ta sẽ sợ ngươi giết ta sao hắn nói. Nhưng trong lòng thì cười thầm, được thả ra mãi nẹ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Mà nhất định sẽ tìm cách giết hắn hoặc cứu ra những người khác. Đợi đến lúc đó hắn đem nàng bắt lại trừng phạt một phen. Dù sao bây giờ chúng nữ không ở đây nên hắn cũng muốn tìm việc gì đó giết thời gian. Rồi ngươi sẽ hối hận vì đã thả ta ra. Mãi nẹ nói. Điều đó thì ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không bao giờ hối hận về việc mình đã làm. Sau đó hắn liền cởi trói cho mãi nẹ. Sau khi được cởi trói điều đầu tiên mà mãi nẹ làm là đi tắm, bây giờ nàng phía dưới đã ướt như vậy rồi, cảm giác rất khó chịu. Tại phòng giam của Đế Đô, nơi đây là nơi giam cầm những nguy hiểm tù nhân. Trong đó có phản tặc, người dân vô tội cùng một số tội phạm khác. Những người dân vô tội ở đây là do bị quan lại và quý tộc hãm hại đem ra làm người thế mạng nên mới bị bắt vào đây. Đối với chúng rổ rẻn cũng không quan tâm cho dù bọn chúng chết sống không liên quan gì đến hắn. Ở một nơi nào đó trong nhà giam, nơi đây được rất nhiều binh lính canh chừng còn có một con màu trắng chó nhỏ đứng trước cửa. Đây là nơi mà Nạ Rẹn đã cùng một bờ lọc bị giam giữ. Từ lúc bị bắt đến đây thì cũng có nhiều lần có người đến cứu hai người nhưng đều trở thành cô rổ thức ăn. Lúc này Nạ Rẹn đã cùng một bờ lọc bị giam giữ trong hai căn phòng khác nhau hai tay hai chân thì bị xích sắt khóa lại. Của được mở ra rổ rèn đi vào. Xem ra các ngươi cũng không có bị hành hạ gì như vậy thì ta yên tâm. Ít nhất có thể cùng ạ cảm bàn giao. Nhìn một mặt bình tĩnh Nạ Rẹn đã cùng một bờ lọc hắn nói. Trên thân thể của hai người đều không có bị tra tấn vết tích nên hắn mới yên tâm. Hừ. Bị ngươi bắt được rồi coi như chúng ta không có bản lãnh, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Nạ Rẹn đã hừ lạnh nói. Làm sao có thể chứ, ta còn phải từ trong miệng ngươi moi ra quân cách mạng tình báo đây hắn nói. Ngươi mơ tưởng, ta sẽ không phản bội quân cách mạng. Nạ Rẹn đã kiên định nói. Ha ha vậy sao, nhưng ta có cả khối cách để moi thông tin từ ngươi nên ngươi có muốn nói hay không cũng được hắn cười nói. Nghe vậy Nạ Rẹn đã hai mắt kinh ngạc sau đó lại cảm thấy nguy cơ. Đối với rổ rèn nàng hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa với thực lực của hắn hiện tại. Nói không chừng hắn thật có cách từ nàng moi ra quân cách mạng thông tin. Nghĩ tới đây Nạ Rẹn đã muốn cắn lưỡi tự sát nhưng bỗng nhiên bị một bàn tay đem miệng nàng bóp lấy. Đừng hòng tự sát được, với lại nếu ngươi mà chết thì ta sẽ làm sao với ạ cảm bàn giao đây. Bỏ tay ngươi ra khỏi người Nạ Rẹn đã. Bụp bơ lóc hét lớn. Ngươi nên ngủ một chút đi, quá ồn ào. Nói xong hai mắt hắn liền thay đổi thành một đôi huyết hồng con ngươi, có ba viên màu đen câu ngọc xoay tròn. Bụp bơ lóc chỉ cảm thấy đầu đau nhức sau đó liền ngất đi. Bụp bơ lóc. Nạ Rẹn đã kêu lên. Sau đó liền đoán độc nhìn rổ rèn nói. Ngươi đối với bụp bơ lóc làm gì? Yên tâm đi. Ta chỉ khiến hắn ngủ một lát thôi để hắn không cản trở công việc. Dô rèn nhìn Nạ Rẹn đã nói. Nhìn thấy ánh mắt của hắn Nạ Rẹn đã cảm thấy một trận ác hàn, thật đáng sợ con mắt. Dô rèn định dùng huyễn thuật đem Nạ Rẹn đã thôi miên để khiến nàng khai ra quân cách mạng căn cứ. Được rồi bắt đầu thôi. Nói xong trong mắt ba câu ngọc xạ dỉn gặng liền cấp tốc xoay tròn. Chương 93, tiêu diệt quân cách mạng, 1. Cách Đế Đô khoảng 10 ngày đường về phía nam tại Hoang Vực, nơi đây được biết đến là nơi có địa hình cực kỳ hiểm trở. Và đây cũng là nơi quân cách mạng tổng bộ tọa lạc, Rổ Rèn cũng là từ Nạ Rèn đã trong miệng biết được. Lúc này đây Rổ Rèn đang cách căn cứ của quân cách mạng khoảng 100 mét. Nhìn về phía trước quân cách mạng căn cứ hắn cảm thán. Quân cách mạng thật biết chọn nơi xây dựng căn cứ A, nơi đây không chỉ là địa hình cực kỳ hiểm trở mà xung quanh còn có không ít nguy hiểm trùng. Bề ngoài nhìn như là nơi nguy hiểm trùng sinh sống đoán chừng là không ai lại nghĩ đến nơi đây là quân cách mạng trụ sở chính đi. Nếu không phải là thực lực của hắn mạnh mẽ thì e rằng đã không sống được khi tới đây rồi. Không tiếp tục suy nghĩ nữa Rổ Rèn liền đi thẳng về hướng quân cách mạng căn cứ. Rổ Rèn cũng không có ẩn nút hay che giấu gì nên rất nhanh liền bị lính canh phát hiện. Báo cáo đội trưởng có một người lạ mặt đang đi thẳng về phía này. Tên lính canh hướng về phía trước trung niên nói. Đưa ống nhòm cho ta xem thử trung niên nói. Nghe vậy tên lính canh liền đưa ống nhòm cho trung niên. Từ tay lính canh lấy đến ống nhòm hắn liền bắt đầu quan sát. Chỉ là khi hắn nhìn đến người đang tới là ai thì cả người hắn liền toát mồ hôi. Mau đi báo cho thủ lĩnh cùng với bảo mọi người chuẩn bị nghênh địch. Trung niên đối với những người bên cạnh hét lớn. Tuân lệnh, Nói xong tên lính liền chạy vào trong. Chỉ để lại trung niên sắc mặt hoảng sợ nhìn đang ngày càng đến gần Rồ Rèn. Hắn thân là đội trưởng của quân cách mạng nên đương nhiên là biết Rồ Rèn. Rồ Rèn là đế quốc ba vị tướng quân một trong, thực lực so với ẹ tịt hay bù ổ còn muốn mạnh hơn. Đã rất nhiều căn cứ và người của bọn hắn đã từng bị Rồ Rèn tiêu diệt, hơn nữa đối phương chỉ đơn thân độc mã một mình giải quyết. Rất nhanh vô số binh lính từ căn cứ đi, thấy thế Rồ Rèn liền ngừng lại. Uchiha Rồ Rèn, ngươi dám một mình đến đây, ngươi quá xem thường chúng ta rồi đó. Quân cách mạng thủ lĩnh lên tiếng nói. Từ trước đến giờ Rồ Rèn chỉ một mình đi tiêu diệt những cứ điểm của bọn hắn nên cũng không trách bọn hắn nghĩ rằng Rồ Rèn định một mình tiêu diệt quân cách mạng trụ sở. Đương nhiên rồi, các ngươi chưa đủ trình độ để ta phải mang theo người tới. Với lại các ngươi chỉ là một đám tạp nham mà thôi, không cần thiết phải mang theo bất cứ ai. Hắn thật không để quân cách mạng vào mắt, từ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hắn có thể cảm nhận được. Quân cách mạng số lượng binh sĩ khoảng 10 vạn người, đây cũng coi là một số lượng lớn. Nhưng trong mắt hắn không là gì cả, tiêu diệt bọn hắn Rồ Rèn dư sức. Cuồng vọng. Hắn nghĩ hắn là ai? Nhất định phải đem hắn giết. Lời của Rồ Rèn liền dẫn đến vô số người ở đây tức giận, bọn hắn trong mắt người dân chính là anh hùng. Vậy mà lại bị Rồ Rèn khinh thường như vậy khiến cho những người ở đây cảm thấy phẫn nộ. Cuồng vọng tiểu tử, ngươi nhất định sẽ phải vì chuyện này mà trả giá đắt. Quân cách mạng thủ lĩnh nói. Mặc dù nói là như thế, nhưng trong lòng hắn lúc này cảm thấy rất áp lực cùng bất đắc dĩ. Hắn cũng rất rõ ràng thực lực của đối phương, phải biết Rồ Rèn còn mạnh hơn ẹ tịt nữa a. Cho dù hôm nay có đem Rồ Rèn thành công giết chết đi nữa thì cũng tổn thất thảm trọng. Nhưng thân là quân cách mạng thủ lĩnh hắn không thể cứ như vậy rút lui được mà chỉ có thể chiến đấu, nếu không uy tín của hắn sẽ giảm đi nhiều. Thủ lĩnh, ngươi không cần phải nhiều lời với hắn như vậy. Hắn dám xem thường chúng ta nhất định phải trả giá đắt. Một người thanh niên cầm thương bên cạnh liền nói. Đây là một thanh niên khoảng 25 tuổi, trong quân cách mạng thực lực của hắn cũng thuộc hạng top 10. Tuổi trẻ thực lực mạnh, trong quân cách mạng được nhiều người ca ngợi nên hắn cũng có chút kiêu ngạo. Bị Rồ Rèn như thế xem thường thì hắn làm sao có thể nhịn được. Rác rưởi thì vẫn là rác rưởi, cho dù có mạnh hơn thì vẫn không thể thay đổi được, hắn khinh thường nói. Bị Rồ Rèn trêu chọc như vậy thì cầm thương thanh niên làm sao có thể nhịn được. Chết đi cho ta. Nói xong liền lập tức nhanh chóng phóng thẳng về phía Rồ Rèn, trong tay trường thương đâm thẳng tới. Mau dừng lại. Quân cách mạng thủ lĩnh hô. Nhưng cầm thương thanh niên phảng phất không nghe được lời của hắn mà tiếp tục tiến lên. À mạ tệ giả. Khoảng cách thanh niên sắp sửa đâm trúng Rồ Rèn thì một ngọn lửa màu đen xuất hiện đem hắn bao phủ. Á á á. Đây là thứ gì? Thanh niên hét thảm nằm xuống lăn qua lăn lại muốn đem hỏa diễm dập tắt. Nhưng mà đây không phải là hỏa diễm bình thường mà là có danh xưng mạnh nhất vật lý công kích, bất diệt chi hỏa ạ mạ tệ giả. Trừ phi Rồ Rèn đem ạ mạ tệ giả thu lại, nếu không thì nó sẽ tiếp tục thiêu đốt đến khi đem đối phương giết chết. Chết tiết, mau dập lửa đi. Quân cách mạng thủ linh hô. Nhưng mà rất nhanh thanh niên liền không còn truyền ra tiếng thét nữa mà đã bị ả mạ tệ giặt đốt thành tro. Chương 94, tiêu diệt quân cách mạng, 2. Nhìn ngọn lửa màu đen vẫn đang bốc cháy, những người ở đây không khỏi cảm thấy hít một ngụm khí lạnh. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy chuyện quỷ dị như vậy, không cách nào dập tắt được ngọn lửa, nếu như mình bị nó dính trúng người chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đến chết. Mọi người đừng sợ, đối phương chỉ có một người thôi. Quân cách mạng thủ lĩnh đối với mọi người hô. Những người khác nghe vậy liền lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, bọn hắn có hơn 10 vạn người còn đối phương chỉ có một mình. Nghĩ tới đây mọi người ở đây liền tự tin lại. Quả không hổ danh là quân cách mạng thủ lĩnh, đúng là có chút bản lĩnh, hắn cười nói. Sau đó trên tay Rồ Rèn liền xuất hiện hai thanh kiếm, hắn lại nói. Như vậy để ta cho ngươi thấy tuyệt vọng là gì đi. Vành. Nói xong liền phóng về phía đám người với tốc độ cực nhanh. Đừng do dự, chúng ta cũng xông lên. Giết hắn. Hơn 10 vạn quân đồng loạt xông lên, khí thế ngất trời. Nhưng cho dù là như vậy Rồ Rèn cũng không dừng lại. Hắc ám phân thân. Hơn 10 cái phân thân xuất hiện xông thẳng vào biển người bắt đầu chém giết. Soạt. Vô số đạo huyết hoa từ quân cách mạng đám người xuất hiện. Rồ Rèn lúc này đã xông vào trung tâm đám người. Keng. Keng. Soạt. Vô số tiếng binh khí va chạm, mỗi lần vung kiếm Rồ Rèn đều có người ngã xuống. Lúc này Rồ Rèn chẳng khác nào hóa thân thành chiến trường Tu La. Ẩm. Từng đạo kiếm khí được đánh ra, vô số người ngã xuống. Nhìn thấy như ác ma một dạng Rồ Rèn nhưng binh sĩ này liền bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Cung thủ đâu, bắt đầu tấn công. Thấy tình hình không ổn, quân cách mạng thủ lĩnh liền ra lệnh. Hiu. Hiu 4. Các binh lính liền lui ra phía sau, từ phía xa cung thủ bắn ra vô số mũi tên phóng tới Rồ Rèn. Những mũi tên bay đầy trời giáng xuống, nhưng ngay lập tức Rồ Rèn liền biến thành một đám khói đen biến mất. Vô số khói đen đem chiến trường bao phủ khiến cho các binh lính bắt đầu hoảng hốt. Hắn đâu rồi? Mọi người hãy cẩn thận, hắn có thể xuất hiện bất cứ đâu. Quân cách mạng thủ lĩnh hô.
Soạt,
soạt,
a,
a,
a.
Từ bốn phía truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy mấy đạo màu đen huyễn ảnh đang nhanh chóng di chuyển xung quanh đám người liên tục chém giết.
Đáng ghét.
Hắn quá nhanh.
Hố đen.
Đông dung mọi người ở đây cảm giác được mấy mình bắt đầu chìm xuống.
Đây là cái gì?
Cứu mạng a. Vô số tiếng kêu cứu truyền đến, nhìn đang dần chìm xuống đồng bạn nhìn giống như đang bị thôn phệ mọi người ở đây cảm thấy cực độ hoảng sợ.
Đáng ghét, nhiều người như vậy lại không thể làm gì hắn.
Quân cách mạng thủ lĩnh cắn chặt răng nói.
Còn Dô Rèn lúc này đã xuất hiện ở cách đó không xa.
Nhìn thấy hắn, quân cách mạng thủ lĩnh căm phận, sau đó đối với các binh sĩ hô.
Mọi người tiến lên, ai giết được hắn sẽ được thăng lên làm đội trưởng.
Nghe vậy đang đắm chìm trong tuyệt vọng các binh sĩ liền hai mắt sáng lên.
Được thăng lên thành đội trưởng đối với bọn hắn tới nói quả thật rất hấp dẫn.
Trong lúc nhất thời những người ở đây liền quên đi sợ hãi rồi xông về phía Dô Rèn.
Xông lên giết hắn.
Ta nhất định sẽ được tấn thăng làm đội trưởng.
Hừ.
Một lũ ngu ngốc.
Nhìn đang xông về phía hắn các binh lính Dô Rèn khinh thường nói.
Cũng đúng lúc. Hắn cũng đang muốn thử năng lực của cụ rổ cả giờ khi tăng lên đến LV4 như thế nào.
Để xem năng lực mới của ngươi mạnh ra sao.
Nhìn xem trên tay hắn cụ rổ cả giờ hắn thầm nói.
Chương 95, tiêu diệt quân cách mạng, 3.
Xung quanh hắc kiếm cụ rổ cả giờ được bao phủ bởi một lớp quỷ dị màu tím đen năng lượng.
Cho chúng thấy sức mạnh của ngươi đi cụ rổ cả giờ hắn hô to.
Vành.
Từ trên thân kiếm bạo phát ra một cái to lớn màu tím đen quang trụ xông thẳng chân trời.
Đó là cái gì?
Nhìn thấy từ trên thân kiếm bạo phát ra màu đen quang trụ, những binh lính tại đây kinh hô.
Nhất là quân cách mạng thủ lĩnh khi nhìn thấy xông thẳng chân trời quang trụ khiến cho hắn một cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Sau đó hắn liền lập tức kêu lớn.
Tất cả mọi người mau tránh ra mau.
Nhưng mà lời còn chưa nói hết thì quang trụ liền giáng xuống.
Tiêu diệt bọn hắn đi.
Vâng.
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 Giờ 4.
Ngay lập tức quang trụ giáng xuống kéo theo hủy diệt khí tức liền đem quân cách mạng bao phủ. Một trận to lớn bạo tạc xuất hiện.
Bạo tạc qua đi, bụi bặm tràn ngập khắp nơi.
Chỉ thấy xuất hiện là một cái dài hơn mấy km khe rãnh.
Xung quanh quân cách mạng sống sót không khỏi hít một ngụm khí lạnh cùng hoảng sợ.
Hơn 10 vạn quân cách mạng binh sĩ bây giờ chỉ còn hơn vạn người, ngay cả quân cách mạng thủ lĩnh cũng bỏ mạng tại một chiêu vừa rồi.
Hô ba.
Hắn thở ra một ngụm trọc khí.
Chiêu thức vừa rồi quả thật rất mạnh nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Sau khi sử dụng cụ rổ cả giờ năng lực mới đã tiêu hao hắn gần 3 phần 10 trả cơ dạ.
Shizuki thì theo thực lực hắn mạnh lên thì đẳng cấp cũng tăng lên theo.
Còn về cụ rổ cả giờ thì hơi phức tạp một chút.
Muốn cụ rổ cả giờ phát huy ra năng lực thật sự thì phải để nó hấp thu linh hồn của những sinh vật khác mới được.
Quái!
Quái vật!
Chạy mau a!
Ta không muốn chết!
4.
Quân cách mạng liền chạy tán loạn, bây giờ bọn hắn đã mất hết ý chí chiến đấu.
Hơn nữa thủ lĩnh đã bỏ mạng. Không có người lãnh đạo thì những tên binh sĩ này không thể làm nên trò chống gì.
Nhưng mà Dô Rèn không có ý định bỏ qua cho bọn hắn, phải biết đây là hơn vạn người linh hồn A, bây giờ đem bọn hắn giết chết sau đó đem linh hồn thu lại rồi từ từ đem nghiên cứu sau này sẽ giúp ích cho hắn.
Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn liền hai tay liền nhanh tay kết ấn.
Ông!
Ngay lập tức, lấy Dô Rèn làm trung tâm liền xuất hiện một cái to lớn trong suốt kết giới.
Kết giới bán kính có hơn 1 cây số, liền đem quân cách mạng các binh sĩ bao vây lại.
Đây là cái gì?
Nhìn xuất hiện một cái to lớn bức tường, những binh sĩ này liền hoảng sợ nói.
Sau đó bọn hắn liền tìm mọi cách muốn đem kết giới đánh phá nhưng đều không một chút tác dụng.
Kết giới độ cứng mặc dù không thể cùng sắt thép so sánh nhưng cũng đủ để giam cầm những tạp binh này.
Đi!
Sau đó Dô Rèn liền đem tròn tay cụ rổ cạ giờ ném lên không trung, sau đó chỉ thấy nó đang lơ lửng trên không trung.
Nhìn đang cố gắng xông phá kết giới quân cách mạng binh sĩ Dô Rèn cười ta nói.
Chém giết thịnh yến bắt đầu.
Chỉ thấy hai mắt Dô Rèn liền thay đổi biến thành một đôi huyết hồng con ngươi, bên trong là một cái ngôi sao 5 cánh đồ án.
Sờ sa nụ.
Một tầng màu đen năng lượng bạo phát đem Dô Rèn bao bọc lại hình thành một khung xương.
Sau đó khung xương liền bắt đầu hình thành da thịt, áo giáp xuất hiện tạo thành một cái khoảng 100 mét cự nhân.
Hoàn toàn thể sờ sa nụ, đây còn là lần đầu tiên Dô Rèn sử dụng hoàn toàn thể sờ sa nụ.
Dô Rèn cũng muốn nhanh kết thúc cuộc chiến này nhanh chóng nên liền sử dụng ra hoàn toàn thể sờ sa nụ.
Từ lúc thức tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đến giờ Dô Rèn liền chưa thử qua uy lực của nó nên lần này hắn muốn thử xem sở xạ nổ uy lực.
Quái vật A.
Mau thả ta ra khỏi đây.
Nhìn thấy to lớn màu đen cự nhân, các binh sĩ liền càng hoảng sợ hơn cùng cảm giác tuyệt vọng.
có một số thì đang nhanh chóng tìm cách đem kết giới phá để thoát thân, còn một số thì hai mắt vô thần quỳ xuống chờ đợi tử vong giáng xuống. Trên tay màu đen sở xạ nụ liền ngưng tụ ra hai thanh hắc nhận chém xuống. Giờ ba. Hai đạo to lớn màu đen kiếm khí được đánh ra đem hàng trăm quân cách mạng binh sĩ tiêu diệt. Mỗi khi có người chết thì trên thân bọn hắn liền toát ra một đạo màu trắng năng lượng. Đạo năng lượng này liền bị phía trên không trung cụ rổ cả giờ hấp thu vào bên trong mình. Đó đều là linh hồn của những binh sĩ này sau khi chết liền bị cụ rổ cả giờ cho hấp thu. Hòa độn hòa hỏa diệt khước. Một cái đường kính hơn 100 mét hỏa cầu từ trong miệng sở xạ nụ phun ra đem khắp nơi thiêu đốt hầu như không còn. A a a a ba. Từng tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, rất nhiều binh sĩ bị hào thiêu đốt chạy tán loạn. Rầm. Rầm. Dô rèn cũng không có dừng lại mà tiếp tục đem những binh sĩ còn lại cho chém giết. Những đạo kiếm khí khổng lồ liên tục giáng xuống đem từng cái binh sĩ tiêu diệt, xương cốt không còn. Đây hoàn toàn là nghiêng về một phía chém giết, từng người một dần chết đi cho đến khi không còn một ai. Nhìn trước mắt một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là chất chồng như núi thi thể, Dô rèn liền gật đầu thỏa mãn. Cuối cùng cũng xong việc, hắn thầm nói. Sau đó liền đem trên không cụ rổ cả giờ cho thu lại. Nhìn trên tay cụ rổ cả giờ, Dô rèn nở nụ cười. Hắn có thể cảm nhận được bên trong to lớn linh hồn lực. Quả không hổ là hơn 10 vạn người linh hồn, thật đúng là kinh khủng. Hắn tin tưởng chỉ cần đem số lượng lớn linh hồn bên trong cụ rổ cả giờ chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng linh hồn. Rồi sau đó đem hấp thu, nhất định sẽ đem linh hồn lực của hắn tăng lên tầng thứ cao hơn. Sau đó rổ rèn liền dùng gạt mở ra một canh cửa rồi sau đó bước vào biến mất khỏi nơi này. Chương 96, Mái Nẹ tức giận. Rất nhanh tin về quân cách mạng bị rổ rèn tiêu diệt liền truyền khắp đế quốc. Khi biết được tin này thì tiểu hoàng đế, đại thần cùng bù ổ tướng quân cực kỳ vui mừng. Quân cách mạng suốt 10 năm qua đã gây không ít phiền phức cho đế quốc. Nên khi nghe tin quân cách mạng bị tiêu diệt thì bảo sao bọn hắn không vui cho được. Để ăn mừng, tiểu hoàng đế còn tổ chức một bữa yến hội lớn để ăn mừng. Còn những phân bộ khác của quân cách mạng thì bắt đầu lo sợ, cũng có không ít người vì sợ hãi mà đầu hàng. Có thể nói bây giờ quân cách mạng đã không còn. Tại ẹ tịt biệt thự lúc này, quân cách mạng bị tiêu diệt. Mái Nẹ hô lớn. Đúng vậy, quân cách mạng đã bị rồ rèn đại nhân tiêu diệt. Mặc dù vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng cũng không sợ bọn hắn có thể gây ra điều gì nguy hại nữa. Sệ Dịch tự hào nói. Không thể nào, nhất định là ngươi gạt ta đúng không? Mái Nẹ lớn tiếng nói. Đối với chuyện quân cách mạng bị tiêu diệt nàng thật sự không tin. Quân cách mạng lớn như vậy, hơn nữa số lượng binh sĩ không phải số ít, không thể nào dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Một bên Chelsea cũng không tin, nhưng trong lòng nàng cũng có chút nghi ngờ. Đối phương không nhất thiết phải lừa các nàng, vì lừa các nàng cũng không mang lại lợi ích gì cho đối phương. Nếu thật như đối phương nói như vậy, quân cách mạng thật sự bị tiêu diệt. Hai. Nghĩ tới đây Chelsea không khỏi thở dài, xem ra những gì từ trước đến nay các nàng làm đều đổ sông đổ bể hết cả. Hừ. Tin hay không thì tùy ngươi, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Toàn bộ đế quốc bây giờ không ai không biết, chỉ cần đi hỏi một cái thì ngươi sẽ biết thôi. Sệ Dịch khinh thường nói. Nghe đối phương nói vậy Mái Nẹ cũng bắt đầu do dự. Nàng đúng thật là có chút lo sợ rằng điều này là sự thật. Nàng thật sự rất sợ khi đi tìm hiểu chuyện này sẽ đạt được một đáp án không mong muốn. Mái Nẹ vốn là một cái dị dân tộc hôn huyết, vì điều đó mà từ nhỏ nàng đã phải chịu mọi người khinh thường và phải chịu nhiều khó khăn. Lớn lên nàng được Nạ Dẹn đã mời gia nhập Nỉ Tật Dạch cùng với được tặng cho tệ ẩy cụ. Nàng gia nhập Nỉ Tật Dạch vì muốn đem đế quốc mục nát này thay đổi. Nàng muốn cho những người hôn huyết như nàng cũng có thể có được một cuộc sống tốt hơn. Nên khi nghe tin quân cách mạng bị tiêu diệt thì phản ứng đầu tiên của nàng là không tin. Vì nếu thật sự quân cách mạng bị tiêu diệt thì giấc mộng của nàng cũng coi như là không thể thực hiện được. Ta về rồi đây. Lúc này một âm thanh truyền đến, chỉ thấy Rồ Rèn từ bên ngoài bước vào. Đúng lúc này một nắm đấm đánh về phía Rồ Rèn liền nhanh tay bắt lấy. Hô! Vừa mới thấy ta đã như vậy tiếp đón ta rồi, ngươi nhớ ta lắm sao Minh? Hắn cười nói. Nắm đấm vừa rồi tất nhiên là của Mái Nẹ, lúc này Mái Nẹ đang một mặt giận dữ nhìn Rồ Rèn. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã đem quân cách mạng tiêu diệt không? Mái Nẹ nói. Ồ, xem ra ngươi cũng đã biết rồi, xem ra ta đỡ phải giải thích gì cho mệt. Sau đó hắn liền nhìn thẳng vào mắt Mái Nẹ nói. Đúng vậy, ta đã đem bọn chúng cho tiêu diệt rồi, hắn nói. Nghe Rồ Rèn thừa nhận, Mái Nẹ chỉ cảm thấy trong lòng nhắc lên những trận phong bạo. Tại sao? Tại sao ngươi lại phải làm vậy? Ngươi cũng biết đế quốc này mục nát ra sao mà phải không? Chẳng lẽ ngươi không có một chút lòng thương nào cho những người dân kia sao? Dân chúng bị đối xử tàn nhẫn, bị đánh đập hành hạ, thậm chí còn có nhiều người bị giết, bị quý tộc quan lại hãm hại đem ra đùa giỡn. Ngươi xem mạng người là thứ gì chứ? tại sao một chút hy vọng cũng không cho họ? Mãi nẹ hét lớn. Đủ rồi mãi nẹ, nếu ngươi tiếp tục mắng chửi rồ rèn đại nhân như vậy nữa thì đừng trách ta. Lúc này Sệ Dị hôi mặt đầy sát khí hướng về mãi nẹ nói. Vậy ngươi cứ đem ta giết đi, còn đỡ hơn là phải cùng một tên máu lạnh như hắn ở chung. Mãi nẹ nói. Đủ rồi ba. Đồng nhiên rồ rèn liền hét lớn. Thấy vẻ mặt giận dữ rồ rèn, Sệ Dị hôi, mãi nẹ, Chelsea ba người kinh ngạc. Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn thấy rồ rèn như thế tức giận. Các ngươi cãi nhau đủ chưa hắn nói. Nghe vậy hai người liền im lặng không dám hé nữa lời. Ta chỉ quan tâm người mà ta quan tâm, còn đối với những người khác thì hoàn toàn không. Cho dù bọn chúng có chết thì ta cũng sẽ không quan tâm, ta không có tốt đến mức lo chuyện của người khác. Hắn nói, lập trường của hắn vẫn như trước kia, đối với những cái kêu bình dân cho dù bọn chúng có chết sạch đi chăng nữa thì hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần không phải là người thân hay nữ nhân hắn thì hắn sẽ không xen vào. Nhưng mà mãi nẹ, có một chuyện ngươi nói sai. Ta mặc dù không quan tâm đến dân chúng, nhưng mà ta cũng sẽ thay đổi đổi cái đế quốc này, vì ta đã hứa với ạ cảm là sẽ giúp nàng thay đổi đế quốc. Đem đại thần giết đi thì đế quốc này sẽ trở lại hòa bình nhanh thôi. Còn về quân cách mạng thì trong mắt ta chúng chỉ là một đám giả tạo mà thôi. Nói là lấy vì lật đổ đế quốc vì nhân dân là mục tiêu nhưng thật chất chúng chỉ là vì che giấu lòng tham của mình mà thôi. Hắn nói. Nghe vậy mãi nẹ cũng không biết nói gì hơn. Lật đổ đế quốc đó là mục đích của các nàng. Nếu như đúng như lời rồ rèn nói như vậy, hắn sẽ giúp các nàng lật đổ đế quốc thì nàng cũng yên tâm. Chỉ là nàng đối với việc rồ rèn đem quân cách mạng tiêu diệt đi có chút bất mãn thôi. Chương 97, kết thúc, 1. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cứ thế 3 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này tại đế đô xảy ra rất nhiều chuyện. Đại thần cùng hắn phe phái đột nhiên bị ám sát, chuyện này truyền khắp đế quốc. Sau khi đại thần bị ám sát thì vui nhất phải nói là những phe phái đối nghịch với đại thần. Không còn đại thần thì những quan lại liền bắt đầu nắm giữ triều chính, đế quốc bắt đầu theo hướng tốt hơn thay đổi. Việc ám sát đại thần và phe phái của hắn tất nhiên là do rổ rèn làm ra. Lấy thực lực của rổ rèn thì đại thần chỉ là một con kiến muốn giết lúc nào cũng được. Mặc dù đại thần cũng có rất nhiều người bảo vệ nhưng rổ rèn cũng dễ dàng đem diệt luôn. Cùng lúc đó phía ẹ tịt cũng xong việc với anh ninh đạo bên đó, rất nhanh sẽ về đế đô. Trong mấy ngày gần đây rổ rèn cũng có đụng phải con của đại thần xỉu ra. Mặc dù có sự can thiệp của rồ rèn nên dễ, sở tài lịch không có chết. Nhưng mà sĩ huy dạ vẫn đem 7 nguy hiểm chủng của sở tài lịch thả ra. Mà rồ rèn thì bị hoàng đế giao cho việc giải quyết chuyện này. 7 nguy hiểm chủng hình người đó tất nhiên không gây cho hắn chút khó khăn gì nên hắn rất dễ dàng đem chúng cho tiêu diệt. Kể cả sĩ huy dạ cùng giờ sở tài lịch cũng bị rồ rèn tiện tay đem tiêu diệt. Chuyện ở thế giới này cũng coi như là xong xuôi, việc còn lại chỉ là chờ ẹ tịt chúng nữ trở về rồi mang các nàng rời đi là xong. Ngươi không làm việc gì sao mà lại nằm lười ở đây? Nhìn đang nằm lười trên ghế sofa rồ rèn mãi nẹ có chút tức giận nói. Việc này không liên quan gì tới ngươi mãi nẹ, với lại bây giờ cũng không còn chuyện gì làm nữa. Bây giờ chỉ việc đợi ẹ tịt các nàng trở về là ta có thể cùng mọi người rời khỏi đây. Hắn nói. Nghe vậy mãi nẹ nét mặt có chút phức tạp nói. Ngươi thật từ thế giới khác đến sao? Tất nhiên, sau khi các nàng trở về ta liền sẽ lập tức đi ngay hắn nói. Sau đó rồ rèn liền nhìn mãi nẹ cười nói. Sao không nỡ ta đi sao? Hừ. Ai mới không nỡ ngươi đi chứ, ta thật hy vọng ngươi thật đi rồi tốt nhất là không trở về nữa. Mãi nẹ quay mặt đi nói. Mặc dù nói thế nhưng thật ra trong lòng nàng cũng có chút không bỏ. Sau khi rồ rèn đem đại thần giết thì đế quốc này bắt đầu thay đổi tốt hơn, điều này làm nàng đối với rồ rèn có một chút hảo cảm. Với lại mãi nẹ cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi. Trong khoảng thời gian này sống cùng rồ rèn thì nàng cũng bắt đầu quen với sự hiện của rồ rèn nên khi nghe tin hắn phải đi nên cũng có chút không nỡ. Dù sao cũng không phải là đi một nơi nào đó bình thường mà là đi đến thế giới khác ca. Sau đó đống rồ rèn liền đem mãi nẹ kéo vào trong lòng. Ngươi làm gì vậy? Đang nằm trong lòng rồ rèn mãi nẹ đỏ mặt hốt hoảng nói. Ngươi cứ yên tâm đi, cho dù ta có đi thì cũng sẽ mang ngươi theo hắn cười nói. Nghe hắn nói như thế mãi nẹ gương mặt càng đỏ hơn. Ai muốn cùng ngươi đi chứ, đừng có mơ. Nói xong nàng liền tránh thoát khỏi người rồ rèn rồi chạy đi. Ha 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 quả thật đáng yêu. Nhìn đỏ mặt chạy đi mãi nẹ rồ rèn cười lên, bình thường ngạo kiều mãi nẹ khi gặp phải chuyện tình cảm lại ngượng ngùng như vậy hắn cảm thấy thật rất đáng yêu. Lúc này đang trong phòng mãi nẹ đang nằm trên giường lăn qua lăn lại. Tên đáng ghét tự nhiên nói những điều đó khiến người ta phải xấu hổ như vậy. Mãi nẹ ngượng ngùng nói. Nhưng trong lòng mãi nẹ không biết vì sao cảm thấy một chút vui vẻ. Nếu tên đáng ghét kia thật muốn ta đi cùng hắn thì ta có nên chấp nhận không, nghĩ tới đây Mại Nệ gương mặt càng ngày càng đỏ hơn. Có thể chắc rằng hôm nay Mại Nệ sẽ không có được một giấc ngủ ngon.
Chương 98, kết thúc, 2.
Tại ẹ tịch biệt thử lúc này, Dô Dẹn đang nằm trên đùi Sệ Dịch nằm nghỉ. Đông dưng kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của Dô Dẹn cảm nhận được điều gì đó sau đó liền ngồi dậy. Có chuyện gì sao Dô Dẹn đại nhân?
Sệ Dịch nói.
Không có chuyện gì đâu, chỉ là ẹ tịch sắp về tới nơi rồi, hắn cười nói. Hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỷ có thể cảm giác được ẹ tịch đám người lúc này đây đã về tới đế đô, không bao lâu nữa sẽ về tới đây. Nhưng mà đồng thời hắn cũng cảm thấy không biết nên giải quyết chuyện của Sở thế nào đây. Hắn đã nói với Sở là sẽ tha mạng cho Tatsumi, nhưng bây giờ Dỗ Rèn đã đem hắn giết đi, không biết khi Sở biết được chuyện này sẽ tức giận ra sao nữa. Dỗ Rèn cũng thật không lo Sở sẽ làm gì hắn, mà chỉ cảm thấy hơi phiền một chút thôi, với lại hắn cũng không hối hận khi đem Tatsumi giết. Mà thôi kệ đi, chuyện này cứ để từ từ rồi tính tiếp, hắn nói vậy. Khoảng nửa tiếng sau ẹ tịt đoàn người liền về tới nơi.
Hồn ỉ ta rất nhớ ngươi.
Vừa về tới nơi ẹ tịt liền chạy đến ôm lấy Dỗ Rèn.
Ta cũng rất nhớ các ngươi.
Hắn nói. Đọc truyện hay tại TSUMTSUIENCOM.
Hiu.
Hiu. Đông lúc này vài tiếng xe gió chuyển tới, chỉ thấy mấy mũi tên bay về hướng Dỗ Rèn. Dỗ Rèn cũng phản ứng rất nhanh, liền đem mấy mũi tên bay tới bắt lại, sau đó liền nhìn về phía vẻ mặt giận dữ Sỏi Ô nói.
Vừa mới về tới nơi mà đã như thế này tiếp đón chủ nhân rồi, ngươi thật sự muốn giết ta lắm sao Sỏi Ô?
Uchiha Dỗ Rèn. Ngươi không phải đã nói là sẽ tha mạng cho Tatsumi sao, vậy tại sao ngươi lại không giữ lời?
Sỏi Ô tức giận nói.
Khi vừa về tới đế đô, nàng liền nghe được dân chúng bàn tán về việc Dỗ Rèn tiêu diệt quân cách mạng cùng với một số chuyện xảy ra gần đây. Nàng cũng đi tìm hiểu một phen, nhưng khi nàng vừa nghe tin được Dỗ Rèn đem nỉ tật dạch tiêu diệt nàng liền cảm thấy có chút lo lắng. Sau khi tìm hiểu thêm nàng liền biết được ngoại trừ Tatsumi ra thì những nỉ tật dạch thành viên khác đều bị bắt sống. Khi nghe tin Tatsumi chết trong lòng nàng liền nhấc lên vô số lửa giận, sau đó liền chạy đi tìm Dỗ Rèn để hỏi cho ra lẽ. Nàng muốn biết tại sao hắn lại không giữ lời với nàng mà đem Tatsumi giết đi.
Ta đúng thật không giữ lời hứa với ngươi khi đem Tatsumi giết.
Vậy bây giờ ngươi sẽ làm gì, giết ta để trả thù cho Tatsumi sao?
Hắn nhìn Sỏi Ô nói.
Giết Tatsumi hắn cũng không ân hận về chuyện đó, đối với hành vi này hắn cũng không muốn giải thích làm gì cho mệt. Nghe vậy Sỏi Ô cả người liền run lên. Trong lòng nàng lúc này cảm thấy rất phức tạp. Trong khoảng thời gian này nàng cũng dần chấp nhận Dỗ Rèn, nhưng khi nghe tin Dỗ Rèn hắn đem Tatsumi giết đi thì nàng cảm thấy rất tức giận. Tatsumi là nàng thanh mai trúc mã, hai người cũng có tình cảm rất tốt. Nhưng khi nàng gặp phải khó khăn nàng cùng Tatsumi và Yves lên đế đô để lập nghiệp cứu làng thì xảy ra rất nhiều chuyện. Đế đô cũng không như nàng nghĩ phồn hoa mà là tràn ngập vô số hắc ám. Yves cũng chết do bị quý tộc đem ra hành hạ. Nếu không phải có Dỗ Rèn cứu nàng e rằng nàng liền chịu chung số phận với Aethys, đối với việc Dỗ Rèn cứu nàng, nàng cũng rất cảm kích. Nhưng mà khi Dỗ Rèn ép buộc nàng trở thành hắn người hầu cùng cưỡng ép nàng phải hầu hạ hắn thì nàng cảm thấy rất giận dữ. Nhưng theo thời gian trôi qua nàng cũng dần chấp nhận Dỗ Rèn, rồi nàng nghe tin Tatsumi bị hắn giết chết. Điều này làm nàng không biết nên làm sao đối mặt với hắn. Đừng làm phiền ta muốn được yên tĩnh.
Sau đó Sở liền thu cung lại rồi một mặt u buồn đi vào trong phòng. Thấy thế hắn cũng không cản.
Ngươi có trách ta không ạ cảm? Hắn nhìn ạ cảm nói.
Nghe Dỗ Rèn hỏi ạ cảm lắc đầu.
Nàng đối với việc Dỗ Rèn giết Tatsumi đúng thật là có chút tức giận nhưng nàng cũng chỉ là tức giận một chút thôi. Nàng cũng không muốn vì điều đó mà ảnh hưởng đến hai người tình cảm.
Nghe vậy Dỗ Rèn cười một tiếng sau đó liền đem ạ cảm bế lên.
Ạ cảm hôm nay ngươi hãy trở thành nữ nhân của ta đi, hắn cười nói.
Sau đó không để ý sự phản kháng yếu ớt của ạ cảm rồi đem nàng vào phòng.
Rồi sau đó trong phòng truyền ra từng âm thanh vừa thống khổ vừa vui sướng.
Chương 99, Thời Chiến Quốc.
Tại một nơi nào đó trong rừng rậm, bỗng dưng một vòng xoáy màu đen xuất hiện, bỗng dưng một bóng người từ trong vòng xoáy đi ra.
Đây là Thời Chiến Quốc sao? Hắn nói.
Người này chính là Dỗ Rèn, Dỗ Rèn đã dùng long mạch trả cờ dạ để trở về hổ cả thế giới. Sau khi vừa trở về hổ cả thế giới Dỗ Rèn liền tiếp tục chuyện đang dở dang. Mặc dù rất muốn cùng Dù Kỳ, Mị Cô Tỏ, Cờ Tí Nạ các nàng gặp lại nhưng mà hắn vẫn nhìn xuống. Bây giờ thực lực của hắn vẫn còn rất yếu không đủ để bảo vệ chúng nữ bây giờ. Mặc dù hắn đã có siêu ảnh thực lực nhưng nếu thật cùng Uchiha Mã Đạ Dạ nổi lên xung đột thì hắn cũng không biết có thể đánh bại hắn được không. Mặc dù bây giờ Mã Đạ Dạ đã già, nhưng không có nghĩa là bây giờ Dỗ Rèn có thể chiến thắng được kẻ địch. nên hắn phải tiếp tục công việc mà mình đang dở dang, đó là trở về thời chiến quốc để đoạt lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lực lượng để thức tỉnh Dìn Nệ Gẳng. Cũng không phải cứ có một độn cùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ Dìn Gẳng là có thể thức tỉnh được Dìn Nệ Gẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể thức tỉnh được Dìn Nệ Gẳng đó là vì hắn là ỉn giờ dạ chuyển thế. Nên khi hắn có được gạt hủ dạ chuyển thế là Hạt Hỉ Dạ Mạ tế bào, khiến cho ỉn giờ dạ cùng ạt hủ dạ trạ cờ dạ kết hợp mới thức tỉnh được Dìn Nệ Gẳng. Nên Rồ Rèn nhất định phải lấy được hai người họ sức mạnh may ra mới có thể thức tỉnh được Dìn Nệ Gẳng. Đông dưng không gian xung quanh Rồ Rèn đột nhiên biến ảo, bên cạnh Rồ Rèn liền xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Đây là thế giới của ngươi sao hồn y? Etik nhìn xung quanh nói. Đây là thế giới của ta, nhưng không đúng thời đại. Hắn nói. Sau khi xong chuyện tại ạ cảm thế giới hắn liền dẫn Etik các nàng trở về hổ cả thế giới. Tiện thể nói luôn đó là ạ cảm, Leoner, mãi nẹ cũng đã trở thành nữ nhân của hắn. Còn về sở vẫn còn giận hơn hắn, hắn cũng chỉ có thể từ từ giải quyết thôi. Không đúng thời đại. Ẹ tịt ngạc nhiên nói. Thời đại của ta là khoảng mấy chục năm sau mới đúng. Ta quay về quá khứ là có một số chuyện muốn làm. Hắn nói. Nghe vậy ẹ tịt gật đầu hiểu rõ. Do đây là quá khứ nên chúng ta phải hành động bí mật một chút để không làm rối loạn đến tương lai. Nghe vậy chúng nữ gật đầu. Các nàng cũng biết đến sự nghiêm trọng của việc này. Nhiệm vụ của chúng ta là có 3 cái, thứ nhất đó là tìm cách đoạt lấy Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đạ Dạ hai người tế bào. Thứ hai đó là thu hoạch huyết kế giới hạn để giúp các ngươi tăng thực lực lên. Thứ ba đó là thu thập vĩ thú trạ cơ dạ, đây chính là mục đích chúng ta đến thời đại này. Hắn chậm rãi nói, đây chính là mục đích của Rồ Rèn lần này đến thời đại chiến quốc. Thu thập huyết kế giới hạn là để giúp chúng nữ tăng thực lực nhanh hơn để các nàng có thực lực tự bảo vệ. Còn thu thập cửu đại vĩ thú là để hắn tiến vào lục đạo cấp sau này. Bây giờ vĩ thú vẫn còn đang ở trạng thái thả rong nên đây là cơ hội cho hắn thu thập trả cờ dạ của chúng. Trước khi tới đây Rồ Rèn đã cùng các nàng nói sơ về thế giới này để các nàng nhanh hơn thích ứng. Chúng ta đã rõ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì trước đây? À càng nói. Bây giờ chúng ta trước hết hãy điều tra một chút tình báo về tình hình hiện tại. Sau đó liền tìm thêm thông tin về những gia tộc có huyết kế giới hạn. Hắn nói. Chúng ta đã hiểu, theo ta nghĩ chúng ta nên chia ra để hành động nhanh hơn. Hồn ý ngươi hãy cùng sở hữu cùng mái nẹ và xéo một tổ để đi đoạt lấy mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ hai người lực lượng. Còn chúng ta sẽ đi tìm những tình báo về huyết kế giới hạn gia tộc và vị thú tình báo. Ẹ tịt nói. Thật ra ẹ tịt để cho Rồ Rèn cùng sở hữu một tổ là muốn hai người có thời gian làm lành. Còn về xéo và mái nẹ đi theo là để dễ dàng khuyên bảo sói ổ. Nghe ẹ tịt nói như vậy thì Rồ Rèn làm sao không hiểu ý đồ của nàng. Được rồi vậy các ngươi hãy cẩn thận, nhớ cùng ta giữ liên lạc, hắn cười nói. Sau đó Rồ Rèn cùng ẹ tịt bắt đầu chia ra, mỗi người đều riêng phần mình làm nhiệm vụ của mình hiện tại. Chương 100, tập kích. Tại một nơi nào đó trong rừng có hai thân ảnh đang nói chuyện với nhau, chỗ hai người đứng bị một dòng sông chia cắt. Hai thân ảnh này chỉ mới có khoảng 10 tuổi. Một người trong đó thì để một cái đầu tóc như dưa hấu bề ngoài nhìn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Tướng mạo sáng sủa. Còn một cái khác thì để đầu tóc dài màu đen có chút dựng lên như nhím, tướng mạo nghiêm túc, vẻ mặt hơi lạnh nhạt. Hai người này chính là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc còn nhỏ. Chào Mạ Đạ Dạ, ngươi vẫn khỏe chứ? Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn đối diện Mạ Đạ Dạ cười nói. Vẫn tốt. Mạ Đạ Dạ gật đầu nói. 4. Hai người đã quen biết nhau được một khoảng thời gian khá dài. Cả hai người đều quyết định giữ bí mật về dòng họ của mình không nói cho đối phương biết. Trong thời kỳ loạn lạc này, nguy hiểm ở khắp mọi nơi bọn hắn buộc phải làm như thế để đảm bảo an toàn cho bản thân. Hai người đều có cùng mộng tưởng là kết thúc thời đại chiến tranh liên miên này và tạo ra một nơi yên bình. Nên vậy hai người đều rất nhanh trở nên thân thiết với nhau. Nhưng cả hai người đều không biết ở phía xa có mấy thân ảnh đang quan sát hai người. Những thân ảnh này chính là Rồ Rèn đám người, bọn hắn sau khi cùng ẹ tịt chia ra liền bắt đầu nhiệm vụ của mình. Lúc đầu Rồ Rèn liền tìm kiếm thông tin về tộc Sẻn Dù và tộc Uchiha. Tộc Uchiha và tộc Sẻn Dù là hai gia tộc mạnh nhất thời chiến quốc nên Rồ Rèn rất nhanh liền tìm được những thông tin mà hắn muốn. Sau khi biết vị trí của hai gia tộc hắn liền quyết định giám sát tộc Uchiha động tĩnh. Rồ Rèn có kẽ bùn sổ củ hạ kỳ nên có thể từ rất xa giám sát hành tung của tộc Uchiha. Cứ như thế 10 ngày trôi qua, quả nhiên không đến bao lâu hắn liền phát hiện ra Mạ Đạ Dạ tung tích. Rồ Rèn liền theo dõi hành tung của Mạ Đạ Dạ suốt thời gian qua và cuối cùng hắn cũng đợi được tới lúc Hạt Hỉ Dạ Mạ và Mạ Đạ Dạ gặp mặt. Cuối cùng cũng đến lúc rồi, hắn nói. Sau đó liền quay sang sỏi ổ xẻo, mãi nẹ ba người nói. bây giờ ta sẽ đi gặp hai người bọn hắn, các ngươi hãy căn chừng xung quanh, nếu có động tĩnh gì hãy ra hiệu cho ta biết.
Chúng ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm.
Xeo nói. Dô rèn gật đầu, sau đó hai tay liền nhanh chóng kết ấn.
Biến thân thuật.
Bùm. Lập tức Dô rèn liền biến thành một người áo đen đeo một chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng, rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Đang cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ nói chuyện, Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên cảm giác được một câu nguy cơ, sau đó hắn liền hét lớn.
Hạt Hỉ Dạ Mạ mau tránh ra.
Nói xong liền nhảy ra khỏi chỗ, thấy vậy Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng lập tức né ra.
Phập.
Phập. Chỉ thấy mấy thanh phi tiêu phóng tới ngay chỗ mà hai người họ vừa đứng. Quả không hổ là nhận giới song thần tương lai, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thực lực không tầm thường. Giấu ở một bên rổ rèn thầm nghĩ, lấy hắn thực lực đương nhiên có thể nhìn ra Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ hai người thực lực. Mặc dù mới 10 tuổi nhưng cả hai người đã có đặc biệt thượng nhận thực lực.
Là ai ra mặt đi?
Mạ Đạ Dạ hô lớn. Một bên Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng cảnh giác nhìn xung quanh.
Hiu.
Một tiếng xe gió chuyển tới, Dô Rèn liền xuất hiện cách hai người khoảng mấy mét. Nhìn thấy xuất hiện là một người áo đen đeo mặt nạ, hai người liền cảnh giác, sau đó Mạ Đạ Dạ nói.
Ngươi là ai? Tại sao tập kích chúng ta?
Nghe Mạ Đạ Dạ hỏi, Dô Rèn cũng không có trả lời mà xông về phía Mạ Đạ Dạ dùng trong tay phi tiêu đâm tới. Phi tiêu liền đâm vào người Mạ Đạ Dạ.
Mạ Đạ Dạ.
Nhìn thấy Mạ Đạ Dạ bị phi tiêu đâm trúng, Hạt Hỉ Dạ Mạ liền hô lớn.
Bùm.
Đúng lúc này chỉ thấy Mạ Đạ Dạ liền biến thành một khúc gỗ.
Là thế thân thuật sao, quả không hổ danh là Mạ Đạ Dạ.
Xem ra hắn phải mạnh tay hơn mới được, mặc dù nhỏ tuổi nhưng Dô Rèn không thể khinh thường bọn hắn.
Hạt Hỉ Dạ Mạ xem ra kẻ tới không thiện, chúng ta phải chiến đấu thôi.
Mạ Đạ Dạ xuất hiện bên cạnh Hạt Hỉ Dạ Mạ nói.
Ùm.
Hạt Hỉ Dạ Mạ gật đầu. Sau đó cả hai người liền nhanh tay kết ấn.
Hỏa độn hào hỏa cầu thuật.
Thủy độn thủy pháo thuật.
Hỏa cầu và thủy cầu từ trong miệng hai người phun ra phóng về phía Dô Rèn.
Hừ. Dô Rèn hừ lạnh một tiếng sau đó liền nhanh tay kết ấn.
Thổ độn thổ trận bích.
Một bức tường đá nổi lên đem thủy cầu và hỏa cầu xông tới cản lại.
Ầm.
Một tiếng bạo tạc nổ ra, mặc dù đem hai cái nhận thuật cản lại nhưng bức tường cũng bị thổi bay.
Dô Rèn cũng không sử dụng những chiêu bài của mình vì hắn không muốn làm xáo trộn tương lai nên chỉ có thể dùng cái khác năng lực.
Quả nhiên không dễ giải quyết như vậy.
Mạ Đạ Dạ nghiêm túc nói.
Không cần quá lo lắng đâu, Mạ Đạ Dạ lấy thực lực của hai chúng ta hợp lại nhất định sẽ đem hắn đánh bại.
Hạt Hỉ Dạ Mạ tự tin nói.
Nghe vậy Mạ Đạ Dạ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng rất tự tin với thực lực của hắn.
Hơn nữa có thêm Hạt Hỉ Dạ Mạ phối hợp, hắn không nghĩ hai người sẽ thất bại.
Chương 101, thành công.
Hạt Hỉ Dạ Mạ và Mạ Đạ Dạ hai người nhanh chóng kết ấn.
Hỏa độn hào hỏa cầu thuật.
Phong độn đại đột phá.
To lớn hỏa cầu phóng tới Dô Rèn tăng thêm phong áp khiến cho uy lực của nhận thuật tăng lên gấp mấy lần.
Vành.
Một trận oanh tạc xảy ra, chỉ thấy chỗ Dô Rèn đứng lúc này đã biến thành biển lửa.
Thành công không?
Hạt Hỉ Dạ Mạ nói.
Cảnh giác vào, chắc chắn đối phương không dễ gì bị hạ đâu.
Mạ Đạ Dạ nói.
Quả nhiên giống như lời Mạ Đạ Dạ nói, chỉ thấy lửa tán đi lộ ra bên trong.
Dô Rèn không thấy đâu cả mà thay vào đó là một khúc gỗ.
Đúng lúc này Dô Rèn liền bất thình lình xuất hiện tại Hạt Hỉ Dạ Mạ và Mạ Đạ Dạ phía sau.
Trong tay phi tiêu quét qua.
Nhanh quá.
Hai người thầm nghĩ.
Sau đó hai người liền nhanh chóng cúi người xuống tránh thoát phi tiêu.
Mạ Đạ Dạ nhanh cấp tốc phản ứng, dùng chân đá ngang qua.
Thấy thế Dô Rèn liền nhảy ra tránh thoát.
Thực lực của đối phương ít nhất cũng có tinh anh thượng nhẫn, quả thật không dễ đối phó.
Hạt Hỉ Dạ Mạ nói.
Ừm.
Nghe vậy Mạ Đạ Dạ gật đầu đồng ý.
Nhưng mà vẻ mặt của hắn cũng có chút không cam lòng, từ nhỏ được người khác ca ngợi là thiên tài hắn làm sao có thể chịu thua dễ dàng như vậy.
Sau đó hắn liền nhìn qua một bên Hạt Hỉ Dạ Mạ sau đó cắn răng nói.
Hạt Hỉ Dạ Mạ, ta biết cả hai chúng ta luôn giữ bí mật về dòng họ của mình. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để giữ bí mật nữa, nên ta cũng không muốn giấu giếm ngươi nữa.
Nói xong hai mắt Mạ Đạ Dạ liền thay đổi, màu đen con ngươi liền biến thành một đôi huyết hồng con ngươi, bên trong là ba viên màu đen câu ngọc xoay tròn.
Mạ Đạ Dạ ngươi.
Nhìn thấy Mạ Đạ Dạ xạ dỉn gẳng, Hạt Hỉ Dạ Mạ kinh ngạc nói.
Hắn đương nhiên biết đôi mắt đó là gì, xạ dỉn gẳng chỉ có tộc Uchiha mới có thể sở hữu đôi mắt.
Mạ Đạ Dạ, mặc kệ ngươi là người tộc Uchiha nhưng ngươi vẫn là ta xẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ bằng hữu.
Hạt Hỉ Dạ Mạ kiên định nói.
Đã Mạ Đạ Dạ tiết lộ thân phận của hắn vậy thì Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng không giấu giếm về thân phận của mình nữa.
Ừm.
Mạ Đạ Dạ gật đầu. Mặc dù rất ngạc nhiên khi biết Hạt Hỉ Dạ Mạ là tộc xẻn dù người nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện riêng.
Thủy độn đại thác nước thuật. một cái khoảng mười mấy mét thác nước từ hư không xuất hiện gào thét về phía Mạ Đạ Dạ và Hạt Hỉ Dạ Mạ. Mau tránh ra Hạt Hỉ Dạ Mạ. Mạ Đạ Dạ hô lớn. Nghe vậy Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng nhanh chóng nhảy lên một cây đại thụ gần đó. Hạt Hỉ Dạ Mạ, ta có một cái nhận thuật có thể uy lực rất to lớn nhưng ta không chắc là nó có thể đem đối phương tiêu diệt hay không nên ngươi hay giúp ta cản trở đối phương. Mạ Đạ Dạ nói. Hạt Hỉ Dạ Mạ gật đầu. Sau đó Hạt Hỉ Dạ Mạ liền xông về phía rổ rèn, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một độn tứ trụ lao. Từ dưới đất mọc lên bốn khúc gỗ tạo thành hình mái vòm đem rổ rèn bao vây lại. Bây giờ Hạt Hỉ Dạ Mạ đã thức tỉnh một độn rồi sao như vậy thì càng tốt, rổ rèn thầm nghĩ. Hắn cũng không có lo lắng gì về tình trạng hiện giờ. Mặc dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đã thức tỉnh một độn nhưng mà thực lực của Hạt Hỉ Dạ Mạ bây giờ còn yếu không đủ để gây hại cho hắn. Rổ rèn cũng không có sử dụng hết toàn lực. Hắn cũng chỉ sử dụng mấy phần thực lực để đánh với hai người mà thôi. Thấy rổ rèn bị vây lại, Mạ Đạ Dạ liền nắm lấy cơ hội hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Một cái có đường kính khoảng 20m to lớn hỏa cầu tự trong miệng Mạ Đạ Dạ phun ra xông về phía rổ rèn. Nóng bỏng nhiệt độ đem không khí cùng với cây cỏ bốc cháy theo. Phong độn áp hại. Hạt khí ra mà nhanh chóng kết ấn. Vô số không khí áp xúc thành một viên to lớn phong cầu sau đó bay ra. Vâng bốn. Có thêm phong hỗ trợ nên hỏa diễm uy lực càng to lớn hơn, hai cái cấp A nhận thuật uy lực cộng lại tạo thành một cái có cấp S nhận thuật. Một trận bạo tạc kinh khủng xuất hiện khiến cho xung quanh mấy chục mét đều bị thiêu rụi. Giết được hắn chưa? Mạ Đạ Dạ thở dốc nói. Sử dụng nhiều như vậy nhận thuật đã khiến cho Mạ Đạ Dạ trả cờ dạ tiêu hao hơn phân nửa. Còn Hạt Hỉ Dạ Mạ thì tốt hơn một chút, có được tiên nhân chi thể nên hắn có được so với người bình thường gấp 10 lần trở lên trả cờ dạ. Hơn nữa Hạt Hỉ Dạ Mạ một độn có cường đại sức khôi phục, cho dù bị thương nặng cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Đống nhiên Mạ Đạ Dạ và Hạt Hỉ Dạ Mạ cảm giác một cơn đau truyền tới sau đó tầm mắt tối sầm lại sau đó liền mất đi ý thức. Chỉ thấy không biết từ lúc nào Rồ Rèn đã xuất hiện sau lưng hai người. Cuối cùng cũng giải quyết xong hai người các ngươi. Hắn nói, cũng may là Rồ Rèn có dịch chuyển tức thời nếu không sợ rằng hắn thật sự sẽ bị thương không nhẹ. Hiu, hiu, mấy tiếng xe gió chuyển tới, mại nẹ. Sòi ô, xèo ba người xuất hiện bên cạnh rổ rèn. Xong việc rồi sao? Mãi nẹ nói. Bây giờ chỉ việc lấy hai người tế bào nữa là được. Hắn gật đầu nói. Sau đó hắn lấy ra hai cái ống thủy tinh, rồi dừng phi tiêu từ trên người Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ lấy đi một ít huyết nhục của hai người. Sau đó rổ rèn liền lấy ra Hỉ Dạ Kỳ giúp cho Mạ Đạ Dạ chữa lành vết thương, còn Hạt Hỉ Dạ Mạ có một độn nên không cần hắn giúp. Sau đó hắn liền đối với hai người dùng huyễn thuật để sửa đổi một chuỗi ký ức của hai người. Rồ rèn không muốn việc thu thập hai người tế bào bị phát hiện nên đem ký ức của hai người sửa đổi. Sau khi tỉnh dậy Hạt Hỉ Dạ Mạ và Mạ Đạ Dạ sẽ không biết về việc mình bị rồ rèn lấy đi tế bào mà chỉ nghĩ là đối phương đem mình đánh ngất rồi bỏ đi. Sau khi xong việc rồ rèn liền cùng ba nữ rời khỏi nơi này. Chương 102, tiến độ thuận lợi. Tại một nơi nào đó tại Hòa Quốc, trong một thị trấn. Trong một căn phòng lớn tại một khách sạn, Rồ Rèn cùng Mái Nẹ Xèo, Sói Ố đang ngồi đối diện một cái thủy tinh cầu. Tình hình thế nào rồi Etit? Rồ Rèn nói. Đã một tháng kể từ khi Rồ Rèn đến thời chiến quốc, bây giờ Rồ Rèn đã hoàn thành việc chiếm lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ và Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tế bào. Rồ Rèn vẫn cùng Etit giữ liên lạc hai người thường trao đổi, nói chuyện với nhau qua quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh này là một loại ma phá truyền tin giúp cho hai người ở cách xa nhau có thể thấy được hình ảnh của hai người và thông qua nó để giao lưu. Mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt, chúng ta đã bắt được ba cái huyết kế giới hạn nì dạ. Bây giờ bọn hắn đang bị phong ấn sức mạnh và đang hôn mê. Trong đó có một người có cương độn huyết kế giới hạn, một cái dung độn và một cái là ủ rù mạ kỳ nhất tộc người. Etit nói. Làm tốt lắm Etit, trong thời gian ngắn mà bắt được ba người huyết kế giới hạn người sở hữu vậy là đã rất nhanh rồi. Rồ Rèn cười nói. Nghe đến có một cái là tộc Ủ Rủ Mạ Kỳ người hắn có hơi ngạc nhiên. Tộc Ủ Rủ Mạ Kỳ tại thời điểm này cũng là một cái cao cấp gia tộc, bản thân lại sở hữu tiên nhân chi thể nên có cường đại sinh mệnh lực cùng trả cơ dạ. Hơn nữa huyết kế giới hạn của tộc Ủ Rủ Mạ Kỳ khá đặc biệt, huyết kế giới hạn tộc Ủ Rủ Mạ Kỳ có đến hai loại năng lực. Một là cả gũ dạ tâm nhãn có được siêu cường cảm nhận lực, có thể nhận biết được người khác trả cơ dạ dù có ở rất xa. Năng lực này so với mấy cái cảm giác hình nhĩ dạ muốn mạnh hơn, với lại đây là trời sinh năng lực. Thứ hai đó là trả cờ dạ xiềng xích, đây là một loại năng lực độc hữu của tộc Cụ Dù Mạ Kỳ. Đây là một loại năng lực đặc biệt chỉ có thể được tạo ra từ loại trả cờ dạ đặc biệt của tộc Cụ Dù Mạ Kỳ. Trả cờ dạ xiềng xích có thể nói là một năng lực rất mạnh, mạnh đến mức có thể áp chế vi thú. Trong nguyên tắc trả cờ giả xiềng xích người sở hữu chỉ có 3 người, Uzumaki Mito, Cờ Tì Nạ và Uzumaki Cà Dìn. Uzumaki Cà Dìn cùng Cờ Tì Nạ thì đã biết, Cờ Tì Nạ là vào đem cửu vĩ tấn công lúc trước khi chết cùng với lúc giúp nạ dù tổ chiếm lấy cửu vĩ sức mạnh có sử dụng qua. Còn Cà Dìn thì vào lần thứ 4 nhận giới đại chiến thức tỉnh. Còn về ủ rủ mạ kỳ mi tô thì rổ rẹn không quá rõ ràng, chỉ biết được một ít thông tin, nhưng thân là qua chi quốc công chúa chắc là cũng có năng lực này. Nhưng mà hồn y, chúng ta cứ tiếp tục bắt đi huyết kế giới hạn người sở hữu như vậy sớm muộn cũng sẽ ra chuyện. Ẹ tịch nói. Điều này ta cũng tính đến rồi, nhưng ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ thì tại thời đại này cũng coi như là đỉnh cao cường giả. Nếu như thật sự bị phát hiện thì bọn chúng cũng không dễ dàng làm gì được chúng ta. Hắn nói. Nếu cứ tiếp tục thu thập huyết kế giới hạn nhị dạ thì nhất định sẽ bị các gia tộc khác phát hiện. Mặc dù thời đại này là thời chiến quốc người chết có vô số, nhưng mà đột nhiên tộc nhân biến mất nhất định sẽ gây ra cho những gia tộc kia biết mà đề phòng. Phải biết cho dù là một cái gia tộc huyết kế giới hạn cũng không có bao nhiêu người thức tỉnh được huyết kế giới hạn. Giống như Sẻn Rủ Tô bị dạ mạ là một ví dụ, mặc dù là tộc Sẻn Rủ nhưng lại không sở hữu tiên nhân chi thể. Nên có thể hiểu huyết kế giới hạn nhị dạ có ý nghĩa như thế nào đối với một gia tộc. Một gia tộc huyết kế giới hạn nhị dạ cũng không vượt qua 70%. Vậy hôm nay kết thúc tại đây, nếu như có biến cố gì thì hãy liên lạc với ta ngay, hắn nói. Ẹ tịt gật đầu. Sau đó hình ảnh ẹ tịt trong quả cầu thủy tinh liền biến mất. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Xèo nói. Nghe Xèo nói rổ rèn trầm tư một lát rồi nói. Bây giờ chúng ta hãy thu thập vĩ thu tung tích trước rồi hãy cùng nhóm của ẹ tịt tập trung lại. Nghe vậy ba nữ gật đầu đồng ý. Được rồi, bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Rổ rèn nhìn về phía ba nữ cười nói. Nhìn thấy rổ rèn nhìn mình như vậy mãi nẹ và Xẻo gương mặt tường đỏ, các nàng đương nhiên biết hắn muốn gì. Còn sầu thì không nói gì, rổ rèn coi đây là chấp nhận. Sau đó rổ rèn liền ôm ba người đi về phòng ngủ, hôm nay là một đêm đầy xuân sắc. Chương 103, tộc Sẻn Rủ nị ra. Tại một nơi nào đó tại Hòa Quốc, có ba thân ảnh đang cấp tốc chạy nhanh về phía trước. Ghen, dỗ mì chạy mau lên, đối phương sắp đuổi kịp chúng ta rồi, một người trung niên nói. Người trung niên này tên là Tạ Kệ Sĩ, chính là tộc Sẻn Dù một cái thượng nhẫn. Hôm nay bọn hắn nhận nhiệm vụ trong tộc đi điều tra tình báo của tộc Uchiha hiện nay. Nhưng giữa đường bị tộc Uchiha người phát hiện, sau đó cả hai bên liền xảy ra giao chiến. Tộc Uchiha và tộc Sẻn Dù đã đối đầu với nhau suốt mấy trăm năm nay. Cho dù sau khi Uchiha Mạ Đạ Dạ và Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thành lập Cổ Nổ Hạ thì hai gia tộc này vẫn không thôi đối nghịch nhau. Nên có thể tưởng tượng là thù hận của hai gia tộc này sâu cỡ nào. Vốn là cả hai bên thực lực tổng hợp đều như nhau, một thượng nhẫn, hai trung nhẫn. Cho dù có giao chiến thì cũng có thể an toàn rút lui, cả hai cũng không làm gì được nhau. Nhưng trong lúc cả hai phe đang giao chiến được một lúc thì tự nhiên không hiểu sao lại xuất hiện một phe khác. Đối phương về số lượng hay chất lượng đều mạnh hơn cả hai phe Sẻn Dù và Uchiha. Không những thế, đối phương đã nhanh chóng đem tộc Uchiha Ni Dạ giải quyết. Thấy vậy bọn hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ban đầu hắn cứ tưởng là đối phương có thù oán gì với tộc Uchiha nên mới ra tay tiêu diệt các nhị dạ tộc Uchiha. Nhưng không ngờ rằng sau khi đối phương tiêu diệt tộc Uchiha nhị dạ rồi lại ra tay với bọn hắn. Thực lực của đối phương rất mạnh, không phải Tạ Kệ Sĩ cùng những người khác có thể chống lại nên bọn hắn phải bỏ chạy. Thật xui xẻo, rốt cuộc đám người này là ai? Không những thực lực mạnh lại còn nhắm đến chúng ta. Sẻn Dù Ghen nói. Nghe Sẻn Dù Ghen nói thế, bên cạnh Sẻn Dù Rổ Mì cũng gật đầu đồng ý. Hiu. Các ngươi định chạy đi đâu? Đông dưng phía trước tộc Sẻn Dù Nhi Dạ đám người xuất hiện một thân ảnh. Người tới chính là Sệ Duyệt Hư. Hiện tại Sệ Duyệt Hư đang cùng Ẹ Tịt và những người khác đang thu thập huyết kế giới hạn Nhi Dạ. Mà hiện tại có vẻ như là các nàng đang nhắm đến Sẻn Dù và ủ trì hạ hai gia tộc này. Nếu mà Dô Dèn biết được chắc là sẽ cảm thấy bất đắc dĩ, tộc Sẻn Dù Nhi Dạ thì không thành vấn đề. Vì tại thời đại này tộc Sẻn Dù có rất nhiều nhị dạ sở hữu tiên nhân chi thể, không như thời đại của Dỗ Rèn tộc Sẻn Dù không còn bao nhiêu người. Còn về tộc Cụ Chỉ Hạ thì có thể nói là không cần thiết, vì tại thời đại của Dỗ Rèn có rất nhiều nên không cần phải thu thập. Các ngươi là ai? Tại sao muốn tấn công chúng ta? Sẻn Dù Tạ Kệ Sĩ nói. Muốn nói tại sao chúng ta tấn công các ngươi vậy thì trách các ngươi sở hữu huyết kế giới hạn đi. Sệ Dị nói. Sau đống dưng Sệ Dị Huy liền xuất hiện ngay phía trước Sẻn Dù Tạ Kệ Sĩ một quyền đánh tới. Nhanh quá, kinh ngạc trước tốc độ của Sệ Dị Huy, nhưng thân là một cái kinh nghiệm đầy mình thượng nhẫn, Sẻn Dù Tạ Kệ Sĩ nhanh dùng hai tay hướng trước ngực để phòng thủ. Vành! Một quyền này đánh lên người sẻn rủ Tạ Kệ Sĩ khiến hắn bay ra xa hơn 10 mét. Tạ Kệ Sĩ đại nhân, ít hai. Thấy sẻn rủ Tạ Kệ Sĩ bị đánh bay, Ghen và Dỗ Mì hai người kinh hô, sau đó liền chạy đến bên cạnh hắn. Khu. Sẻn rủ Tạ Kệ Sĩ ho ra một ngụm máu, sau đó nói. Ghen, Dỗ Mì hai người, các ngươi mau đem chuyện này báo cho gia tộc. Ta sẽ giúp các ngươi cản lại đối phương. Tạ Kệ Sĩ đại nhân, sao chúng ta có thể bỏ lại ngươi được? Sẻn rủ Ghen nói. Đúng vậy, cùng lắm chúng ta cùng đối phương liều mạng. Sẻn rủ Dỗ Mì nói. Không được, thực lực của đối phương rất mạnh, cho dù chúng ta có hợp lực lại cũng không phải là đối phương đối thủ. Sẻn rủ Tạ Kệ Sĩ nói. Nhưng mà, đây là lệnh. Sau đó Sẻn rủ Ghen và Sẻn rủ Dỗ Mì hai người một mặt không cam lòng nói. Như vậy, Tạ Kệ Sĩ đại nhân bảo trọng. Nói xong hai người liền lấy hết sức chạy nhanh về một hướng khác. Hừ, người nghĩ bọn chúng có thể dễ dàng thoát được sao? Sệ Dịch khinh thường nói. Ngươi đừng hòng đuổi theo bọn hắn. Sen Dù Tạ Kệ Sĩ nhìn Sệ Dịch kiên định nói. Ai nói với ngươi là ta sẽ đuổi theo? Sệ Dịch cười nói. Ngươi có ý gì? Á á á. Chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm từ hướng của Sen Dù Ghen và Sen Dù Dỗ Mì vừa chạy. Ghen, Dỗ Mì. Ngươi đã làm gì bọn hắn? Sen Dù Tạ Kệ Sĩ nói. Ha ha. Ta không nói là ta đi một mình. Sệ Dịch nói. Đáng ghét, chết đi. Nói xong liền hai tay kết ấn. Thủy độn thủy long đạn thuật. Từ trong miệng phun ra một đầu hơn 10 mét thủy long gào thét về phía Sệ Dịch. Yếu ớt chống cự. Sệ Dịch khinh thường nói. Vành. Sệ Dịch nhanh chóng tránh thoát thủy long xuống tới, chỉ thấy Sệ Dịch xuất hiện tại phía sau Sẻn Dù Tạ Kệ Sĩ một quyền đánh vào lưng hắn. Bị Sệ Dịch một quyền đánh vào người khiến cho hắn bị đánh bay ra xa và ngất đi. Hiu. Đúng lúc này xuất hiện một thân ảnh tại bên cạnh Sệ Dịch. Người này chính là Ả Cảm. Ở đây thế nào rồi? Ả Cảm nói. Mọi chuyện đã xong rồi. Nhìn ngất đi Sẻn Dù Tạ Kệ Sĩ, Sệ Dịch cười nói. Bên ta cũng xong rồi, bây giờ rời khỏi đây thôi. Dù sao chỗ này cũng rất gần tộc Sẻn Dù địa bàn. Ả Cảm nói. Ừm. Sệ Dịch gật đầu đồng ý. Sau đó hai người liền mang theo đã ngất đi Sẻn Dù Tạ Kệ Sĩ rồi biến mất tại chỗ. Chương 104, Uzu Mạ Kỳ Mito. Tại một nơi nào đó tại Hòa Quốc, trong một quán ăn. Nè, ngươi biết tin gì chưa? Nghe nói tộc Cụ Rủ Mạ Kỳ công chúa Ủ Rủ Mạ Kỳ Mì Tô đã mất tích rồi đó. Một người trung niên nói. Thật không vậy? Người ngồi kế bên nói. Ừm. Không những thế, nghe nói dạo gần đây rất nhiều nỉ dạ của các gia tộc khác liên tiếp không rõ mất tích. Hình như tất cả đều là nỉ dạ sở hữu huyết kế giới hạn, việc này khiến cho các gia tộc có huyết kế giới hạn cực kỳ cảnh giác. Mà ta chỉ hy vọng những chuyện này không lan sang bình dân chúng ta là được rồi. Nói cũng phải. 4. Ngồi ở bàn phía sau có bốn thân ảnh đang nghe hai người bình dân bàn tán về việc này, chính là Rồ Rèn đám người. Xem ra ẹ tịt bãi lộ sớm hơn chúng ta nghĩ. Mãi nẹ nói. Cũng không thể trách nàng được, dù sao cũng là những gia tộc lớn, rất nhanh sẽ phát hiện. Rồ Rèn nói. Các gia tộc có huyết kế giới hạn đều là các gia tộc tại nhận giới rất có uy tín, tình báo đều rất nhanh sẽ đạt được. Vậy chúng ta nên tiếp tục thu thập vi thu tung tích hay là cùng ẹ tịt hội hợp? Soi ô nói. Bây giờ chúng ta nên cùng ẹ tịt hội hợp trước đi hăng tính, vi thu tung tích không phải dễ dàng như vậy kiếm được, hắn nói. Từ lúc Rồ Rèn đến thời đại này đã được một năm, trong khoảng thời gian này hắn luôn tìm kiếm vi thu tung tích nhưng cũng chỉ tìm được thất vi cùng nhất vi hai con vi thu tung tích. Có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, hắn rất dễ dàng liền thu phục được nhất vi, sau đó liền lấy đi nó trả cờ ra. Còn về thất vĩ thì là do nhóm của ẹ tịt tìm được tại một khu rừng tại biên giới Hòa Quốc. Mặc dù thất vĩ rất mạnh nhưng nhóm của ẹ tịt cũng không yếu hơn bao nhiêu, nhưng cũng tốn rất nhiều công sức mới đem trả cờ dạ của nó lấy đi. Theo tình hình này chúng ta chỉ có thể quay về rồi đợi đến lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến mới có thể đem trả cờ dạ của cựu đại vĩ thú thu thập đủ, hắn nói. Trong ký ức của Rồ Rèn thì lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến thì ngũ đại nhận thôn có sử dụng vĩ thú tham chiến nên hắn có thể nhân cơ hội để thu thập bọn chúng trả cờ dạ. Nhưng mà điều mà hắn phiền não nhất chính là Uchiha Mã Đạ Dạ và Hắc Dạ. Bọn hắn ở trong bóng tối luôn quan sát nhất động của các đại nhận thôn tình huống. Hơn nữa vi thú còn rất quan trọng trong kế hoạch của bọn hắn nên nhất định bọn hắn sẽ để mắt tới. Mà kệ đi, cái gì tới thì cứ để nó tới. Rồ Rèn không thích phiền phức nhưng cũng không e sợ phiền phức tìm đến. Hơn nữa đến lần thứ ba nghỉ ra đại chiến còn mấy năm, hắn không nghĩ là trong thời gian đó thực lực mình sẽ dậm chân tại chỗ. Đến lúc đó hắn cũng không còn e ngại Mạ Đạ Dạ nữa. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng ẹ tịt hội hợp đi, có lẽ nhiệm vụ của chúng ta tại thời đại này đã kết thúc rồi, hắn nhìn ba nữ nói. Ừm. Cả ba người gật đầu. Tại một nơi nào đó ở biên giới Hỏa Quốc, trong một khu rừng rộng lớn, trong một hang động lớn. Nơi đây do có địa hình hiểm trở lại có rất nhiều thú dữ nên rất ít khi có người đi qua đây. Sâu trong hang động là một khu vực rộng lớn, nơi này có rất nhiều thân ảnh đang bị trói lại hai tay treo lên. Số lượng có khoảng 20 người, già trẻ lớn bé đều không thiếu. Mặc dù bị trói lại như vậy nhưng không ai dám la lớn hay kêu cứu, vì bọn hắn biết nếu dám lớn tiếng sẽ bị cắt lưỡi ngay tức khắc. Từ lúc bị bắt đến đây bọn hắn đã liên tục la lớn, kêu cứu hay đe dọa đối phương nhưng đối phương không hề để tâm. Hơn nữa còn đem một người trong số bọn hắn cắt lưỡi để cảnh cáo. Thấy thế bọn hắn liền không dám kêu la gì nữa. Trong đám người này có một thân ảnh có mái tóc màu đỏ rất dễ thấy khoảng 10 tuổi, dung mạo xinh xắn, người này chính là Uzumaki Mito. Uzumaki Mito là tộc Uzumaki tộc trưởng nữ nhi và cũng là qua chi quốc công chúa. Nàng vốn đang cùng hộ vệ trở về gia tộc sau khi xong nhiệm vụ thì lại bị ẹ tịt bắt tới đây. Là qua chi quốc công chúa nàng đương nhiên là có cường đại hộ vệ thấy bên cạnh bảo vệ. Nhưng thực lực của ẹ tịt không phải là một cái tinh anh thượng nhẫn có thể chống đỡ nên rất nhanh liền bị đánh bại. Chỉ là đối phương nhất quyết phản kháng nên bị ẹ tịt giết chết ngay cả xác cũng không còn. Lúc này một thân ảnh đi vào, đây là một cái rất xinh đẹp nữ nhân, màu xanh mái tóc dài đến eo, gương mặt mỹ lệ vóc người đẹp. Nhưng mà khi nhìn đến nữ nhân này thì những người ở đây cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn còn nhớ rất rõ chính nữ nhân này cỡ nào tàn nhẫn, không chỉ đem lưỡi người ta cắt đi mà còn hành hạ đến bị điên nên đối với nữ nhân này bọn hắn rất sợ hãi. Không còn lớn tiếng nữa, xem ra các ngươi cũng rất biết điều. Ẹ tịt gật đầu thỏa mãn nói. Người đáng sợ như vậy ai còn dám lớn tiếng nữa, mọi người ở đây trong lòng hò hét. Tại sao các ngươi lại bắt cóc chúng ta? Uzumaki Mito bình tĩnh nói. Quả không hổ danh là qua chi quốc công chúa, mặc dù trong hoàn cảnh này cũng có thể bình tĩnh như vậy. Ẹ tịt tán thưởng nói. Bị ẹ tịt tán thưởng Uzumaki Mito gương mặt vẫn bình tĩnh không nói gì. Muốn biết tại sao thì cứ chờ thêm một lát nữa đi rồi ngươi sẽ biết thôi. Ẹ tịt cười nói. Lúc này ạ cảm đi vào nói. Ta vừa nhận được tin của Dồ Dẹn, rất nhanh thôi hắn sẽ tới đây. Ta biết rồi. Ẹ tịt gật đầu nói. Sau đó nàng liền nhìn sang những người khác cười nói. Rất nhanh thôi các ngươi giá trị sẽ không còn nữa, đến lúc đó các ngươi có thể yên tâm mà chết được rồi. Nhưng mà các ngươi yên tâm, trước khi chết ta sẽ thật tốt tra tấn các ngươi. Nghe vậy những người ở đây vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, nhất là Uzumaki Mito vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Phụ thân mau tới cứu ta. Uzumaki trong lòng kêu gào. Đợt, mình suy nghĩ lại rồi, phần này chắc khoảng 10C thôi. Chương 105, cấp đoạn. Mấy ngày sau, trong khu rừng tại Hỏa Quốc biên giới. Phụ. Ẹ tịt các nàng đúng là biết chọn nơi thành lập căn cứ thiệt, tại nơi nhiều nguy hiểm như thế này nếu không có thực lực mạnh nhất định sẽ chết chắc. Hắn thở phào nói. Từ lúc đi vào trong khu rừng này Rổ Rẹn và ba nữ có thể nói gặp nhiều rất gian dối. Trung độc, hung thú, động vật máu lạnh. Có thể nói là cực kỳ khổ cực. Nhưng mà tại nơi nhiều nguy hiểm thế này chắc sẽ không có bao nhiêu người đi đến đây thám thính đâu. Mãi nẹ nói. Hắn gật đầu. Sau khi băng qua khu rừng hắn liền thấy một ngôi nhà gỗ lớn, bên ngoài ngôi nhà hắn nhìn thấy một người quen. Cụ Dồn. Nghe thấy có người gọi mình cụ Dồn quay đầu lại nhìn. Sau cờ hờ di nhìn thấy người tới là Rổ Rẹn cụ Dồn liền lập tức mặt mày hớn hở chạy đến ôm lấy hắn. Rổ Rẹn đại nhân, cụ Dồn nhớ người lắm. Cụ Dồn vui mừng nói. Ta cũng rất nhớ ngươi cụ Dồn, vậy còn những người khác đâu hắn nói. Hoa ỉ chan đang trong bếp nấu ăn, Chô Sì và Sệ Dị Hù đang ở trong hang động căn chừng mấy tên tù nhân còn ẹ tịt đang ở trong nhà cả. Cụ Dồn nói. Vậy chúng ta cũng nên đi vào thôi hắn cười nói. Cụ Dồn vui vẻ gật đầu. Sau đó cụ Dồn liền dẫn Rổ Rẹn bốn người đi vào trong nhà. Vừa bước vào nhà hắn liền nhìn thấy ẹ tịt đang ngồi trong phòng khách. Ẹ tịt cũng cảm giác được có người đi vào liền quay sang nhìn. Thấy người tới là Rổ Rẹn ẹ tịt vẻ mặt mừng rỡ chạy đến ôm lấy hắn. Hôn ý ngươi tới rồi, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng rất nhớ ngươi ẹ tịt hắn nói. Dù sao vừa tới cái thế giới lạ lẫm này lại phải cùng Rổ Rẹn tách ra một năm cũng không trách ẹ tịt sẽ cảm thấy vui mừng như vậy, mặc dù cả hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Mọi chuyện vẫn ổn chứ hắn hỏi thăm. Vẫn tốt. Từ khi các đại tộc chú ý đến việc các tộc nhân bị mất tích chúng ta liền dừng bắt các huyết kế giới hạn nhị dạ lại. Hơn nữa số lượng nhị dạ có huyết kế giới hạn chúng ta bắt được tổng cộng 18 người. Ẹ tịt nói. Do các nàng không muốn phải gây ra nhiều phiền phức nên mới không cùng các đại gia tộc đối đầu. Với lại đây đang là quá khứ, các nàng cũng không muốn gây ra điều gì xáo trộn đến tương lai. Tốt lắm, hôm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi một bữa rồi ngày mai mới bắt đầu cướp đoạt huyết kế giới hạn hắn nói. Ẹ tịt gật đầu. sau đó ạ cảm liền dọn thức ăn ra và những người khác cũng về nhà. Nhìn thấy rổ rèn chúng nữ rất vui, liền mở một bữa tiệc chúc mừng. Đương nhiên khi đến buổi tối thì không thể thiếu chuyện chăn lớn cùng ngủ rồi. 4. Sáng hôm sau, trong hang động giam những huyết kế giới hạn nì dạ. Sau khi đi vào, đập vào mắt rổ rèn là có rất nhiều nì dạ bị trói lại. Nhưng mà rổ rèn lại chú ý đến một cái có mái tóc màu đỏ tiểu cô nương. Hắn đi đến và nói. Ngươi chính là Uzumaki Mito sao?
Phải.
Uzumaki Mito nói. Đang uống nước rồi khi nghe đến việc Uzumaki Mito bị ẹ tịt bắt hắn xém tí là bị sặc. Uzumaki Mito không phải là Senjuhashizama vợ tương lai đó sao? Làm thế nào lại bị ẹ đệt bắt rồi? Điều này rổ rèn cũng không ngờ đến, nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Không thể dễ dàng thả Uzumaki Mito đi được. Nhìn thấy ngươi ta lại nhớ đến cỡ tì nạ hắn vẻ mặt hoài niệm nói. Nghe vậy Uzumaki Mito có chút hiếu kỳ nhìn hắn. Nàng tên là Uzumaki cỡ tì nạ cũng có gần 5 năm không gặp nàng rồi.
Uzumaki.
Nàng cũng là người tộc Uzumaki sao, nhưng ta không nhớ là trong tộc có người tên là Uzumaki cỡ tì nạ A Mito hiếu kỳ nói. Mặc dù tộc Uzumaki cũng là một cái gia tộc lớn, nhưng tộc nhân rất thưa thớt không có bao nhiêu người. Nếu không phải có tộc Sẻn Dụ là đồng minh thì e rằng tộc Uzumaki đã bị những gia tộc khác tiêu diệt rồi. Dù sao phong ấn thuật cùng tiên nhân chi thể của tộc Uzumaki để cho những gia tộc khác rất thèm thuồng a. Từ trước đến giờ nàng chưa hề nghe đến trong tộc có ai tên như vậy, không lẽ là ở bên ngoài thất lạc tộc nhân. Không cần phải đón mò, ngươi nên quan tâm chuyện sắp xảy ra thì hơn hắn cười nói. Ngươi muốn làm gì?
Uzumaki Mito có chút hoảng sợ nói.
Ngươi cứ xem đi rồi sẽ biết hắn thần bí nói. Sau đó liền đi tới những cái khác nì dạ sau đó nhìn xung quanh như đang tìm mục tiêu. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở một cái người trẻ tuổi nì dạ trên thân. Vậy chọn ngươi trước đi hắn chỉ vào nì dạ có dung độn huyết kế giới hắn nói.
Ngươi!
Ngươi muốn làm gì? Dung độn nì dạ hoảng sợ nói. Rồ rèn không nói gì mà đi đến trước mặt hắn khoảng nửa mét rồi dừng lại. Sau đó trên thân rồ rèn bước lên quần quần hắc khí tụ tập lại trên tay rồ rèn trông rất quỷ dị. Sau đó rổ rèn liền dùng 5 ngón tay đâm thẳng vào ngực tên dung độn nì dạ.
A-a-a-a-7.
Tên dung độn nì dạ hét thảm, nghe thấy tiếng hét của hắn những người bị nhốt ở đây cảm thấy sợ hãi tột cùng. Đống nhưng trên người tên dung độn nì dạ toát ra màu đỏ như máu huyết quang bắt đầu tụ tập lại trong lòng bàn tay rổ rèn tạo thành một cái màu đỏ viên cầu. Còn dung độn nì dạ lấy mắt thường có nhìn thấy được nhanh chóng trở nên khô héo như một khúc gỗ. Thấy được đáng sợ như vậy tràng cảnh những người ở đây không dám nói lên một lời nào. Vì bọn hắn sợ rằng tiếp theo sẽ tới lượt mình. Chương 106, Uzumaki Mito tò mò. Năng lực cướp đoạt của ám độn so với trong trái rẹ mì no mi của tỷ quản tỷ hệ sở hơi khác biệt. Năng lực cướp đoạt của ám độn so với rẹ mì no mi năng lực phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Không chỉ là huyết kế giới hạn năng lực mà ngay cả trạ cơ dạ, sinh mệnh lực, linh hồn lực đều bị cướp đi nên có thể tưởng tượng được nó mạnh cỡ nào. Chỉ cần đem hấp thu năng lực đã cướp đoạt được thì không chỉ có thể đạt được mỗi huyết kế giới hạn mà cũng có thể hấp thu những thứ khác đã lấy được. Sau khi hấp thu thì không chỉ trả cờ dạ và linh hồn lực sẽ tăng lên mà kể cả sinh mệnh cũng sẽ được tăng thêm. Như vậy thì chúng nữ và rổ rèn không phải lo về việc sẽ già đi. Lúc ở ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, thông qua việc tiêu diệt siêu cấp nguy hiểm chủng để cướp đoạt bọn chúng sinh mệnh cho rổ rèn và chúng nữ, thì thọ mệnh của rổ rèn và chúng nữ đã tăng thêm gần 200 năm. Vì thế mà rổ rèn không cần phải lo việc chúng nữ sẽ già đi cùng với hắn sẽ có thêm thời gian để chúng nữ đạt được chân chính vĩnh sinh. Được rồi, vậy ai sẽ là người kế tiếp đây hắn cười nói. Rổ rèn hình tượng lúc này trong mắt những cái khác nhị dạ không khác gì ác ma. Rốt cuộc cũng có người không nhịn được mà hét lên. Thả ta ra ta không muốn chết. Đừng có giết ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi. Tránh xa ta ra. Từng tiếng kêu la, cầu xin của những nhị dạ ở đây vang vọng khắp hang động. Nhưng trước những tiếng cầu xin đó rổ rèn vẻ mặt không chút cảm xúc mà tiếp tục cướp đoạt những nỉ dạ đó năng lực.
A-a-a-ba.
Từng tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên. Lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy tràng cảnh Uzumaki Mito cũng cực kỳ sợ hãi. Nhìn số lượng người chết đang dần tăng lên nàng vẻ mặt trắng bệch cùng tuyệt vọng. Người chết càng nhiều cũng có nghĩa là sắp đến lượt nàng cũng ngày càng gần. Rốt cuộc cũng xong người thứ 17, rổ rèn đem đã khô héo thi thể của một tên nỉ dạ tộc hủy gạ quăng ra phía sau. Dầm. Bộ thi thể rơi vào trong một góc, chỉ thấy trong đó đều là những bộ xác khô ở khắp nơi. Đến ngươi rồi tiểu công chúa. Đi đến chỗ Uzumaki Mito hắn cười nói.
Ngươi đừng qua đây, tránh xa ta ra.
Uzumaki Mito hoảng sợ nói, sau đó nàng liên tục lùi về phía sau. lùi về được mấy bước nàng liền đụng vào vách tường. Thấy phía sau đã không còn đường lui rồi, nàng quay đầu lại liền nhìn thấy không biết lúc nào Rổ Rẹn đã đứng ở trước mặt nàng cách nửa mét. Lúc này đây Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, nghĩ đến nàng sẽ chịu chung số phận giống những người khác, hai mắt nàng cũng không nhịn được mà chạy ra hai hàng nước mắt. Nhìn thấy đối phương khóc, Rổ Rẹn cũng cảm thấy có chút áy náy, hắn cũng không có ý định giết nàng mà chỉ muốn hù dọa nàng một chút thôi. Được rồi, đừng khóc nữa, ta chỉ muốn hù người một chút thôi, cũng không muốn giết ngươi đâu, mà hắn đem nàng ôm lấy Rổ Rẹn. Được hắn Rổ Mi Tô nàng cũng ngừng khóc, nhưng khi lấy lại tinh thần thấy mình đang bị hắn ôm liền đem hắn đẩy ra. Gương mặt nàng không tự chủ được đỏ lên. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng ủ dù mà Kỳ Mi Tô, Rổ Rẹn cười nói. Được rồi đi thầy, ta nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài. Thấy vậy ủ dù mà Kỳ Mi Tô cũng đi theo, trên đường nàng cứ nhìn chằm chằm vào Rổ Rẹn suy nghĩ. Rổ Rẹn là người bắt nàng đến đây nhưng không giết nàng, hơn nữa đối xử với nàng cũng không tệ, làm nàng không biết phải làm sao. Sau đó nàng đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên ngươi. Uchiha Rổ Rẹn, đó là tên của ta, hắn nói. Ngươi là Uchiha nhất tộc người. Uzumaki kinh ngạc nói. Không trách nàng sẽ kinh ngạc như thế, tộc Senju và tộc Uchiha đã đối đầu nhau suốt mấy trăm năm nay. Mà nàng gia tộc là tộc Uzumaki lại cùng tộc Senju là minh hiếu. Không lẽ hắn bắt nàng là muốn dùng nàng để đối phó với tộc Senju? Nhìn vẻ mặt của nàng, Rổ Rẹn đương nhiên biết là nàng đang nghĩ gì. Hắn nói, ngươi yên tâm đi, ta không giết ngươi cũng không có cái gì mục đích xấu nên không cần phải lo. Mặc dù nghe Rổ Rẹn nói như vậy nhưng nét mặt nàng vẫn không tin. Tin hay không thì tùy ngươi, hắn nói. Thật ra thì trong lòng nàng cũng có tin mấy phần, dù sao trong những người chết kia cũng có tộc Uchiha người. Mặc dù tộc Uchiha không phải là thứ tốt lành gì nhưng mà có thể tàn nhẫn ra tay với tộc nhân như thế thì có thể thật như hắn nói vậy. Nhưng điều này càng khiến nàng đối với Rổ Rẹn cảm thấy tò mò hơn. Uzumaki Mito nhìn về phía Rổ Rẹn bóng lưng suy nghĩ. Kể cả tộc nhân mình cũng có thể tàn nhẫn giết hại, rốt cuộc ngươi có mục đích gì đây Uchiha Rổ Rẹn? Chương 107, Dung Hợp. Sáng hôm sau, Uzumaki Mito ngồi trong phòng khách, hai mắt có quầng thâm nhìn là biết hôm qua không ngủ ngon. Chào buổi sáng Mito. Lúc này Rổ Rẹn từ trong phòng đi ra, theo sau là chúng nữ. Nhìn thấy Rổ Rẹn đi ra, Uzumaki Mito ưu oán nhìn hắn nói. Biến thái. Nhìn quầng thâm hai mắt Mito cùng ánh mắt ưu oán kia, hắn đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Chắc là hôm qua cùng chúng nữ làm chuyện xấu bị nàng nghe được đây mà. Được rồi không nói nữa, bây giờ chúng ta ăn sáng xong rồi tiếp tục công việc đang dang dở đi, hắn nhìn chúng nữ nói. Chúng nữ gật đầu. Các ngươi định làm gì sao? Uzumaki Mito hiếu kỳ hỏi. Mà ngươi cứ đợi một lát rồi sẽ biết thôi, hắn nói. Sau đó đám người bắt đầu làm bữa sáng. Khoảng 30 phút sau liền đem bữa sáng dọn ra rồi đám người bắt đầu dùng bữa. 4. Sau khi ăn sáng sau là khoảng 30 phút sau. Được rồi, vậy ai lên trước đây, hắn nhìn chúng nữ nói. Ta thì khỏi đi, ta đã đủ mạnh rồi. Etit nói. Đúng thật là vậy, Etit thực lực hiện tại đã có thể cùng những thôn ảnh đánh một trận nên không cần phải dung hợp thêm huyết kế giới hạn làm gì. Để ta lên trước cho. Leoner bước lên phía trước nói. Không thành vấn đề. Chỉ cần dung hợp thêm dung độn huyết kế giới hạn thì ngươi có thể đem sức mạnh của nham thú phát huy hết, hắn nói. Sau khi ở ạ cảm ga kỳ thế giới giết chết nham thú, hắn đã đem linh hồn của nham thú cho Leoner. Lấy thực lực của Leoner lúc đó không thể nào hấp thụ được sức mạnh của nham thú. Nên hắn đã đem ý thức của nham thú xóa đi rồi giúp cho Leoner đem năng lực của nó hấp thu. Mặc dù đã đem năng lực của nham thú hấp thu để sử dụng nhưng bản thân Leoner không đủ mạnh để phát huy hết sức mạnh của nham thú. Nhưng nếu đem dung độn huyết kế giới hạn kết tinh mà hắn vừa lấy được dung hợp vào người Leoner thì thực lực của nàng sẽ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa có thêm dung độn huyết kế giới hạn thì Leoner năng lực của uy lực sẽ tăng lên nhiều. Rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi, hắn nói. Leoner nằm xuống một cái giường đá đã chuẩn bị sẵn đã được bao quanh bởi một cái màu đỏ mà pháp trận. Sau đó Rổ Rẹn liền lấy ra dung độn huyết kế giới hạn kết tinh và bắt đầu vận chuyển trả cờ dạ vào trong ma trận. Vâng. Ma trận sáng lên tỏa ra màu đỏ ánh sáng, sau đó Rổ Rẹn liền đem dung độn huyết kế giới hạn kết tinh đặt lên người Leoner. Chỉ thấy khối kết tinh to bằng lòng bàn tay bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể Leoner. Sau mấy phút một trận khí thế từ trên người Leoner bạo phát mà ra, tăng lên đến thượng nhẫn đỉnh cao mới dừng lại. Phụ! Cuối cùng cũng xong. Hắn thở phào nói. Mặc dù không phải là lần đầu tiên làm chuyện này nhưng mà hắn vẫn cảm thấy hơi mệt một chút. Leoner thực lực chỉ tăng lên đến thượng nhẫn đỉnh cao như vậy đã là rất tốt. Khi ẹ tịt dung hợp băng độn kết tinh thì thực lực tăng lên đến ảnh cấp, đó là do nàng vốn đã mạnh sẵn rồi. Hơn nữa trong người nàng còn có siêu cấp nguy hiểm chủng tinh huyết nên mới tăng mạnh như vậy. Còn Ly ông nơ thì không được như thế, thời gian tu luyện không lâu nên tăng lên đến thượng nhẫn đỉnh cao vậy là đã rất tốt. Ta có thể cảm thấy trong người sức mạnh tràn đầy, cảm ơn ngươi rộ rèn. Cảm thụ được trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, Ly ông nơ mừng rỡ, sau đó đi tới bên cạnh rộ rèn hôn lên môi hắn một cái. Còn một bên đủ rủ mạ kỳ mi tô trợn mắt há hốc mồm nhìn màn này. Những gì nàng thấy hôm nay hoàn toàn lật đổ nàng thế giới quan, có thể cướp đoạt người khác huyết kế giới hạn cùng đem nó hoàn mỹ dung hợp cho người khác. Những thứ như vậy trước đây nghe thôi nàng cũng chưa từng nghe qua chứ nói chi là giống như hôm nay thấy được. Nàng có thể đoán được nếu như chuyện này mà truyền đi sẽ ở nhận giới nhấc lên cỡ nào phong bạo. Điều này nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người điên cuồng nhất định sẽ tìm cách đoạt được bí mật này. Còn những gia tộc có huyết kế giới hạn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đem rổ rèn giết chết bằng mọi giá. Dù sao không ai muốn gia tộc mình huyết kế giới hạn bị người khác cướp đi. Không để ý vẻ mặt ngạc nhiên của Mito, rổ rèn tiếp tục giúp chúng nữ dung hợp huyết kế giới hạn kết tinh. Giống như ạ cảm, cụ rồn hay sệ dịch thì có đến hai loại huyết kế giới hạn. Ạ cảm và cụ rồn đều có được xạ dỉn gẳng cùng tiên nhân chi thể. Ạ cảm và cụ rồn hai nữ không thích sử dụng nhận thuật để chiến đấu nên xạ dỉn gẳng là thích hợp nhất chi hai người. Xạ dìn gẳng ở ba câu ngọc có thể xem thấu phần lớn huyễn thuật cùng đem bắn ngược, hơn nữa xạ dìn gẳng cũng rất thích hợp để chiến đấu. Còn tiên nhân chi thể giúp cho các nàng có được siêu cường năng lực hồi phục cùng lượng lớn trả cơ dạ. Còn về sệ dịch thì là dung hợp hai loại huyết kế giới hạn là cương độn cùng xạ dìn gẳng. Cương độn có thể đem thân thể cường hóa thành cứng như sắt thép, đối với chuyên môn sử dụng thể thuật như sệ dịch thì rất thích hợp. Hơn nữa phối hợp với xạ dìn gẳng nữa là tuyệt phối, bình thường thể thuật hình nhị dạ thường bị huyễn thuật khắc chế. Nhưng nếu có thêm xạ dìn gẳng có thể xem thấu huyễn thuật thì sệ dịch đã không cần phải lo lắng về việc bị huyễn thuật khắc chế. Chương 108, thực lực chúng nữ. Tại biên giới hỏa quốc trong rừng sâu có hai thân ảnh đang giao chiến, hai người này chính là Ly Ông Nơ và Chô Si. Dung độn dung quái thuật. Hai tay kết ấn từ trong miệng Ly Ông Nơ phun ra một đám nóng bỏng nhung nham. Hồi thiên. Thấy vậy Chô Si hai tay khép lại thành hình chữ thập rồi xoay tròn. Vô số chả cờ dạ từ trong kinh mạch bạo phát mà ra tạo thành một cái bán cầu đem nhung nham đánh bay ra. Mấy giây sau hồi thiên liền dừng lại nhưng không thấy chỗ xì thân ảnh đâu cả. Trốn đâu rồi? Ly ông nơ nhìn xung quanh muốn tìm ra chỗ xì thân ảnh. Đống dưng từ dưới bóng Ly ông nơ một cái màu đen thân ảnh dần dần nổi lên, sau đó bóng đen hình thành chỗ xì thân ảnh. Nguy rồi! Ly ông nơ kinh hô. Thân là một cái lâu năm sát thủ. Trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử nên rất nhanh liền nhận ra được phía sau xuất hiện Chô Si, nhưng đã quá muộn. Bát quái 64 trưởng. Chô Si hô lên. 1 trưởng 2 trưởng. 4 trưởng 4. 8 trưởng 32 trưởng 4. 64 trưởng. Liên tục trưởng kích đánh lên người Ly Ông Nơ đem kinh mạch trong người nàng phong ấn khiến cho Ly Ông Nơ không vận dụng được trả cờ dạ. Cảm nhận được trong cơ thể trả cờ dạ bị phong ấn, Ly Ông Nơ bất đắc dĩ nói. Ta chịu thua. 3334. Lúc này một tiếng vỗ tay truyền đến, chỉ thấy rổ rèn mỉm cười nhìn hai người. Làm tốt lắm Ly Ông Nơ, Chô Si, xem ra hai người đã thích ứng được năng lực mới của mình rồi. Từ lúc cho chúng nữ dung hợp huyết kế giới hạn thời gian đã trôi qua một tháng. Trong khoảng thời gian này chúng nữ bắt đầu làm quen với năng lực mới đạt được. Thực lực tăng lên rõ ràng. Đương nhiên rồi. Chô Si đắc ý nói. Nghe Chô Si đắc ý vênh váo, Ly Ông Nơ bĩu môi nói. Chỉ thẳng có một lần thôi có gì đắc ý. Ly ông nơ lần này ngươi khinh địch rồi nên mới để cho Chô Si thắng. Thực lực của Ly ông nơ phải mạnh hơn Chô Si nhiều nhưng lần này là do Ly ông nơ khinh địch nên mới để thua cho chỉ có thượng nhận thực lực Chô Si. Năng lực của Chô Si rất thích hợp để ám sát, có thể biến thành cái bóng để di chuyển hay ẩn nút trong cái bóng. Cùng cái bóng thay đổi vị trí, có thể thông qua khống chế cái bóng để khống chế đối thủ. Đây là năng lực mà rổ rèn giúp cho nàng đạt được lúc ở ạ cảm ga kỷ thế giới, khá giống với ảnh tử mô phỏng thuật của tộc Nạ Dạ. Lại phối hợp thêm bị ạ cựu gẳng có thể quan sát được rất xa cùng nhu quyền có thể nói là hoàn mỹ. Được rồi, các ngươi hôm nay huấn luyện đến đây thôi, bây giờ thì nghỉ ngơi đi, hắn nói. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, ta phải đi tắm cái đã. Chô Sĩ vui vẻ nói. Sau đó liền chạy nhanh đi về phía sau nhà, thấy thế Ly ông nơ cũng đi theo. Nhìn đủ chưa, nếu đủ rồi thì ra đi, hắn nhìn về phía gốc cây nói. Sau đó từ phía sau gốc cây đi ra một thân ảnh có mái tóc màu đỏ. Ngươi này chính là Uzumaki Mito. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải nói là ngươi có âm mưu gì? Uzumaki Mito nhìn rổ rèn nói. Trong thời gian ở nơi này ngoại trừ việc bị rổ rèn hắn quấy rối ra thì nàng có quan sát những nữ nhân khác. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ lại thêm có một số ít có năng lực quỷ dị cùng mạnh mẽ trang bị vũ khí. lại thêm dung hợp thêm huyết kế giới hạn khiến cho những nữ nhân này thực lực bạo tăng. Nên nàng mới đoán đối phương chắc chắn là có âm mưu gì đó, lại thêm việc những người này liên tục huấn luyện không thể không khiến nàng tò mò. Chỉ là muốn để cho các nàng có được thực lực tự vệ mà thôi. Dô Dèn nói. Nghe hắn nói như vậy ủ rủ mà Kỳ Mi Tô cũng không hỏi nữa, mặc dù nàng vẫn cảm giác đối phương còn giấu giếm điều gì khác. Với lại cho dù nàng có hỏi nữa cũng chưa chắc hẳn chịu nói ra. Sau đó Dô Dèn liền đem Mi Tô ôm vào lòng cuối người hôn xuống nàng môi mỏng. Nô. Bị hắn hôn Mi Tô cũng chỉ hơi ngượng ngùng một chút xíu thôi, sau đó liền đứng im để hắn hôn, dù sao suốt một tháng này cũng đã quen. Ban đầu nàng liên tục phản kháng nhưng lần nào cũng bị đối phương chi khống chế lại, nên nàng cũng từ bỏ chống lại. Một lát sau hai người mới rời môi, Uzumaki Mito liền đem Rổ Rèn đẩy ra tức giận nói. Biến thái. Thấy thế hắn cũng không chỉ cười cười một chút rồi nói. Mito, ngươi muốn cùng ta nói chuyện không? Hứ. Ai mà muốn nói chuyện với ngươi? Mito quay đầu đi nói. Ô. Thật sao vậy, là ngươi không muốn biết tộc Uzumaki tương lai như thế nào sao? Vậy thì đành thôi vậy. Nói xong hắn giả bộ quay người đi. Nghe đến chuyện của gia tộc mình, Mito hốt hoảng đem hắn kéo lại nói. Ngươi có ý gì, gia tộc ta ra sai? Hiện nay nàng không có ở trong tộc nên không biết tình hình gia tộc hiện tại ra sao. Mà thật ra thì hiện tại tộc cụ dù mặc đang sức đầu mẻ chán, từ lúc Mito bị bắt đi tới giờ không có lấy một tin tức gì. Hơn nữa kẻ bắt cóc cũng không có dùng Mito để uy hiếp hay dùng để trao đổi tiền tài hay những thứ khác nên hiện giờ tộc cụ dù mạ kỳ đang rất loạn. Nếu muốn biết vậy thì chủ động hôn ta một cái đi rồi ta sẽ nói, hắn cười nói. Ngươi vô sỉ. Uzumaki Mito tức giận nói. Vậy thì thôi vậy, nói xong hắn liền quay đầu đi. Đợi. Đợi chút đã. Mito nói. Thế nào? Mito vẻ mặt xoắn xuýt sau đó liền đi đến trước mặt hắn, rồi nhún lên hôn lên rồ rèn môi. Được rồi, ngươi có thể nói rồi. Rồi rồi, ta đương nhiên là sẽ giữ lời, hắn cười nói. San tiện nói luôn về thông tin thực lực rồ rèn nữ nhân. Ệ tị thành cấp đỉnh cao. Ạ cảm ảnh cấp. Cu dồn chuẩn ảnh cấp. Xê diệu chuẩn ảnh cấp. Xeo thượng nhẫn. Chô xỉ thượng nhẫn. Ly ông nơ thượng nhẫn đỉnh cao. Mái nẹ thượng nhẫn. Soi ổ tinh anh thượng nhẫn. Chương 109, mời. Ta không tin ba. Tại trong nhà truyền ra tiếng ủ rủ mạ Kỳ Mi Tô hét lớn. Lúc này đây ủ rủ Kỳ Mi Tô đang tức giận nhìn Rồ Rèn. Nàng nghe được cái gì, tộc ủ rủ mạ Kỳ sẽ bị diệt tộc. Khi vừa nghe đến chuyện này phản ứng đầu tiên của nàng là không tin sau đó tức giận. Nàng cho rằng Rồ Rèn đang bịa chuyện lừa nàng. Tin hay không thì tùy ngươi, dù sao ta cũng không có lý do gì để lừa ngươi. Rồ Rèn thản nhiên nói. Nghe Rồ Rèn nói thế ủ rủ mạ Kỳ Mi Tô tỉ mị suy nghĩ lại, đúng như hắn nói thế đối phương không cần phải lừa nàng làm gì. Sau đó nàng liền hỏi. Nhưng ta cũng không tin việc gia tộc ta sẽ phải gánh chịu diệt tộc tai nạn, với lại chuyện tương lai ngươi làm sao biết được. Ta đương nhiên là biết, bởi vì ta là từ tương lai đến, hắn nói. Từ tương lai đến. Mi Tô kinh ngạc nói. Nếu hắn thật từ tương lai đến thì những gì hắn nói thật có thể là sự thật. Nhưng sau đó nàng liền tiếp tục nói. Ta thật không tin ngươi là từ tương lai đến. Ta đương nhiên là có thể, bằng cách sử dụng lâu lan long mạch trả cờ dạ ta có thể tùy ý đến quá khứ thậm chí là thế giới song song vẫn có thể. Nghe Rồ Rèn nói như vậy nàng trầm tư suy nghĩ. Nàng có đọc qua một số sách cổ nói đến việc lâu lan có tồn tại một loại vô hạn trả cờ dạ, chắc là long mạch trả cờ dạ mà hắn nói đến. Nhưng mà nàng vẫn còn không thể nào tin được chuyện này. Vậy tương lai trở nên như thế nào, có còn chiến loạn xảy ra nữa không? Mito nói. Thời đại của ta là cách hiện tại là khoảng mấy chục năm sau. Thời đại đó các nhận thôn được thành lập, thôn mà ta đang sống là Cô Nộ Hạ, hắn nói. Cô Nộ Hạ? Khoảng chừng 20 năm nữa hai gia tộc cụ chỉ hạ do ủ chỉ hạ mã đạ dạ và sẻn dù do sẻn dù hạt hỉ dạ mã lãnh đạo liên hợp. Khoan đã, ngươi nói là tộc cụ chỉ hạ và sẻn dù liên hợp lại với nhau, chuyện này hơi khó tin vì hai gia tộc này đã đấu tranh mấy đời nay rồi. Mito kinh ngạc nói. Để ta nói hết được không? Rồ Rèn khó chịu nói. Xin lỗi, ngươi tiếp tục đi. Mito xấu hổ nói. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hai người là bạn thân từ nhỏ, cả hai người đều có cùng mộng tưởng là kết thúc thời đại loạn lạc này. Nên khi hai người vừa lên nắm quyền cùng với thực lực siêu cường đem chiến quốc thời đại kết thúc. Được nhận giới công nhận là nhận giới song thần. Sau đó hai người liền liên hợp lại với nhau cùng với rất nhiều gia tộc khác thành lập Cô Nổ Hạ. Nghe Rồ Rèn nói đến chuyện tương lai bất chi bất giác say mê theo. Những chuyện ở tương lai đều rất mới mẻ và khiến nàng rất tò mò. Nhưng khi nghe đến mình sẽ trở thành vợ của Hạt Hy Dạ Mạ nàng liền sầm mặt lại. Sen dù Hạt Hy Dạ Mạ nàng đương nhiên là có nghe qua, là tộc Sẻn Dù thiếu tộc trưởng và cũng tộc Sẻn Dù đệ nhất thiên tài. Nhưng nàng cũng chỉ nghe qua mà thôi, nhưng chưa hề gặp qua đối phương một lần, huống chi là cùng đối phương kết hôn. Đó là không thể nào, ta cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ mà gặp mặt cũng chưa gặp qua một lần, làm sao có thể gả cho hắn. Mito nói, người tin hay không thì tùy, đây là những gì mà ta biết lúc còn ở tương lai, hắn nói. Trước đây sau khi gặp Vũ Dũ Mạ Kỳ Mi Tô, hắn liền nảy sinh một ý nghĩ điên cuồng. Nếu như hắn không để cho Vũ Dũ Mạ Kỳ Mi Tô và Hạt Hì Dạ Mạ lấy nhau, vậy không biết tương lai sẽ xảy ra như thế nào. Nghĩ tới đây hắn cười thầm trong lòng, lại cảm thấy có chút kích thích. Dự vợ tương lai của Hổ Cạ đệ nhất trước đây nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ. Không, ta không tin, ta nhất định sẽ không lấy hắn. Mi Tô kiên định nói. Ai khi nghe đến chuyện này cũng sẽ như vậy hết đi, cùng một người không quen biết cưới nhau quả thật không thể chấp nhận được. Đây là ngươi, vận mệnh của ngươi rồi, không thể thoát được đâu, hắn cười nói. Sau đó liền nghĩ đến điều gì đó, sau đó cười thâm ý nói. Vậy ngươi có muốn đến tương lai xem thử không? Đến tương lai? Phải đến đó xem thử, nếu như ngươi thật là trở thành vợ của Hạt Hỉ Dạ Mạ như vậy tương lai sẽ không thay đổi, thì khi đến đó điều tra một thử rồi sẽ biết, hắn cười nói. Nghe thế Mito có chút do dự, sau đó nói ra. Như vậy có được không, ta còn có thể trở về sao? Mito nói. Đương nhiên là có thể. Sau khi tìm được đáp án ngươi có thể trở về ngay, hắn nói. Để ta suy nghĩ cái đã. Nói xong nàng liền đi về phòng, chỉ để lại một mặt cười gian rồ rèn. Cứ chờ đi Mito, ngươi sẽ không thể thoát khỏi tay ta được đâu, hắn thầm nghĩ. Hắn đã có kế hoạch sẵn để đối phó với Mito, chỉ cần khi đến tương lai thì nàng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Long mạch trả cờ dạ không chỉ giúp hắn quay về quá khứ mà còn đến thế giới song song khác nữa. Nếu như khi về đến tương lai mà việc Vũ Dụ Mạ Kỳ Mi Tô vẫn không thay đổi gì thì hiện tại hắn đang ở một thế giới song song. Vì bây giờ Mi Tô đã có một chút tình cảm với hắn cùng với việc Mi Tô đã biết được tương lai ra sao. Hơn nữa một khi đã cùng hắn đi đến tương lai hắn cũng không có ý định sẽ để nàng trở về. Còn nếu như khi về đến tương lai mà việc vợ của Hạt Hỉ Dạ Mạ là người khác mà không phải là Mi Tô thì hắn cũng không có mất mát gì. Điều đó chứng tỏ là tương lai đã thay đổi và Mi Tô đã không trở thành vợ của Hạt Hỉ Dạ Mạ mà là một người khác. Như vậy CHK dù khi về đến tương lai kết quả có như thế nào đi nữa thì hắn vẫn là người được lợi. Chương 110, trở về. Trong hang động. Phụ. Cuối cùng cũng xong xuôi. Dô rèn thở dài nói. Trước mặt Dô rèn lúc này là hơn 10 cái sắc khô, đây đều là những nỉ dạ có huyết kế giới hạn bị ẹ tịt mới bắt đến. Mà Dô rèn là một kẻ rất tham lam. Tại thời đại này có một số huyết kế giới hạn ở thời đại của hắn không tồn tại. Nên hắn nhân cơ hội đem bọn chúng bắt đến đem huyết kế giới hạn cướp đi. Phần lớn cũng không phải là loại huyết kế giới hạn mạnh mẽ gì, đối với hắn mà nói chỉ là một chút không tệ vật siêu tập thôi. Mà hắn cũng hiểu tại sao đến thời đại của mình mấy gia tộc có huyết kế giới hạn này lại không còn rồi. Chủ yếu là do đẳng cấp huyết kế giới hạn không cao, cũng chỉ giúp tăng lên uy lực nhận thuật mấy lần mà thôi. Nhưng so với băng đột, xạ gì gẳng, tiên nhân chi thể thì những loại huyết kế giới hạn này không đáng nói. Mà hắn có để ý đến một loại huyết kế giới hạn của tộc Cả Mạ. Huyết kế giới hạn của tộc Cả Mạ là về hỏa độn, năng lực của tộc Cả Mạ có thể giúp tăng lên uy lực của hỏa độn gấp mấy lần. Tộc Uchiha là chuyên môn về hỏa độn nên loại huyết kế giới hạn này rất thích hợp với rộ rẹn. Hôn ý xong việc rồi sao? Lúc này ẹ tịt đi đến nói. Xong rồi, mọi chuyện ở thời đại này coi như đã xong, chúng ta có thể trở về thời đại của ta được rồi. Hắn nói, lần này tới thời đại chiến quốc này chủ yếu là muốn lấy được Hạt Hỉ Dạ Mạ và Mạ Đạ Dạ hai người tế bào mà thôi. Bây giờ hắn cũng đã đạt được rồi và cũng nhờ Hạt Hỉ Dạ Mạ tế bào mà thành công thức tỉnh một độn nên hắn có thể trở về thời đại của mình. Vậy thì nhanh lên đi, ta rất muốn biết thời đại của ngươi ra sao. Ẹ tịt vui mừng nói. Vừa mới tới thế giới này ẹ tịt liền tới thời chiến quốc nên không biết thời đại của Rồ Rèn ra sao. Nên đối với thời đại của rất hiếu kỳ. Đương nhiên nàng càng mong đến lần thứ ba nỉ dạ đại chiến mà Rồ Rèn nói tới. Là một cái Junet nữ vương, nàng rất thích chiến đấu cùng tra tấn người khác, ở thời đại này phải hành động bí mật quả thật không phù hợp với nàng. Đợi đến ngày mai chúng ta có thể trở về, chắc là Mito cũng có quyết định rồi. Hắn nói. Sau đó hắn cùng ẹ tịt đi ra khỏi hang động rồi đi vào trong nhà. Vừa vào trong nhà Rồ Rèn liền thấy chúng nữ tập trung trong phòng khách, đương nhiên là có cả Uzumaki Mito. Rồ Rèn đại nhân. Ngươi xong việc rồi sao? Sệ Dĩnh hỏi. Xong rồi, mọi chuyện ở thời đại này cũng coi như xong rồi, ngày mai chúng ta liền trở về. Hắn nói. Nghe vậy chúng nữ liền vui vẻ. Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể trở về. Ta thật muốn nhìn đến cổ nổ hạ mà Rồ Rèn đại nhân nói là ra sao. 4. từng tiếng thảo luận của chúng nữ truyền khắp căn nhà, ai nấy đều vui vẻ cùng chờ mong. Riêng chỉ có một người là có vẻ mặt xoắn xuýt, người này là Uzumaki Mito. Nhìn vẻ mặt còn đang xoắn xuýt Mito hắn nói. Mito ngươi suy nghĩ kỹ chưa, có muốn cùng ta đi hay không? Nghe rổ rèn nói với Mito chuyện này, chúng nữ đều im lặng nhìn về phía Mito. Mito và chúng nữ quan hệ cũng rất tốt, cũng không có ai chán ghét nàng. Vì các nàng biết Mito sẽ là rổ rèn định sẵn nữ nhân và cũng là các nàng chị em tương lai nên các nàng coi Mito như người nhà. Đối với tính cách của rổ rèn chúng nữ hiểu rất rõ, đã bị hắn để mắt tới thì không thể nào thoát được. Nên các nàng cũng rất mong là Mito sẽ cùng các nàng đi đến tương lai. Ta đồng ý cùng ngươi đến tương lai, ta muốn biết tộc nhân của mình trong tương lai sẽ ra sao. Mito nói. Nghe vậy chúng nữ vui mừng. Quá tốt rồi Mito. Vậy là chúng ta sẽ có thể ở cùng nhau rồi. Nghe Mito nói như vậy rổ rèn gật đầu thỏa mãn nói. Vậy thì được thôi, bây giờ mọi người chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đi. Chúng nữ gật đầu, sau đó từng người đi chuẩn bị. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều tập trung ở sân trước. Các ngươi chuẩn bị xong chưa, hắn quay sang chúng nữ nói. Chúng nữ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Nói xong thì trên người rổ rèn tỏa ra một lượng lớn màu tím trạ cờ dạ hình thành một cái to lớn quang trụ đem chúng nữ bao phủ. Theo quang trụ biến mất, rổ rèn đám người cũng biến mất theo như chưa từng ở đó. Chương 111, Xê Dạ và Xa Dạ. Tại lâu lan phía dưới lòng đất, đây là nơi long mạch được cất giữ. Lúc này đây một đạo quang trụ đột nhiên xuất hiện, mười mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Chúng ta về rồi. Hắn nói. Đây là thời đại của Hồn Y sao, nhưng chúng ta đang ở đâu vậy? Nhìn xung quanh hẹ thì nói. Chúng ta hiện tại đang ở lâu lan, nơi này là lâu lan dưới lòng đất. Trước kia khi ta đến thế giới của ngươi cũng là từ đây. Hắn hướng chúng nữ giải thích. Nghe vậy những người khác hiếu kỳ nhìn xung quanh. Đúng lúc này một âm thanh truyền đến. Rổ rèn đại nhân. Nhìn về phía âm thanh truyền đến chỉ thấy một cái tóc đỏ tiểu lò ly kinh ngạc nhìn hắn. Xa dạ. Người đến không ai khác chính là xa dạ. Xa dạ là lâu lan nữ vương xệ dạ nữ nhi. Xa dạ là do xệ dạ dùng long mạch trả cờ dạ tạo ra. Chính vì là do dùng long mạch trả cờ dạ tạo ra nên xa dạ có thể điều khiển được long mạch. Khi hắn vừa mới tới đây, thì mũ cả đã từ tương lai đến đây được 2 năm đang bắt đầu phát triển kế hoạch chinh phục nhân giới. Nhưng không may hắn bị xệ dạ phát hiện. Mù cạ đang định giết xệ dạ để nàng không cản trở kế hoạch của hắn. Thì lại xui xẻo đụng phải hắn vừa đến lâu lan, kết quả thì mù cạ bị rồ rèn tiện tay tiêu diệt. Do mù cạ vừa mới tới lâu lan không lâu, hơn nữa long mạch trả cờ dạ vẫn chưa bị hắn sử dụng nên không giống nguyên tắc có được siêu ảnh thực lực nên rồ rèn liền rất dễ dàng đem hắn giải quyết. Cũng nhờ việc này mà hắn mới biết được mù cạ là từ một thế giới song song khác tới. Những điều này là rồ rèn đã từ ký ức của mù cạ biết được. Sau vụ đó tiểu lọ lì xạ dạ này liền có hảo cảm với hắn, hai người quan hệ rất tốt. Rổ rèn đại nhân ngươi trở về rồi. Xạ dạ mừng rỡ chạy đến ôm lấy rổ rèn. Ta về rồi. Hắn vuốt ve mái tóc của nàng nói. Được rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài rồi hắn tiếp tục nói chuyện, nơi đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, hắn nói. Xạ dạ gật đầu. Sau đó xạ dạ liền dẫn rổ rèn đám người đi về cung điện của mình. Trên đường rổ rèn cũng đem chúng nữ giới thiệu cho xa dạ. Sau khi đi vào cung điện hắn liền thấy xệ dạ đang ngồi trên vương tọa. Nhìn thấy rổ rèn, xệ dạ gương mặt hiện lên vui sướng nhưng rất nhanh liền che giấu. Đối với rổ rèn nàng có thể nói vừa yêu vừa hận hỗn tạp. Nàng còn nhớ rất rõ chính người nam nhân này là người đã cứu nàng thoát khỏi việc bị mù cả giết chết. Và cũng chính người nam nhân này là người đã cưỡng ép chiếm lấy thân thể nàng. Rổ rèn cứu nàng nên nàng đối với hắn có hảo cảm, nhưng khi hắn cưỡng ép chiếm lấy nàng thân thể thì nàng đối với hắn chán ghét. Tệ hơn nữa là con gái nàng xạ dạ lại có tình cảm với rổ rèn mới phiền chứ. Rổ rèn không thể không cảm thán hổ cả thế giới trẻ con trưởng thành sớm, mới có hơn 10 tuổi đã biết yêu. Xạ dạ là do xệ dạ dùng long mạch để sinh ra nên xệ dạ cũng không có cùng ai kết hôn. Khi biết được điều này hắn khá kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một lát hắn cũng cảm thấy rất hợp lý. Trong ả nỉm không có nhắc đến cha của xạ dạ là ai hơn nữa, nếu không phải là dùng long mạch để sinh ra thì không thể nào điều khiển long mạch được. Còn về việc rổ rèn cưỡng ép chiếm lấy xệ dạ đó là do ham muốn của hắn mà thôi. Xệ dạ là một mỹ nữ mà rổ rèn lại là một tên biến thái nên hắn muốn thử hương vị mẫu nữ hoa cảm giác. Hơn nữa quan hệ của hai người diễn ra rất bí mật nên xạ dạ không thể nào biết. Còn về xệ dạ thì vừa có cảm giác tội lỗi cùng kích thích. Nhưng nàng cũng không thể phản kháng hắn được. Nàng mặc dù có thể điều khiển long mạch nhưng cũng chỉ là một nữ nhân chân yêu tay mềm mà thôi nên không thể là rổ rèn đối thủ. Cứ theo thời gian trôi qua xệ dạ bất chi bất giác bắt đầu thích thú với việc này. cũng không còn phản kháng rổ rẹn nữa mà bắt đầu phối hợp với hắn, hai người cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm. Mặc dù như vậy Sệ Dạ vẫn còn có chút chán ghét hắn, dù sao rổ rẹn là người cưỡng ép lấy đi lần đầu của nàng. Nghĩ đến đây nàng nhìn qua đang vui vẻ quấn lấy rổ rẹn xa dạ. Thân là một người mẹ lại cùng con gái mình người yêu phát sinh quan hệ. Cảm giác tội lỗi xông lên đầu khiến nàng không biết phải làm sao đối mặt với xa dạ. Nếu sau này xa dạ phát hiện, nàng thật sự không dám nhìn mặt con gái nàng nữa. Chào Sệ Dạ. Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe nói. Hắn cười nhìn Sệ Dạ nói. Ta vẫn khỏe, cảm ơn ngươi quan tâm. Sệ Dạ không được tự nhiên nói. Dô rèn đại nhân, ngươi có còn đi nữa không? Xa dạ không muốn phải rời xa ngài. Xa dạ u buồn nói. Nhìn vẻ mặt buồn phiền xa dạ hắn cười nói. Ngươi yên tâm đi xa dạ, ta mặc dù phải quay lại cổ nổ hạ nhưng ta bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại đây. Thật không? Xa dạ hỏi. Hắn gật đầu. Sau đó hắn lại nói. Nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ ở lại đây mấy ngày để bồi tiếp ngươi. Vậy thì quá tốt. Xa dạ vui mừng nói. Một bên nhìn một màn này sẽ dạ thở dài. Chương 112, tình hình hiện tại. Nô. Trong sẽ dạ tẩm cung truyền ra từng âm thanh thở dốc khiến người đỏ mặt, ngượng ngùng. Sau một lúc đang làm kịch liệt vận động hai thân ảnh mới bắt đầu dùng lại. Toàn thân trần truồng sẽ dạ mệt mỏi nằm trên người rồ rèn nói. Không biết kiếp trước ta làm nên chuyện gì xấu mà lại gặp phải ngươi. Sao vậy vẫn còn giận ta sao? Hắn nhìn Sệ Dạ cười nói. Nghe vậy Sệ Dạ trầm mặc một lúc sau đó nói. Ngươi định sẽ như thế nào đối đãi Xạ Dạ? Ngươi cũng không phải không nhìn ra tình cảm của nàng đi. Điều này ta đương nhiên biết, cùng lắm thì nếu bị nàng phát hiện thì hai người các ngươi sẽ cùng nhau làm nữ nhân ta thôi. Hắn nói. Nghe vậy Sệ Dạ tức giận nói. Không thể được, chúng ta là mẹ con không thể cùng chung một chồng được. Nàng thật sự không dám tin rổ rẹn lại có ý định này, đây là loạn luân a, điều này là vi phạm luân lý con người. Nếu chuyện này truyền ra thì nàng và Xạ Dạ làm sao có thể nhìn mặt người khác. Ngươi có phản đối cũng vô dụng thôi, chuyện ta đã quyết thì nhất định sẽ không thay đổi. Hai mẹ con các ngươi nhất định sẽ trở thành người của ta. Hắn nói, tuyệt đối không thể được, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến cảm nhận của Xạ Dạ hay sao? Nếu việc này truyền đi thì Xạ Dạ sẽ bị người đời cười chê. Sệ Dạ nói, nếu như nàng bị người khác cười nhạo, phỉ nhổ thì không sao. Nhưng nếu Xạ Dạ phải chịu cảnh như vậy thì nàng thật sự cảm thấy đau lòng cùng tội lỗi. Dù sao suy cho cùng thì nàng mới là người sai, nàng thân là mẹ nhưng lại cùng người yêu của nàng phát sinh quan hệ. Nàng có thể liều mạng phản kháng hay tránh né hắn nhưng nàng lại trầm mê vào chuyện này. Cảm giác tội lỗi và kích thích lâu ngày khiến nàng không tự chủ say mê cảm giác này. Nếu như có kẻ nào dám nói các xấu các ngươi thì ta sẽ giết kẻ đó, hắn nói. Đối với mình nữ nhân rổ rèn rất yêu thương cùng bảo vệ, nếu như có kẻ dám có ý xấu với các nàng thì hắn sẽ diệt cả nhà hắn. Đừng đem chuyện giữa hai chúng ta nói với Xạ Dạ, coi như ta cầu xin ngươi. Xạ Dạ buồn bã nói. Ngươi yên tâm, ta biết phải làm như thế nào, hắn nói. Sau đó liền ôm lấy Xạ Dạ, hai người chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều tập trung tại trong phòng của Xạ Dạ. Xạ Dạ trong lúc ta không có mặt ở nơi này, nhận giới và cổ nổ hạ có xảy ra chuyện gì không, hắn nói. Trong thời gian này thì phong, lôi, thủy, thổ bốn nước đang tập kết binh lực cùng vật tư xem ra là đang chuẩn bị cho chiến tranh. Quy mô lần này so với lần thứ hai nhị dạ đại chiến còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa lần này còn có thủy quốc làng sương mù tham gia nên so với lần trước sẽ quyết liệt hơn. Có tin đồn rằng lần này các làng khác còn có ý định sử dụng gìn rủ gì kỳ để tham chiến. Sệ Dạ chậm rãi nói ra tình báo mà mình biết. Lần thứ ba nhị dạ đại chiến cổ nổ hạ gặp phải bốn nước vây công. Trong lần đại chiến này người chết lên đến vạn người. Nên có thể tưởng tượng được quy mô lần này lớn cỡ nào. Theo rổ rẹn nhớ lần này giữa cả đệ tam cũng sẽ chết trong lần chiến tranh này, do bị một vạn nhị dạ vây công mà chết. Như vậy thì tốt, đúng như ta mong đợi. Như vậy ta có thể có cơ hội thu thập vĩ thú trả cờ dạ. Thế còn cô nổ hạ thì sao, cờ tì nạ các nàng thế nào rồi? Hắn hỏi. Trước khi đi hắn có nhớ Sệ Dạ để ý cổ nổ hạ tình hình. Cũng nhờ nàng chú ý một ít chuyện về cờ tì nạ các nàng. Về cờ tì nạ, Zuki, Mị Cổ Tỏ ba người họ đã được tấn thăng làm thượng nhẫn. Còn về những chuyện khác ta không thể điều tra được. Sệ Dạ nói. Không sao, như vậy cũng được rồi. Dô Dèn nói. Thế còn về tộc Uzumaki thì sao? Mito hỏi. Nghe vậy Sệ Dạ nhìn về phía Mito, nhìn thấy mái tóc màu đỏ của nàng Sệ Dạ liền hiểu được chuyện gì. Do dự một chút nàng liền nói. Tộc Uzumaki khoảng một năm trước đã bị làng sương mù tập kích, phần lớn tộc nhân đều bị tiêu diệt. Còn một số khác hiện tại ta không quá rõ. Nghe vậy Mito hai mắt không tự chủ được rơi lệ, dù sao cũng là tộc nhân của nàng. khi nghe mình gia tộc bị diệt nàng đau lòng cũng phải thôi. Được rồi Mito đừng khóc nữa, chúng ta nhất định sẽ tìm lại những Uzumaki tộc nhân khác hắn an ủi. Nghe vậy Mito gật đầu. Trong lần đại chiến này nếu như rổ rèn muốn thu thập vi thú trả cờ dạ thì nhất định Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà nhất định sẽ ra tay ngăn cản hắn, thậm chí muốn ra tay giết hắn để trừ họa. Rổ rèn hắn mặc dù không sợ Uchiha Mạ Đạ Dạ, hai người thực lực bây giờ có thể nói là ngang nhau. Dù sao bây giờ Mạ Đạ Dạ đã giả, hơn nữa cũng không có gì nệ gẳng nên hắn không sợ. Nhưng mà vẫn còn một tên trong bóng tối Hắc Dẹt mới là điều mà hắn lo lắng. Hắc Dẹt là cả gũ dạ ý chí sáng tạo ra, đã tồn tại suốt mấy nghìn năm. Thủ đoạn ẩn núp rất cao, cho dù là rồ rèn cũng rất khó phát hiện. Nghĩ tới đây sắc mặt rồ rèn trở nên âm trầm, sau đó hắn quay sang nói với Xê Dạ. Xê Dạ ta có chuyện muốn nhờ ngươi.
Chuyện gì?
Xê Dạ hiếu kỳ nói.
Ta muốn long mạch.
Chương 113, hấp thu long mạch. Tại lâu lan phía dưới lòng đất, tại một khu vực rộng lớn có nhiều thân ảnh đang ngồi tại đó. Những người này chính là rồ rèn và chúng nữ. Lúc này rổ rẹn và các nàng trên người đều hiện lên màu tím quỷ dị đường văn. Lúc này đây rổ rẹn và chúng nữ đang hấp thu trả cờ dạ long mạch. Đối với việc giao long mạch cho rổ rẹn thì sệ dạ cũng không có ý kiến phản đối gì, với lại rổ rẹn cũng không có lấy toàn bộ đi toàn bộ long mạch. Rổ rẹn chia long mạch trả cờ dạ làm 3 phần. Một phần giúp cho rổ rẹn cường hóa thân thể, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ đã đạt đến bình cảnh. Chỉ cần đem long mạch trả cờ dạ hấp thu giúp rổ rèn tăng lên tố chất thân thể thêm một bậc thì hạ kỷ của hắn sẽ tăng lên đến giai đoạn 2. Hơn nữa bên trong long mạch trả cờ dạ thời không lực lượng là thứ hắn muốn có được. Nó sau này sẽ giúp hắn xuyên qua thế giới khác một cách tiện lợi hơn. Việc phá vỡ thời không để xuyên qua thế giới khác rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì sẽ tan xương nát thịt như chơi. Nhưng nếu có thời không lực lượng thì khác, có nó thì rổ rèn có thể an toàn xuyên qua các thế giới mà không phải lo lắng quá về các sự cố xảy ra. Còn một phần khác trả cờ dạ hắn đưa cho chúng nữ sử dụng để tăng thực lực lên. Có được long mạch trả cờ dạ thì thực lực các nàng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhất là đối với Etit, hiện tại nàng đã là ảnh cấp đỉnh cao. Nếu như đem long mạch hấp thu thì sẽ đạt đến siêu ảnh tầng thứ. Siêu ảnh, đây là đẳng cấp mà ngay cả ngủ ảnh cũng không có đạt tới. Sau khi đạt đến siêu ảnh tầng thứ thì tại nhận giới này không có bao nhiêu người là đối thủ của nàng. Những người khác thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Như vậy trong đội ngũ của hắn sẽ có ít nhất là 3 cái ảnh cấp, một cái siêu ảnh cùng mấy cái chuẩn ảnh và tinh anh thượng nhẫn. Như thế đội hình đã không thua bất cứ ngũ đại nhãn thôn nào nhận thôn nào. Có được như thế đội hình thì rổ rèn không còn phải e ngại bất cứ điều gì nữa. Trước kia hắn nhẫn nhịn chịu đựng là vì thực lực của mình vẫn chưa đủ, còn bây giờ thì hắn không còn e ngại bất cứ điều gì nữa cho dù đó là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng HZ. Còn một phần còn lại rổ rèn để lại cho Lâu Lan nằm tại phong quốc quanh năm là sa mạc. Tại một nơi có điều kiện khắc nghiệt thế này, hơn nữa bão cát thường xuyên xuất hiện, nếu không có long mạch chống đỡ e rằng Lâu Lan đã bị bão cát bao phủ rồi đi. Ngày hôm sau. Hô. Rồ rèn thở ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng cũng đem long mạch trả cờ dạ cho hấp thụ xong hắn nói. Sau đó rồ rèn liền kiểm tra cơ thể mình rồi gật đầu thỏa mãn. Tố chất thân thể của hắn tăng lên ít nhất cũng gấp 3 lần. Bật sổ sổ củ hóa giáp. Toàn thân rồ rèn bị một lớp sơn đen bao trùm. Nhìn rồ rèn lúc này trông cực kỳ đáng sợ, không khác nào là một cái từ địa ngục đi ra ác ma. Đây chính là bật sổ sổ cú hạ kỳ giai đoạn 2 sao. Nhìn toàn thân bị bao phủ bởi một lớp màu đen vật chất, rồ rèn gật đầu thỏa mãn. Sau đó hắn liền nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi này không có mưa ai. Xem ra chúng nữ đã đem long mạch trả cờ dạ hấp thu xong rồi, hắn thầm nói. Thực lực của chúng nữ không mạnh bằng rồ rèn nên lượng long mạch trả cờ dạ hấp thụ được không nhiều bằng hắn nên rất nhanh liền đem long mạch trả cờ dạ hấp thụ xong. Sau đó rổ rèn liền rời khỏi nơi này đi về phía cung điện. Trong cung điện lúc này, chúng nữ đều tập trung ở đây, thấy rổ rèn đến chúng nữ liền vui vẻ. Rổ rèn ngươi xong rồi sao? À càng nói. Long mạch trả cờ dạ đã bị ta hấp thụ xong. Hắn gật đầu nói. Nghe thấy lời rổ rèn nói xê dạ và xạ dạ vẻ mặt buồn bã. Rổ rèn hấp thu xong long mạch cũng có nghĩa là hắn sẽ phải rời khỏi nơi này, nghĩ đến đây hai nàng trong lòng cảm thấy có chút không bỏ. Xạ dạ sắc mặt u buồn nhìn rổ rèn nói. Rổ rèn đại nhân, ngươi phải đi rồi sao? Nghe vậy rổ rèn đem xạ dạ ôm vào lòng an ủi nói. Đừng lo xạ dạ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Đợi ta giải quyết hết chuyện của mình sẽ đến gặp ngươi. Xạ dạ gật đầu coi như là đồng ý. Nhìn đang ôm nhau xạ dạ và rổ rèn, hai người xệ dạ cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Quan hệ giữa hai người phải giấu kín không cho xạ dạ biết, nếu không e rằng nàng cũng không nhịn được chạy đến ôm lấy hắn đi. Nhìn vẻ mặt vừa hâm mộ vừa xoắn xuýt Xê Dạ, hắn cười thầm, sau đó cùng Xạ Dạ nói: "Xạ Dạ, ngươi cùng với ẹ tịt các nàng đi ra ngoài trước đi, ta có chuyện riêng muốn cùng Xê Dạ nói." Nghe vậy Xạ Dạ gật đầu, sau đó cùng ẹ tịt các nàng đi ra ngoài. Thật là một cái dễ tin nha đầu, ẹ tịt chúng nữ thầm nghĩ. Quan hệ giữa Xê Dạ và Rồ Rèn các nàng đều biết, chỉ có Xạ Dạ không biết gì mà thôi. Nhưng các nàng cũng không nói gì, Rồ Rèn là nam nhân của các nàng, chỉ cần hắn muốn các nàng cũng không phản đối. Hơn nữa các nàng cũng không cản được, Rồ Rèn tính tình các nàng đều rất rõ. Sau khi chúng nữ đi, chỉ còn lại Xê Dạ và Rồ Rèn hai người. Xê Dạ cũng biết sắp sửa xảy ra chuyện gì, gương mặt không tự chủ đỏ lên. Thấy vậy Rồ Rèn cũng cười cười rồi đem nàng ôm vào lòng nói: "Xê Dạ, sau khi ta đi nhớ phải giữ gìn sức khỏe và an toàn của mình nha. Nếu như có nguy hiểm gì thì chỉ cần truyền trả cờ dạ vào sợi dây truyền ta đưa ngươi, ta sẽ lập tức đến ngay." Được hắn quan tâm, Xê Dạ hiện lên vẻ mặt hạnh phúc gật đầu. Ùm. Sau đó Rồ Rèn liền dùng công chúa ôm tư thế đem Xê Dạ bế lên đi vào phòng. Sau đó căn phòng truyền ra từng tiếng âm thanh tiểu diễm. Chương 114, trở về. Hoa Quốc, Cô Nộ Hạ cửa lớn. Trong hư không đông dưng xuất hiện một cái to mấy mét vòng xoáy, mấy bóng người từ trong đi ra. Nhìn trước mắt Cô Nộ Hạ, Rồ Rèn một mặt hoài niệm nói: "Cô Nộ Hạ, cuối cùng ta cũng trở lại, không biết bây giờ Dù Kỳ, Mị Cô Tỏ, Cờ Tì Nạ các nàng sao rồi?" Từ lúc Rồ Rèn rời khỏi Cô Nộ Hạ cũng đã được gần 5 năm. 5 năm không được cùng ba nữ gặp mặt, Rồ Rèn rất lo lắng cho ba nữ. Hắn lo lắng là Cô Nộ Hạ cao tầng sẽ ra tay với ba nữ, dùng ba người họ để áp chế hắn. Rồ Rèn có thể là một kẻ tà ác nhưng không phải là một kẻ vô tình. Nếu như nữ nhân hắn thật xảy ra chuyện, cho dù có phải cùng Cô Nộ Hạ trở mặt hắn cũng sẽ làm. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng với ẹ tịt các nàng, thực lực hắn hoàn toàn không sợ Cô Nộ Hạ lực lượng, hơn nữa hắn còn rất nhiều át chủ bài chưa sử dụng. "Hôn ý đây chính là Cô Nộ Hạ sao?" ẹ tịt nói. "Ừm. Đây là nơi ta sinh ra và lớn lên." Hắn nói. Cô Nộ Hạ có thể nói là nhà của hắn kiếp này, là nơi hắn sinh ra và lớn lên và cũng là nơi hắn bắt đầu cường giả con đường. Sau đó Rồ Rèn cùng chúng nữ hướng về phía Cổ Nộ Hạ cửa lớn đi tới. "Đứng lại, các ngươi là ai? Tới Cổ Nộ Hạ có việc gì?" Lúc này một cái Cổ Nộ Hạ trung nhẫn đi tới chặn lại đường đi của bọn hắn. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, thấy đó là Rồ Rèn, hắn lập tức trở nên cung kính nói: "Rồ Rèn đại nhân, ngài đã trở về." Rồ Rèn trong Cổ Nộ Hạ danh tiếng cũng rất lớn nên không ít người hâm mộ. Tên trung nhẫn này cũng là một trong số đó. Mấy năm trước khi Rồ Rèn rời khỏi Cổ Nộ Hạ thì tên trung nhẫn này cũng căn cửa ở đây. Qua 5 năm Rồ Rèn cũng không hề thay đổi gì nhiều, vẫn là khoảng 2 tuổi nên rất nhanh hắn liền nhận ra. "Ừm, công việc đã xong nên trở về thôi." Hắn nói. "Vậy còn những người này?" Tên trung nhẫn nhìn phía sau ẹ tịt chúng nữ nói. "Họ là bằng hữu của ta nên ngươi không cần lo, ta sẽ báo với hổ cả về chuyện này," hắn nói. "Dạ." Sau đó Rồ Rèn liền dẫn chúng nữ đi vào Cổ Nộ Hạ. Trên đường đi Rồ Rèn cũng không có đi gặp hổ cả đệ tam ngay mà đi thẳng về nhà. Trên đường đi không ít người nhận ra Rồ Rèn, thấy Rồ Rèn trở về bọn họ cũng đến chào hỏi. Rồ Rèn cũng chào lại, nhưng sau đó liền đi nhanh về nhà. Đi được một lúc hắn liền đi đến Uchiha tộc địa, đi vào tộc địa một chút hắn liền đi tới nhà mình. Vừa tới nơi hắn liền thấy bên ngoài nhà có một bóng người thân quen, hắn liền hô lên: "Dù Kỳ." Nghe thấy tiếng hắn, Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ quay mặt lại nhìn. Nhìn thấy hắn, Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ không tự chủ hai hàng nước mắt chảy ra. Sau đó liền chạy đến nhào vào lòng hắn nói: "Rồ Rèn, cuối cùng ngươi cũng về rồi." Nhìn thấy nhào vào lòng hắn Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ, hắn hai mắt tràn đầy yêu thương. Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ là nữ nhân đầu tiên của hắn nên nàng trong lòng hắn chiếm vị trí khá đặc biệt. Mặc dù hắn đều yêu thương chúng nữ rất nhiều nhưng Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ có thể nói chiếm vị trí thứ nhất. Hắn từng hứa với nàng là sẽ giúp nàng phá phong ấn cá chậu chim lồng chú ấn. Nhưng mà do phải có việc đi về quá khứ, kết quả để nàng đợi 5 năm. "Được rồi, đừng khóc nữa, ta đã trở về rồi, sẽ không đi nữa đâu," hắn nói. "Rồ Rèn, hứa với ta nếu như sau này người có đi đâu xa nhất định phải dẫn ta cùng đi." Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ nhìn Rồ Rèn nói. Nhìn một mặt kiên định Hỉ Ủ Gạ Dù Kỳ, hắn liền biết không thể không đồng ý. "Ừm, ta nhất định sẽ dẫn ngươi theo." Hắn gật đầu nói. "Đúng rồi, Cờ Tí Nạ cùng Mì Cổ Tỏ các nàng đâu rồi?" hắn hỏi. "Hai người họ đi chợ rồi, rất nhanh là sẽ về." Sau đó nàng liền nhìn về phía sau ẹ tịt các nàng nói. "Họ là ai vậy?" "Để vào nhà rồi," hắn nói. "Ừm." Sau đó Rồ Rèn liền dẫn chúng nữ vào trong nhà, rồi giới thiệu chúng nữ cho Dù Kỳ. Trong lúc chờ Cờ Tí Nạ và Mì Cổ Tỏ hai nàng trở về, hắn liền cùng Dù Kỳ nói chuyện của 5 năm qua. Lúc này tại hổ cạ cá Úc, Vậy là hắn đã về rồi sao?
Đàn rồ nói.
Biến mất 5 năm hắn đã trở về, trong 5 năm này không hề biết được cụ chỉ hạ rồ rèn hắn một chút tung tích.
Hồ Cạ Đệ Tam nói.
Rồ rèn vừa vào thôn Hồ Cạ Đệ Tam liền biết được thông qua thủy tinh cầu. Trong thời gian 5 năm này Đệ Tam đã dùng mọi cách nhưng không hề tìm được một chút tung tích của rồ rèn, cứ như là hắn bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Không ai biết rồ rèn đã đi đâu cũng không ai biết hắn đang làm gì, điều này khiến cho Đệ Tam rất là lo lắng. Hắn cứ cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Đàn dầu ngươi nên cẩn thận một chút thì hơn, dù sao hắn sớm muộn cũng sẽ biết được những gì ngươi làm với Uchiha Mỹ Cổ Tỏ.
Đệ Tam nhìn đàn dầu nói.
Ừ. Vậy thì đã sao, ta không tin hắn dám làm gì ta.
Đàn dầu khinh thường nói.
Sau đó liền một cái thuấn thân thuật biến mất khỏi phòng.
Hải ba.
Đàn dầu A, hy vọng ngươi không nên làm việc gì điên rồ A. Đệ Tam thở dài nói.
Sau khi rổ rèn rời đi Cổ Nổ Hạ liền xảy ra rất nhiều chuyện.
Nhanh trắng tự sát. Cổ Nộ Hạ cao tầng liên tục tranh giành quyền lợi, thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu Hổ Cạ Đệ Nhất Mộc Độn Huyết Kế giới hạn.
Nhanh trắng tự sát cũng là vì do Cổ Nộ Hạ cao tầng cảm thấy hắn sẽ uy hiếp đến bọn hắn địa vị cùng lợi ích, nên bọn hắn mới thiết kế âm mưu để ám hại Nhanh trắng ép hắn phải đi đến tự sát con đường.
Lần thứ hai Nỉ Dạ đại chiến đã qua 5 năm, những làng khác cũng bắt đầu không yên phận, xem ra là chiến tranh lại sắp nổ ra.
Liên tiếp áp lực khiến cho Đệ Tam trông già đi mấy tuổi,
xem ra phải bắt đầu chọn ra đệ tứ sớm thôi.
Đệ Tam thầm nghĩ.
Tại nhà rồ rèn lúc này tràn ngập thanh xuân khí tức, mười mấy trẻ tuổi xinh đẹp thiếu nữ đang tụ tập nói chuyện với nhau.
Khi rồ rèn vừa mới về được 30 phút sau thì Cờ Tì Nạ và Mỹ Cổ Tỏ cũng về nhà.
Vừa nhìn thấy rồ rèn các nàng liền cũng giống như Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ hai mắt đậm lệ chạy tới quấn lấy rồ rèn.
Rồ rèn phải dỗ các nàng rất lâu mới chịu nín khóc, sau đó bọn hắn quyết định mở tiệc để chào mừng rồ rèn trở về.
Chương 115, thăm hỏi.
Cờ Tì Nạ. Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, có xảy ra chuyện gì không?
Hắn nhìn Cờ Tì Nạ nói.
Nghe rồ rèn hỏi, Cờ Tì Nạ chậm rãi nói.
Trong thời gian ngươi không ở Cổ Nổ Hạ đúng là xảy ra rất nhiều chuyện.
Nghe Cờ Tì Nạ kể lại, rồ rèn trong lòng dâng lên vô tận lửa giận.
Đầu tiên là Nhanh trắng Hạ Tạc Xạ Cụ Mò tự sát, trong lúc làm nhiệm vụ đồng đội của mình bị thương nên Hạ Tạc Xạ Cụ Mò đã từ bỏ nhiệm vụ mà lựa chọn cứu đồng đội. Nhưng mà người được Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cứu không những không cảm kích mà còn quay sang tố cáo Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ khiến cho hắn phải đi đến mức tự sát.
Điều này thì rồ rèn cũng đã biết trước, dù sao đây cũng là trong cốt truyện có nhắc đến.
Nhưng điều làm hắn phẫn nộ là chuyện của Mỹ Cổ Tỏ.
Khoảng 2 năm trước không hiểu vì sao ông nội của Mỹ Cổ Tỏ là Uchiha Ken đột nhiên bị ám sát.
Uchiha Ken là người thân duy nhất còn lại của Mỹ Cổ Tỏ nên khi biết tin ông nội mình bị sát hại vì quá đau buồn mà Mỹ Cổ Tỏ thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng.
Việc Mỹ Cổ Tỏ thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng rất nhanh liền bị Cổ Nổ Hạ cao tầng biết được.
Khi biết được Mỹ Cổ Tỏ thức tỉnh được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, luôn muốn có được xạ dìn gẳng đạn dồ hắn liên tục tìm cách để chiếm đoạt.
Đạn dồ không ít lần cho người ám sát Mỹ Cổ Tỏ muốn cướp lấy nàng xạ dìn gẳng nhưng mà không thành công vì có rủ kỳ cùng Cờ Tì Nạ bên cạnh.
Trong 5 năm này Hỉ Ủ Gạ Rủ Kỳ cũng đã có chuẩn ảnh đỉnh cao thực lực nên những tên nhị dạ được gửi đến ám sát Mỹ Cổ Tỏ không phải là đối thủ.
Chưa dừng lại ở đó, Đạn Dỗ luôn tìm cách khiến cho Mỹ Cổ Tỏ không sử dụng được mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nữa.
Đạn Dỗ luôn giao cho Mỹ Cổ Tỏ những nhiệm vụ nguy hiểm có thể nói là cựu tử nhất sinh, khiến cho nàng thị giác giảm mạnh.
Càng khiến cho Dỗ rèn tức giận hơn nữa là Hổ Ca Đệ Tam không có ngăn cản mà để cho Đạn Dỗ tùy ý làm vậy.
Đạn Dỗ, lần này ta nhất định sẽ giết ngươi, hắn sắc mặt âm trầm nói.
Rồ rèn từ lúc sống lại ở thế giới này đến giờ thì Mỹ Cổ Tỏ là người cùng hắn quen biết nhau lâu nhất, Mỹ Cổ Tỏ cũng là hắn nhìn lớn lên. Bây giờ Mỹ Cổ Tỏ bị người khác ức hiếp nếu mà hắn còn nhịn nữa thì không đáng mặt đàn ông nữa.
Sau đó Rồ rèn liền đem Mỹ Cổ Tỏ ôm vào lòng nói.
Ngươi phải chịu nhiều khổ cực rồi Mỹ Cổ Tỏ.
Chỉ cần ngươi luôn quan tâm đến ta thì cho dù có chịu nhiều nguy hiểm hơn nữa ta cũng không oán hận.
Mỹ Cổ Tỏ vẻ mặt hạnh phúc nói.
Mỹ Cổ Tỏ cũng biết rổ rèn vì để bảo vệ các nàng mà điên cuồng truy cầu sức mạnh.
Nàng cũng không muốn phải kéo rổ rèn chân sau nên cũng cố gắng tu luyện để có thể giúp hắn chia sẻ phần nào áp lực.
Yên tâm đi Mỹ Cổ Tỏ, ta nhất định sẽ trả thù cho ngươi.
Những gì ngươi phải chịu ta nhất định sẽ khiến bọn hắn phải gấp 10 lần hoàn lại.
Hắn nói.
Mỹ Cổ Tỏ gật đầu.
Đông dưng rổ rèn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ cảm giác được có người tới hắn liền buông Mỹ Cổ Tỏ ra sau đó nhìn về phía cửa nói.
Chú nạ cùng những người khác đã đến rồi, ta cũng rất lâu chưa có gặp bọn hắn a.
Đống dưng từ bên ngoài truyền đến âm thanh.
Rồ rèn, ta nghe nói ngươi về rồi.
Đây là gì dễ ra âm thanh.
Sau đó một đám người xuất hiện trước mắt rồ rèn.
Chú nạ,
Dì Dì Dạ và họ Rổ Xì Mà Tam Nhẫn cùng Dì Dì Dạ đệ tử Nã Mì Cả Giờ Mì Cổ Tỏ cũng đến. Phía sau còn có Mai Tổ Gai cùng con trai hắn Mai Tổ Gai. Cùng với Mỹ Nạ Tổ vừa mới nhận không lâu đệ tử Hạ Tạc Cả Cà Xì. Do có Rổ Rèn can thiệp nên có một số chuyện được thay đổi, Mai Tổ Gai không còn là cuối xe nữa mà là cùng Hạ Tạc Cả Cà Xì đặt song song thiên tài. Cả Cà Xì 5 tuổi từ Nì Dạ trường học tốt nghiệp, 6 tuổi thành trung nhẫn. Còn Mai Tổ Gai thì yếu hơn một chút, 7 tuổi liền tốt nghiệp, 8 tuổi mới trở thành trung nhẫn. Đó là do Mai Tổ Gai không thể sử dụng nhẫn thuật nên mới chậm hơn cả cạ sĩ tốt nghiệp cùng trở thành trung nhẫn. Nhưng bàn về thực lực thì Gai phải mạnh hơn cả cạ sĩ một chút. Dù sao Gai nhưng là đã thành công học được 4 trong lục thức nên thực lực phải mạnh hơn. Giữa hai người đã nhiều lần cùng nhau luận bàn có thắng cũng có thua, nên Gai được mọi người cho rằng là cùng cả cạ sĩ một dạng thiên tài. Nghe nói là ngươi vừa mới trở về nên chúng ta đến thăm ngươi đây. Dĩ dẻ dạ cười ha ha nói. Thật tình không biết ngươi đi đâu lâu như vậy, vậy mà biến mất suốt 5 năm mà không có một chút tin tức gì. Tú Nạ toán trách nói. 5 năm không gặp Sú Nạ ngày càng trở nên xinh đẹp, trước ngực đôi kia đồi núi càng ngày lớn hơn có thể cùng nguyên tắc so sánh. Kệ đi bây giờ Rổ Rèn trở về không phải là đã tốt rồi sao? Mai Tổ Gai cười nói. Mọi người đều đến đông đủ vậy thì chúng ta bắt đầu tổ chức tiệc mừng Rổ Rèn trở về đi. Dĩ dẻ dạ nói. Tất nhiên rồi. 4. Vừa mới vào thôi thì nhà của Rổ Rèn liền trở thành cái chợ, nhưng tràn đầy niềm vui. Đối với chuyện này Rổ Rèn cũng không có tức giận dù sao tất cả người ở đây đều là số ít bằng hữu của hắn nên Rổ Rèn cũng không nói gì. Còn một bên cả Cạ Sĩ và Gai hai người tò mò nhìn Rổ Rèn. Đây chính là được nhận giới xưng là bán thần đủ chi hạ Rổ Rèn sao, hai người thầm nghĩ. Bọn hắn từ lúc nhỏ đều được người khác nói qua về Rổ Rèn nhưng đây còn là lần đầu cả Cạ Sĩ và Gai hai người được gặp Rổ Rèn. Nhất là Gai đối với Rổ Rèn rất sùng bái, vì Rổ Rèn là người tạo ra lục thức môn này hoàn mỹ thể thuật. Gai không có nhẫn thuật thiên phú, nếu không phải có lục thức của Rổ Rèn có lẽ bây giờ hắn vẫn như nguyên tắc như vậy là một cái ở cuối xe. Chương 116, Tiệc Tùng. Quá tuyệt vời Rổ Rèn, đây còn là lần đầu tiên ta được ăn loại thức ăn ngon đến vậy. Từ trong nhà Rổ Rèn truyền ra âm thanh hạnh phúc của Dị Dị ra. Lúc này toàn bộ đám người đều tập trung ở đại sảnh, trước mắt bày ra oanh oanh yến yến đủ loại màu sắc khác nhau thức ăn. Dĩ dẻ dạ hắn dám nói đây là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là loại thức ăn ngon nhất mà hắn từng được ăn. Đúng vậy a, có đồ tốt như vậy mà lại không nói cho chúng ta biết. Tu Nạ nói, không những như thế nàng còn cảm giác được trong cơ thể nàng có tăng lên, mặc dù không nhiều nhưng mà như vậy cũng là tốt lắm rồi. Phải biết là đạt tới ảnh cấp tầng thứ này muốn tăng thêm thì càng thêm khó. Đệ Tam Hổ Cả đã tấn thăng làm ảnh cấp gần 20 năm mà chỉ đạt đến ảnh cấp đỉnh cao thì có thể hiểu được. Mà hôm nay chỉ ăn một miếng thức ăn mà đã tăng thêm một chút trạ cờ dạ cũng khiến nàng cực kỳ vui mừng. Sau đó nàng nhìn về phía Rổ Rèn hai mắt phát sáng như là đang nhìn một món tiền khổng lồ. Nhìn thấy Sú Nạ nhìn mình bằng cái kia kỳ lạ ánh mắt không hiểu tại sao Rổ Rèn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cũng không quá để ý. Họ Rổ Sĩ Mà thì vẫn yên lặng ăn phần mình thức ăn nhưng thật chất trong lòng hắn lúc này nhấc lên gió to sóng lớn. Chỉ một miếng thức ăn mà có thể giúp hắn tăng lên trạ cờ dạ. Vậy nếu như ăn hết đống thức ăn này thì không biết sẽ tăng lên đến bao nhiêu. Đồng thời hắn nhìn về phía Rổ Rèn với ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Đối với Rổ Rèn hắn ngày càng nhìn không thấu, đầu tiên là thần bí huyết kế giới hạn ám độn bây giờ lại thêm những loại thức ăn này khiến hắn đối với Rổ Rèn hết sức tò mò. Đương nhiên tò mò ở đây là hắn đối với Rổ Rèn làm cách nào có thể có được công thức nấu ăn. Họ Rổ Sĩ Mà nghe thôi cũng chưa từng nghe nói qua về loại thức ăn có thể khiến cho tăng lên trả cờ dạ lượng chứ nói chi là ăn qua. Rốt cuộc ngươi trên người còn tồn tại bao nhiêu bí mật nữa đây Uchiha Rổ Rèn, họ Rổ Sĩ Mà thầm nghĩ. Có lẽ hắn có thể giúp ta đạt thành vĩnh sinh nguyện vọng đi. Còn một bên Mỹ Nạ Tổ, Gai, Gai và cả Cạ Sĩ bốn người không để ý hình tượng đang liên tục điên cuồng cắn xé thức ăn. Cũng không thể trách bọn hắn được, thức ăn này quá ngon hơn nữa còn giúp tăng lên trả cờ dạ lượng. Nếu mà không ăn nhiều một chút thì quá thiệt thòi rồi. Nhìn đám người đang ăn điên cuồng đồ ăn Rổ Rèn thỏa mãn gật đầu đồng thời trong lòng rất bội phục tài nấu nướng của Mỹ Cổ Tỏ. Nguyên liệu thức ăn là hắn từ ạ cảm ga kỷ thế giới siêu cấp nguy hiểm chủng đem cho Mỹ Cổ Tỏ chế biến. Không chỉ giúp tăng lên về mặt thể chất mà ngay cả trả cờ dạ lượng cũng tăng lên. Siêu cấp nguy hiểm chủng loại này tài nguyên Rổ Rèn làm sao có thể bỏ qua, trước khi rời ạ cảm ga kỷ thế giới hắn đã săn giết một số lượng lớn siêu cấp nguy hiểm chủng để lấy tài liệu. Không những thế hắn còn đem không ít tệ ẩy gủ lấy đi. Dù sao tệ ẩy gũ tốt như thế vũ khí nếu mà không lấy thì quả là có lỗi với bản thân. Người không vì mình trời chu đất diệt, câu nói này quả thật rất đúng. Khoảng một tiếng sau, mọi người đều đã dùng bữa xong.
Chú nạ rất không có hình tượng đuốt mình no căng bụng nói.
Dô rèn ta thật hâm mộ với ngươi, ngày nào cũng được ăn loại này thức ăn.
Chẳng trách tại sao ngươi lại mạnh như vậy.
Nghe chú nạ nói những người ở đây không tự chủ gật đầu đồng ý.
Bọn hắn có thể tưởng tượng được nếu như mỗi ngày đều được ăn những loại thức ăn này thì thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng.
Điều này khiến bọn hắn không khỏi hâm mộ Dô rèn.
Ha ha! Các ngươi không cần phải hâm mộ. Nếu như không có thích hợp nguyên liệu thì đây bất quá chỉ là những loại thức ăn rất ngon mà thôi, không có giúp tăng lên thực lực đâu.
Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ Cổ Tỏ sử dụng những nguyên liệu quý hiếm để làm thức ăn.
Ban đầu chỉ muốn đãi các ngươi một bữa ngon lành mà thôi, nhưng không nghĩ sẽ là dạng này.
Dô rèn đắc ý nói.
Vậy chúng ta phải cảm ơn ngươi rồi.
Dì dì dạ cười nói.
Mà mới không gặp mấy năm mà đã có thêm nhiều gương mặt mới, không giới thiệu cho ta biết một chút sao? Hắn nhìn về phía cả cạ sĩ và gai nói.
Suýt tí nữa thì quên mất vụ này.
Dì dì dạ vỗ chắn nói.
Để ta giới thiệu cho ngươi Dô rèn.
Đây là hạ tặc cả cạ sĩ, là con trai năng trắng.
Nhìn trẻ vậy thôi nhưng hắn là cổ nổ hạ số một thiên tài đó. A 5 tuổi từ nhị dạ trường học tốt nghiệp. 6 tuổi trở thành trung nhẫn, vừa mới được Mị Nạ Tổ nhận làm đệ tử.
Không những thế mà còn học được ngươi sáng tạo ra chỉ đỏ gì.
Còn đây là Gai, là con của Gai, là cùng cả cạ sĩ đặt song song thiên tài.
Nhưng do không có nhẫn thuật thiên phú nên 7 tuổi mới từ nhị dạ trường học tốt nghiệp, 8 tuổi trở thành trung nhẫn.
Thực lực cùng với cả cạ sĩ không phân cao thấp.
Dì dì dạ tự hào nói.
Dô rèn đại nhân tốt 3.
Cả cạ sĩ và Gai hai người đồng thanh nói.
Mới chừng đó tuổi đã có thực lực như vậy quả thật là rất tốt. Hắn gật đầu nói.
Dô rèn đại nhân, ta rất là sùng bái ngài.
Nghe nói lục thức là do ngài sáng tạo, ta hy vọng sau này sẽ được ngài chỉ giáo nhiều hơn.
Mại tổ Giai một mặt sùng bái nói.
Ha ha.
Giai hai cha con các ngươi đúng là rất giống nhau, thanh xuân tỏa ra bốn phía.
Dô rèn cười nói.
Tất nhiên rồi, ha 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 năm.
Mại tổ Giai cười to.
Chỉ đạo ngươi cũng được, nhưng ta không quá am hiểu thế thuật.
Hay là để Sệ Dịch chỉ đạo ngươi đi, dù sao nàng nhưng là một cái ảnh cấp thể thuật cao thủ hơn nữa còn rất am hiểu lục thức.
Dô rèn chỉ về phía đang cho cổ rổ ăn nói.
Nghe vậy Sú Nạ mấy người kinh ngạc nhìn về phía đang cho cổ rổ ăn Sệ Dịch Huê.
Bọn hắn không nghĩ đến bề ngoài nhìn sáng sủa, hiền lành hơn nữa còn rất trẻ Sệ Dịch Huê lại là một cái ảnh cấp cường giả.
Không để ý đến một mặt kinh ngạc đám người, Dô rèn nhìn về phía bịt mặt cả cạ sĩ nói.
Ngươi là hạ tặc cả cạ sĩ phải không? Quả nhiên cùng hạ tạc xạ cụ mỏ tiền bối rất giống.
Ngài biết cha ta sao?
Cả cạ sĩ nói.
Khi nhắc đến xạ cụ mỏ vẻ mặt của cả cạ sĩ có chút không được tự nhiên, xem ra nhanh trắng tự sát đem đến cho hắn rất lớn đã kích.
Chuyện của nhanh trắng tiền bối ta cũng có nghe qua.
Nhưng ngươi không cần phải vì thế mà ảo não, việc lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ cứu đồng đội ta tin là hắn không sai.
Hắn nói.
Nghe vậy cả cạ sĩ cả người run lên, trong mắt toát ra vẻ dây rúa.
Là một nhị giả mà chỉ để ý đến nhiệm vụ mà không để ý sinh tử của đồng đội thì ngay cả phế vật cũng không bằng.
Ta chỉ nói đến đây thôi, những chuyện còn lại ngươi hay tự mình suy nghĩ thật kỹ đi.
Hắn thở dài nói.
Suy nghĩ một lát sau đó cả cạ sĩ ngẩng đầu lên hai mắt kiên định nhìn Dô rèn nói.
Đa tạ Dô rèn đại nhân chỉ giáo, ta sẽ ghi nhớ kỹ điều này.
Nhìn thấy cả cạ sĩ có thể từ trong việc nhanh chóng cái chết thoát ra, những người ở đây nở nụ cười.
Được rồi. Ta cũng có chút quà muốn tặng cho các ngươi đây, hắn nhìn những người ở đây nói.
Nghe vậy những người ngồi đây rất hiếu kỳ là Dô rèn sẽ tặng cho bọn hắn những món quà ra sao.
Điều này khiến cho bọn hắn rất chờ mong, dù sao Dô rèn đồ tốt nhiều lắm.
Chương 117, Chấn Kinh.
Đông nhiên không gian xung quanh Dô rèn vặn mẹo, một đống đồ vật từ bên trong xuất hiện.
Nhìn thấy bỗng dưng xuất hiện một nhiều đồ vật những người ở đây kinh ngạc.
Không gian nhẫn thuật.
Đây là Gai và cả cạ sĩ nói. Còn những người khác như Sù Nạ đám người đã biết rồi nên không quá kinh ngạc.
Bọn hắn chỉ hiếu kỳ những đồ vật được lấy ra mà thôi.
Được rồi, vậy thì cả cạ sĩ ngươi trước đi, hắn nói.
Sau đó hắn lấy ra một thanh đại đao màu đen đưa cho cả cạ sĩ nói.
Cả cạ sĩ, hạ tặc nhất tộc các ngươi xuất thân là võ sĩ, hơn nữa ngươi chuyên môn sử dụng đao thuật nên ta đưa cho ngươi thanh đao này, hắn nói.
Đa tạ Dô rèn đại nhân.
Cả cạ sĩ cảm ơn nói.
Đây là tệ ẩy củ gờ răng trạ di hoặc là một loại áo giáo hình tệ ẩy củ.
Sau khi sử dụng ngươi có thể triệu hồi ra một bộ giáp giúp tăng lên lực công kích cùng phòng ngự, hơn nữa nó còn có thể giúp ngươi ở dưới nước sinh tồn.
Đây là một thanh không kém gì làng xương mù bảy thanh nhẫn đao kia đâu.
Hắn nói.
Cái gì, mọi người ở đây chấn kinh.
Làng xương mù nhẫn đao bọn hắn đương nhiên biết và cũng biết uy lực của chúng đáng sợ cỡ nào.
Thất kiếm làng xương mù tại nhẫn giới danh tiếng không nhỏ à. Đến ngay cả nhanh trắng cũng phải bội phục mấy phần.
mà nghe rổ rèn lời nói thì thanh tệ ấy củ này so với làng sương mù nhận đao còn muốn có giá trị hơn. Cho dù có là ảnh cấp nỉ dạ cũng không thể ở dưới nước quá lâu được, nên một thanh đao có thể giúp cho một nỉ dạ có thể ở dưới nước sinh tồn được lâu thì có thể hiểu nó có giá trị cỡ nào. Sau đó đám người nhìn về phía thanh tệ ấy củ với ánh mắt nóng bỏng. Bọn hắn không nghĩ đến rổ rèn lại hào phóng đến như vậy, vậy mà tặng cho cả sỉ thứ tốt như thế. Thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận được. Cả sỉ nói. Ngươi cứ nhận đi, dù sao để ở chỗ ta cũng không có ai đụng đến, hắn nói. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ cả sỉ, nếu thực lực không đạt đến thượng nhẫn trình độ thì không thể tùy tiện sử dụng nó. Vì gờ răng trả gì họ mang đến cho người sử dụng gánh vác rất lớn nên không đạt đến yêu cầu thì không nên tùy tiện sử dụng. Ta hiểu rồi. Cả sỉ gật đầu nói. Sau đó hắn nhìn lấy ra một cái hộp nhìn về phía mặt tổ dai và gai hai người nói. Trong đây là một quyển trục có ghi lại lục thức áo nghĩa rổ cụ ổ gẳng, cùng với một ít thuốc giúp tăng cường trả cờ dạ và tố chất cơ thể. Nó sẽ giúp ích rất lớn với việc tu luyện thể thuật, ta tặng cho hai người các ngươi. Cảm ơn ngươi rổ rèn. Đa tạ rổ rèn đại nhân. Hai người vui vẻ nói, thể thuật nì dạ bọn hắn trả cờ dạ rất ít. Nếu như có những thứ thuốc này trợ giúp sẽ giúp ích cho bọn hắn rất nhiều. Còn về Tsuna, Dì Dì Dạ và họ rổ si mà ba người thì lại tiếp tục chấn kinh một lần nữa. Có thể giúp tăng lên tố chất thân thể cùng trả cờ dạ thuốc, bọn hắn biết nó quý giá cỡ nào, thậm chí so với tể ấy củ gờ răng trả gì họt của cả sỉ còn muốn có giá trị hơn. Những thứ thuốc này giúp cho cổ nổ hạ bồi dưỡng nì dạ có trợ giúp rất lớn. Nếu như có thể đem sản xuất hàng loạt thì cổ nổ hạ sẽ trở nên cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Sau đó bọn hắn nhìn về phía rổ rèn với ánh mắt đầy chờ mong. Mới có mấy món thôi mà đã có giá trị như thế, vậy còn mấy món sau chắc chắn cũng không kém. Nhanh lên đi rổ rèn, ta không thể chờ được nữa. Dì dì ra nói. Từ từ đừng có vội, hắn nói. Sau đó hắn liền lấy ra một quyển trục đưa cho Minato nói. Đây là có ghi lại dạ sẻn gẳng cùng một ít dạ sẻn gẳng hình thái biến hóa, rất thích hợp cho người Minato. Cảm ơn rổ rèn đại nhân. Minato nói. Dạ sẻn gẳng Minato cũng từng chứng kiến qua, nhân thuật này đúng là rất thích hợp với hắn. Mỹ Nạ Tổ không thích sử dụng các loại phải kết ấn nhân thuật, điều này thì trong nguyên tắc có thể thấy được. Nên dạ sẻn gẳng rất thích hợp với hắn, dù sao thuật này vốn là do Mỹ Nạ Tổ tạo ra. Cộng thêm một ít hình thái biến hóa nữa được. Rồi bây giờ là đến ba người các ngươi. Hắn nhìn Su Nạ ba người nói. Sau đó hắn lấy ra một quyển sách rồi đưa cho họ Rổ Sĩ Mạt nói. Họ Rổ Sĩ Mạt, ta biết ngươi rất thích nghiên cứu nhận thuật nên ta ở đây có một số tri thức rất mới lạ. Ta đảm bảo ngươi sẽ rất có hứng thú với nó. Hắn cười nói. Ồ, thật thú vị, cảm ơn ngươi rổ rèn cun. Họ rổ xì mà cười nói. Được rồi, tới ngươi đây gì gì ấy dạ, hắn nhìn gì gì ấy dạ nói. Nhanh đi, ta không thể đợi thêm được nữa. Gì gì ấy dạ nói. Sau đó rổ rèn liền lấy một vật đưa cho gì gì ấy dạ nói. Đây là một loại đan dược ta phải khó khăn lắm mới chế ra được, gọi là hoàn mệnh đan. Chỉ cần không chết thì nó đều có thể chữa trị mọi vết thương ngoại trừ một ít vết thương như cụt tay cụt chân ra. Hắn nói. Đa tạ ngươi rồ rèn. Dì dì dạ cảm kích nói. Đan dược này cỡ nào quý giá a, có nó không khác nào có thêm một cái mạng. Tới ta mau đưa ra đi rồ rèn. Tu Nạ nóng lòng nói. Được rồi, hắn nói. Sau đó hắn lấy ra một cái lọ thủy tinh bên trong có chứa một loại chất lỏng màu xanh lục. Vừa lấy ra chiếc lọ này, Tu Nạ liền cảm thấy cơ thể mình nóng lên, những người khác cũng cảm thấy sức sống tràn đầy. Đây là một độn thức tỉnh dịch, chỉ cần cho một cái sẻn dù nhất tộc sử dụng thì người đó sẽ thức tỉnh được một độn, hắn nói. Cái gì ba? Những người ở đây hô lớn. Ẩm. Ngay cả đang dùng thủy tinh cầu quan sát đệ tam cũng không nhịn được kinh ngạc mà đứng dậy trừng mắt nhìn trên tay rổ rẹn chiếc lọ. Đây là thật. Su Na lắp bắp nói. Tất nhiên là thật. Sau đó hắn nhìn Su Na nói. Su Na. Từ lúc lần thứ hai nhận giới chiến tranh kết thúc không chỉ là Nạ Ạ Kỳ chết mà ngay cả gia tộc ngươi cũng đã suy yếu đi rất nhiều, hắn nói. Nghe rổ rèn lời nói, Su Nạ gương mặt liền toát ra vẻ đau thương. Ta và Nạ Ạ Kỳ cũng là bạn thân, nên ta cũng muốn giúp đỡ gia tộc các ngươi một phần nào. Nếu như gia tộc các ngươi lại xuất hiện một cái mộc độn nỉ dạ thì sớm muộn cũng sẽ quật khởi thôi. Hắn nói. Rốt cuộc thì Su Nạ cũng không nhịn được khóc lên, sau đó nhìn rổ rèn cảm kích nói. Cảm ơn ngươi rổ rèn. Không có gì. Ta làm vậy cũng chỉ là muốn Nạ Ạ Kỳ có thể yên nghỉ mà không phải lo lắng về ngươi nữa. Hắn nói. Su Nạ gật đầu. Đồng nhiên họ rổ si mà nói. Rổ rèn cun, ngươi lấy những thứ này ở đâu ra? Họ rổ si mà không nhịn được hỏi. Dù là tệ ấy ngủ, đan dược hay là một độn huyết kế giới hạn thức tỉnh dịch đều không phải là những thứ tầm thường. Hắn rất hiếu kỳ Rồ Rèn lấy những thứ này ở đâu ra. Nghe họ Rồ Sĩ Mã nói thì những người khác cũng rất tò mò. Ai cũng có mình bí mật nên ngươi đừng hỏi nữa, họ Rồ Sĩ Mã nói. Nghe vậy mọi người cũng không hỏi nữa, nhưng có thể chắc chắn một điều là sắp sửa xảy ra chuyện lớn. Chương 118, cao tầng phản ứng. Đêm khuya trong phòng của Rồ Rèn lúc này. Thứ ba. Truyền ra những âm thanh tiểu diễm khiến người ta phải xấu hổ, chỉ thấy đang có hai thân ảnh đang kịch liệt vận động. Sau một hồi cả hai mới dừng lại. Một người tất nhiên là Rồ Rèn, còn một cái khác thân ảnh là một thiếu nữ có mái tóc dài màu đỏ, gương mặt xinh đẹp vóc người rất tốt, không ai khác chính là Cờ Tì Nạ. Thời gian qua đi 5 năm, Cờ Tì Nạ rốt cuộc cũng từ một cái tiểu nữ hài lột sắc thành một cái xinh đẹp thiếu nữ. Hôm nay Rồ Rèn rốt cuộc cũng đem Cờ Tì Nạ trở thành nữ nhân của hắn. Nằm trên người Rồ Rèn, Cờ Tì Nạ oán trách nói. Ngươi đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, dù sao đây cũng là ta lần đầu tiên a. Nàng phía dưới vẫn còn đau, sức chiến đấu của Rồ Rèn quá mạnh khiến nàng thực sự là không chống nổi. Bây giờ nàng mới bắt đầu cảm thấy may mắn vì không cấm Rồ Rèn mở hậu cung, nếu không chỉ có một mình nàng sợ rằng sẽ không chịu nổi hắn tàn phá. Ngươi còn dám nói ta không biết lúc nãy ai liên tục kêu ta mạnh lên vậy hả, hơn nữa âm thanh của ngươi cũng không nhỏ đâu, hắn nhìn Cờ Tì Nạ cười nói. Nghe vậy Cờ Tì Nạ mắc cỡ đỏ hết cả mặt, đúng là lúc nãy nàng phát ra âm thanh rất lớn. Rồ Rèn, ngươi không lo rằng Cổ Nổ Hạ cao tầng sẽ tìm người gây phiền phức hay sao, dù sao thì những thứ hôm nay ngươi đưa ra. Cờ Tì Nạ lo lắng nói. Không cần nghe Cờ Tì Nạ nói hết, hắn cũng biết nàng muốn nói điều gì. Những thứ hôm nay hắn đưa ra dù bất kỳ một món nào cũng sẽ mang đến rất lớn phiền phức. Nếu như hắn đoán không lầm chuyện này sớm muộn sẽ truyền vào thai những cái kia đại gia tộc cùng cao tầng. Mà dù sao thì Rồ Rèn hắn cũng không sợ, dù sao thì đây là những điều hắn muốn. Không cần gì phải lo lắng cả Cờ Tì Nạ, tất cả đều nằm trong ta dự định, hắn nói. Đàn rồ tên này nhất định sẽ không ngồi yên mà sẽ tìm mọi cách để moi ra bí mật của hắn. Nên đàn rồ nhất định sẽ ra tay với hắn để đạt được bí mật của Rồ Rèn. Nhưng mà đây chính là điều Rồ Rèn muốn, hắn mang ra những thứ này là vì muốn dụ đàn rồ ra tay với hắn để hắn có thể có lý do ra tay giết đàn rồ. Lấy thực lực của hắn và chúng nữ bây giờ thì Cổ Nổ Hạ hắn không còn e ngại gì nữa. Cho dù có bị Cổ Nổ Hạ nói thành phản nhận hắn cũng không quan tâm, đàn rồ bất cứ giá nào cũng phải chết. Đối với hắn bây giờ mà nói thì có rời đi Cổ Nổ Hạ hay không cũng không sao cả, dù sao thực lực mạnh mới là tất cả. Cờ Tì Nạ gật đầu. Sau đó liền ngủ thiếp đi, nàng bây giờ đã quá mệt mỏi rồi. Thấy thế Rồ Rèn cười một tiếng sau đó cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. 4. Sáng hôm sau, Cổ Nổ Hạ cao úc. Sa dù tổ bị chúng ta nhất định phải đạt được cụ chỉ hạ Rồ Rèn bí mật, có như vậy Cổ Nổ Hạ mới có thể mạnh hơn nữa. Mị tổ cả đỏ hổ mù ra nói. Đúng vậy Sa dù tổ bị, cho dù là mạnh mẽ tệ ẩy củ, cực phẩm đan dược hay thậm chí là một độn huyết kế giới hạn thức tỉnh dịch, những thứ này nắm giữ trong tay chúng ta mới là an toàn nhất. U tạ tản cổ hắn nói. Nghe hai người này nói đệ tam trầm tư suy nghĩ. Sa dù tổ bị bây giờ không phải là lúc lưỡng lự, phải biết đây chính là một độn A. Chúng ta không biết hắn có hay không có những thứ khác nguy hiểm hơn nữa. Chỉ có đem nó nắm trong tay chúng ta mới có thể đem nó sử dụng tốt nhất. Đàn rồ nói. Khi hắn biết Uchiha Rồ Rèn có thể giúp cho một cái tộc sẻn dụ thức tỉnh một độn thì hắn không thể nào bình tĩnh nữa. Ngay lập tức hắn liền cho người đi thông báo cho hổ mù dạ cùng cổ hạ giữa hai người đi cùng đệ tam bàn luận. Một độn cùng xạ dìn găng là hai thứ mà hắn luôn mong muốn có được, nên hắn đã bắt đầu kêu họ rổ xỉ mà đi nghiên cứu hạt hỉ giả mạ tế bào. Nhưng khi nghe Uchiha Rồ Rèn giúp cho sẻn dù nhất tộc thêm một cái một độn nhị dạ, hắn cực kỳ thèm thuồng. Các ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao, nhưng mà bây giờ chúng ta không thể tùy tiện động đến hắn được. Bên người hắn còn có thêm không ít cường giả, trong đó có mấy cái có ảnh cấp cao thủ, có mấy cái ta còn nhìn không thấu. Nếu như bây giờ chúng ta cùng hắn nổi lên xung đột thì Cổ Nổ Hạ sẽ tổn thất rất lớn đó, các ngươi không nghĩ tới sao. Huống hồ bây giờ các làng khác bắt đầu có hành động, chiến tranh sắp lại xảy ra. Nên bây giờ Cổ Nổ Hạ không thể tùy ý làm theo ý các ngươi được. Hơn nữa đàn rồ, ngươi quên rằng ngươi đã làm gì với Uchiha Mỹ Cổ Tỏ rồi, sao ngươi nghĩ hắn sẽ chấp nhận giao ra bí mật của mình sao? Chúng ta cũng không có quyền ép hắn phải giao ra bí mật của mình. Đệ Tam cảnh cáo nói, chỉ cần lấy được bí mật của hắn như vậy thì hy sinh một chút thì có đáng gì, có được những Uchiha Rồ Rèn bí mật thì sớm muộn Cổ Nổ Hạ sẽ trở thành mạnh nhất nhân thôn. Đàn rồ lại nói, đàn rồ hắn không thể nào dễ dàng như vậy mà từ bỏ được, luôn ham muốn có được hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ sức mạnh, hắn không muốn như vậy từ bỏ. Hắn càng kiên quyết hơn về việc đem Uchiha Rồ Rèn khống chế, chỉ cần đem hắn khống chế thì bí mật của hắn sẽ thuộc về Đạn Dụ hắn, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành Hồ Cạ.
Đủ rồi, Đạn Dụ ta mới là Hồ Cạ.
Đệ Tam nhìn Đạn Dụ nghiêm nghị nói.
Hừ. Đạn Dụ hừ lạnh một tiếng. Trước mắt chúng ta cứ gọi hắn đến đây thương lượng xem đã, dù sao Cổ Nổ Hạ cũng là nhà hắn, chỉ hy vọng hắn sẽ đồng ý giúp chúng ta chế tạo thuốc tăng cường trả cơ dạ.
Đệ Tam nói.
Ừm.
Nghe vậy những người ở đây gật đầu đồng ý.
Người đâu?
Đệ Tam đột nhiên hô.
Dạ.
Một bóng người xuất hiện ở trong phòng, người này đeo mặt nạ động vật, vừa nhìn là biết Ạ Bù Nì Dạ.
Đi gọi Uchiha Dồ Dẻn đến gặp ta.
Đệ Tam nói.
Tuân lệnh.
Nói xong Ạ Bù Nì Dạ liền biến mất khỏi phòng.
Chương 119, Hạ Sổ Củ Hạ Kỳ.
Tại Cổ Nổ Hạ trên đường phố, Dồ Dẻn đang cùng Ạ Cảm và Cụ Dồn đi dạo. Hiện tại Dồ Dẻn đang dẫn hai người đi tham quan Cổ Nổ Hạ. Còn Ẹ Tịt và những người khác thì được Mị Cổ Tỏ các nàng dẫn đi.
Hiu.
Đông lúc này một tiếng xe gió truyền đến, một bóng người xuất hiện trước mặt Dồ Dẻn ba người. Thân ảnh này mặc một bộ đồ màu đen mang mặt nạ động vật, chính là Ạ Bù Nì Dạ.
Dồ Dẻn đại nhân, Hồ Cạ đại nhân muốn gặp ngài.
Ạ Bù Nì Dạ cung kính nói.
Cuối cùng cũng đến rồi sao, Dồ Dẻn thầm nghĩ.
Ta biết rồi, hắn nói.
Sau đó Ạ Bù Nì Dạ liền biến mất.
Hai người các ngươi về trước đi, ta sẽ cùng các ngươi gặp lại sau, hắn nhìn Ạ Cảm và Cụ Dồn nói.
Ừm.
Ngươi hãy cẩn thận.
Ạ Cảm gật đầu nói.
Ừm.
Ta biết rồi.
Hắn gật đầu nói, sau đó liền biến mất khỏi chỗ.
4.
Tại Hồ Cạ Cao Úc, lúc này đây Hồ Cạ Đệ Tam, Đảng Rô, Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mù Dạ, Ủ Tạ Tản, Cô Hạt 4 người đều tập trung tại đây.
Cách 4.
Cửa được mở ra, Dồ Dẻn bước vào.
Ngươi tới rồi Dồ Dẻn.
Đệ Tam cười nói.
Đệ Tam đại nhân gọi ta đến không biết có chuyện gì, hắn lạnh nhạt nói.
Ta cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề chính. Hôm qua nghe nói ngươi có đưa cho Tsu Nạ đám người rất nhiều thứ đúng không?
Đệ Tam nói.
Đúng vậy, Đệ Tam đại nhân, hắn gật đầu nói.
Vậy ngươi làm thế nào mà có được những thứ đó? Đệ Tam lại nói tiếp.
Tất cả đều là do ta tự chế tạo.
Là do ngươi chế tạo? Đệ Tam kinh ngạc nói.
Không chỉ Đệ Tam mà ngay cả những người khác cũng rất kinh ngạc cùng nghi ngờ.
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, hắn lại nói tiếp.
Tệ ấy củ là do ta dùng một số vật liệu quý hiếm cùng một chút hung thú xương cốt chế tạo.
Đan dược và thuốc tăng cường trả cờ dạ là do ta phối hợp các loại dược liệu và dùng một số đặc thù biện pháp chế ra.
Nói tới đây hắn hơi dừng lại một chút rồi nhìn Đệ Tam bốn người nói.
Còn về một độn huyết kế thức tỉnh dịch là do ta từ tộc sẻn dù nì dạ tế bào chế tạo mà ra.
Hắn cũng không muốn đem chuyện dùng hạt hì dạ mạ tế bào chế ra dịch thuốc nói ra mà giấu đi.
Mà hắn cũng không có nói dối, hạt hì dạ mạ cũng là tộc sẻn dù người nên hắn nói như vậy cũng không sai.
Nghe Dồ Dẻn nói, Đệ Tam đám người trầm tư suy nghĩ.
Xem ra bọn hắn vẫn còn đánh giá thấp Dồ Dẻn, vốn tưởng rằng tệ ấy cụ là hắn từ một nơi nào đó lấy được nhưng không ngờ đều là do hắn chế tạo.
Nghĩ tới đây Đản Dồ nhìn về phía Dồ Dẻn ánh mắt càng âm trầm, đồng thời trong lòng cũng đem Đệ Tam mắng cho một trận.
Nếu như lúc trước Đệ Tam đem Uchiha Dồ Dẻn giao cho hắn thì những thứ này đều sẽ thuộc về hắn.
Nếu như có được Dồ Dẻn thì có lẽ Đản Dồ hắn bây giờ đã là hổ cả rồi.
Như vậy ngươi có thể đem cách chế tạo tệ ấy cụ cùng đan dược giao cho Cổ Nổ Hạ được không?
Dù sao ngươi cũng là Cổ Nổ Hạ nhị dạ, vì Cổ Nổ Hạ làm cống hiến đó cũng là ngươi nghĩa vụ.
Đệ Tam cười nói.
Tất nhiên là bốn.
Không.
Hắn cười nói.
Vừa nghe được câu đầu tiên, Đệ Tam và Cổ Nổ Hạ cao tầng nở nụ cười, sau đó nghe được từ không bọn hắn suýt nữa thổ huyết.
Đệ Tam đại nhân, ta là Cổ Nổ Hạ nhị dạ không sai, nhưng mà các ngươi cũng không thể ép ta phải giao ra phương pháp luyện chế.
Còn về cống hiến, ta nghĩ là những gì ta làm cho Cổ Nổ Hạ từ trước đến giờ đã đủ rồi đi.
Hắn nói,
Uchiha Dồ Dẻn, phương pháp luyện chế của ngươi có thể giúp cho Cổ Nổ Hạ càng trở nên cường đại hơn.
Không lẽ ngươi có ý đồ khác nên mới không muốn giúp?
Đạn Dồ tức giận nói.
Hừ,
đúng là lao cáo giả, Dồ Dẻn trong lòng hừ lạnh.
Đan dược và vũ khí của ta muốn giúp ai đó là chuyện của ta, các ngươi không có quyền xen vào.
Dồ Dẻn nói.
Uchiha Dồ Dẻn,
ngươi hãy ăn nói cho cẩn thận. Ngươi chỉ là một cái thượng nhẫn mà thôi, lại dám không coi cao tầng chúng ta ra gì sao?
U Tạ Tản Cô Hà tức giận nói.
Đúng vậy, theo ta thấy Uchiha Dồ Dẻn ngươi quá kiêu ngạo rồi.
Nên đem hắn bắt lại nhốt vào trong đại lao để trừng phạt.
Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ nói.
Đối với Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ và U Tạ Tản Cô Hà hai người này hắn không coi ra gì.
Lúc bẻn tấn công làng hay lúc gõ rổ xì mà dự tấn công làng đều không xuất hiện, chỉ biết trốn một chỗ, ngay cả rác rưởi cũng không bằng.
Vậy mà trước mặt hắn dám lừa lối.
Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng.
Sau đó một trận vô hình khí thế từ trên người Dồ Dẻn bạo phế mà ra.
Rắc. Rắc bốn. Xung quanh sàn nhà chịu phải khủng bố khí thế mà bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt. Đây chính là rồ rèn năng lực mới hạ sổ cụ hạ kỳ, là 1 triệu người bên trong mới có một người vương tư chất. Đây là lúc rồ rèn còn ở ạ cảm ga kỳ hiệu thức tỉnh, lúc đầu chỉ là một chút cảm giác thôi nên hắn không quá để ý. Nhưng sau khi có được hạt hỷ ra mạ đạ giả cùng với long mạch trả cờ giả khiến hắn thực lực tăng mạnh nên hắn mới cảm giác được. Mà theo thực lực tăng thêm hắn liền phát hiện hạ sổ cụ hạ kỳ cũng có thể tu luyện, đây là từ trong những tri thức mới xuất hiện mà hắn mới biết. Cảm nhận được trên người ủ chỉ hạ rổ rèn toát ra khí thế, đệ tam bốn người không khỏi cảm thấy một trận áp lực. Đệ tam và đạn rổ hai người đều là cường giả nên giai đoạn một hạ sổ cụ hạ kỳ không đối với bọn hắn có bao nhiêu áp lực. Nhưng còn mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ và ủ tạ tản cổ hạ dư hai người chỉ là tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa đã bước qua tuổi trung niên nên khi chịu phải hạ sổ cú hạ kỳ áp lực hai chân run lên. Chương 120, trở mặt. Uchiha rồ rèn ngươi muốn làm gì, định tạo phản sao? Đệ tam lớn tiếng nói. Hiu. Hiu ba. Trong phòng liền lập tức liền xuất hiện mấy cái ạ bù nì dạ. Nhiệm vụ của ạ bù bọn hắn là bảo vệ hổ cạn nên lúc này đây bọn hắn có địch ý với rồ rèn, thậm chí là sát ý. Đệ tam đại nhân, nếu như ta thật muốn làm gì hay là muốn giết ai mà nói, ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hắn cười nói. Tiếng nói vừa mới dứt lập tức trên người rồ rèn tỏa ra vô tận sát khí. Ở ạ cảm ga kỳ hiệu dị dân tộc chết trên tay hắn không biết bao nhiêu, 1 triệu hay 10 triệu hắn cũng không biết. Giết nhiều người như vậy hắn sát khi không biết bao nhiêu đáng sợ. Thật đáng sợ sát khí. Đệ tam nói. Rốt cuộc trong mấy năm nay ngươi đã làm gì mà lại có đáng sợ như vậy sát khí, ủ chỉ hạ rồ rèn. Đệ tam thầm nghĩ. Xa dù tổ bị ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì mà không ra lệnh cho ạ bù bắt hắn lại. Uchiha rồ rèn dám đối với cổ nổ hạ cao tầng lộ ra sát khí, cho dù có đem hắn ra giết chết cũng không quá đáng. Đàn rồ nói. Im miệng đi đàn rồ, hắn lớn tiếng nói. Hiu. Đống nhiên rồ rèn biến mất khỏi chỗ xuất hiện ngay trước mặt rồ rèn, một cước đá tới. Ẩm. Bị một cước mạnh đá trúng bụng khiến cho đàn rồ bay ngược ra xa đụng phải bức tường. Đàn rổ ho ra một ngụm máu. Uchiha rổ rèn ngươi lại dám đối với cổ nổ hạ cao tầng ra tay, ngươi thật muốn làm phản sao? Đệ tam nói. Đệ tam ta hỏi ngươi, tại sao lúc đàn rổ làm khó mỉ cổ tỏ ngươi lại không ngăn cản hắn? Nhìn đệ tam nói. Nghe vậy đệ tam á khẩu không trả lời được. Đàn rổ là đồng bạn của hắn nên đối với những việc đàn rổ làm hắn đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Cũng chính vì thế mà bây giờ rụt mới có thể phát triển đến nỗi có thể uy hiếp hắn. Hừ. Chính vì ngươi cứ dung túng hắn như vậy nên hắn mới có thể không kiêng kỵ gì mà tùy ý làm bậy, đây hoàn toàn là lỗi của ngươi. Hắn nói. Đừng nghe hắn nói nhiều như vậy làm gì, xạ rủ Tô Bi, đả thương cao tầng nhân viên là trọng tội, nhất định phải đem Uchiha rổ rèn bắt giữ. Mị tổ cạ đỏ hổ mù ra nói. Đúng vậy, đây không phải là lúc lưỡng lự đâu xạ rủ Tô Bi, nên nhớ ngươi là hổ cạ. U tạ tản cổ hắn nói. Nghe hai tên này lên tiếng vốn đang trong cơn giận dữ rổ rèn càng cảm thấy phẫn nộ hơn. Hai mắt rổ rèn liền biến đổi thành một đôi có ngôi sao 5 cánh đồ án huyết sắc con người. Toàn thân hắc khí lượn lờ xung quanh trừng mắt nhìn hai người. Nhìn thấy rổ rèn ánh mắt đáng sợ, hổ mù dạ và mỉ tổ cạ đỏ hai người liền ngậm mồm lại. Rác rưởi thì nên ở đó mà an phận đi, nên nhớ rằng ta bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng các ngươi, hắn nói. Đúng lúc này đệ tam âm thanh giận dữ truyền đến. Đủ rồi ủ chi hạ rổ rèn. Ngươi muốn cùng cô nổ hạ là địch sao? Ha ha ha. Cùng cô nổ hạ là địch. Đừng có quá coi trọng cô nổ hạ quá đệ tam. Hắn cười nói. Ngươi. Hừ. Cô nổ hạ đúng là để ta rất kiêng kỵ, nhưng đó là chuyện của 5 năm trước. Còn bây giờ cô nổ hạ trong mắt ta không là gì cả. Hắn lớn tiếng cười nói. Cuồng ngạo. Nghe lời rồ rèn nói không chỉ là đệ tam mà ngay cả những người ở đây đều tức giận cực độ. Đệ tam ngươi không lẽ không thắc mắc tại sao ta phải che giấu thực lực của mình nhận nhịn suốt 10 mấy năm sao? Hắn nhìn đệ tam nói. Nghe hắn nói như vậy đệ tam và đản rổ hai người có điều gì đó suy nghĩ. Đúng vậy à, bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì bọn hắn mới để ý lúc trước là do đang trong thời kỳ chiến tranh nên đệ tam không có quá nhiều để ý. Với lại sau khi chiến tranh kết thúc Uchiha rổ rèn hắn liền biến mất suốt 5 năm khiến cho đệ tam và đản rổ không thể làm gì hắn. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Lấy rổ rèn thiên phú thì lúc còn ở nhị dạ trường học hắn hoàn toàn có thể lấy đệ nhất danh, nhưng tại sao hắn lại không có biểu hiện gì đáng chú ý không lẽ? Nghĩ đến một khả năng đệ tam và đản rổ hai người trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nhìn vẻ mặt hai người hắn cười nói. Từ lúc nhỏ ta đã nhìn ra được cổ nổ hạ là như thế nào hắc ám nên ta mới lựa chọn ẩn giấu thực lực. Ta cũng biết cổ nổ hạ cao tầng cùng tộc Uchiha quan hệ không tốt.
mà ta lại là tộc cụ chỉ hạ người, hơn nữa lại là một cái có thiên phú tốt nhất, nếu ta mà biểu hiện quá tốt sẽ khiến các ngươi để ý, như vậy ta sẽ bị các ngươi đề phòng. Chính vì không muốn bị bóp chết từ trong trứng nước nên ta mới ẩn giấu thực lực. Biết được rồi ngày này cũng đến nên ta mới phải nhận nhịn tích tụ lực lượng để chuẩn bị, để có thể không phải lo sợ các ngươi nữa. Bây giờ ta đã có đủ lực lượng nên ta không cần phải có kỵ bất kỳ điều gì nữa. Hắn cười nói. Nghe lời hắn nói những người ở đây kinh hãi, bọn hắn ngàn vạn không nghĩ đến Uchiha Jiraiya lại có tâm cơ sâu đến như vậy. Lúc ở Nhi Dạ trường học hắn mới mấy tuổi, 5 tuổi. Chỉ mới có bao nhiêu đó tuổi mà đã có thể suy nghĩ sâu như vậy, hơn nữa còn có thể nhận nhịn suốt mười mấy năm. Hắn quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời khỏi Cổ Nổ Hạ. Đệ Tam cùng Đạn Rổ hai người thầm nghĩ. Đem Uchiha Jiraiya bắt lại Đệ Tam hạ lệnh. Tuân lệnh. Sau đó mấy cái ạ bún y dạ liền xông tới hướng Jiraiya. Cút. Hắn quát lên một tiếng, lập tức một luồng màu đen năng lượng đem Jiraiya bao phủ hình thành một cái mười mấy mét không xương. Sở Sạ Nụ ba. Vành. Sở Sạ Nụ hình thể quá to lớn nên đem Cổ Nổ Hạ cao ốc phá hủy. Thấy thế Đản Dồ và Đệ Tam cùng với những người khác liền lập tức tránh đi. Đệ Tam, hôm nay Đản Dồ nhất định phải chết, không ai có thể ngăn cản ta được, hắn nói. Chương 121, tập trung đông đủ. Vành. Vành 4. Nam. Từng tiếng oanh minh nổ ra, đại địa bị phá nát, Cổ Nổ Hạ cao ốc lúc này đã bị phá nát thành từng mảnh. Dồ rèn không chế Sở Sạ Nụ giơ lên trong tay kiếm dài hướng về phía Đản Dồ chém xuống. Giờ 3. Nhưng chưa kịp chém chúng thì một viên to lớn hỏa cầu đánh tới chúng Sở Sạ Nụ khiến cho động tác dừng lại. Nhân cơ hội Sở Sạ Nụ dừng lại động tác, Đản Dồ nhảy ra phía xa đứng bên cạnh Đệ Tam. Uchiha Jiraiya mau đầu hàng chịu trói, nể tình ngươi đã vì Cổ Nổ Hạ lập nhiều cống hiến, chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đản Dồ nói. Hừ. Đản Dồ đừng nhiều lời vô ích, ta đã nói rồi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, không kẻ nào có thể ngăn cản ta. Jiraiya hừ lạnh nói. Nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ thì đừng trách chúng ta ác độc. Đản Dồ nói. Sau đó hắn liền ra lệnh. Tất cả nhị giả nghe lệnh mau đem Uchiha Jiraiya bắt lại. Cái này. Những nhị giả vừa mới tới đây không biết làm sao, bọn hắn vừa mới tới đây nên không nắm rõ được tình hình. Thấy hổ cả cao ốc nổ tung cứ tưởng là có địch nhân tấn công nên bọn hắn liền chạy đến. Nhưng mà khi đến đây thì địch nhân không thấy đâu mà chỉ thấy Cổ Nổ Hạ bán thần Uchiha Jiraiya đang cùng Đệ Tam hổ cả đang giao chiến. Các ngươi còn đứng đó làm gì, mà không mau đem Uchiha Jiraiya bắt lại. Đây là mệnh lệnh. Hồ Cả Đệ Tam nói. Tuân lệnh. Nghe vậy những nhị dạ ở đây bắt đầu hành động. Dù sao đây cũng là Hồ Cả mệnh lệnh, làm Cổ Nổ Hạ nhị dạ bọn hắn phải tuân theo. Hưu 4. Hưu 3. Đúng lúc này rất nhiều bóng người liền xuất hiện tại đây. Tu Nạ Dị Dị Dạ, Ổ Rồ Sĩ Mạ ba người, Mị Nạ Tổ và những cái khác gia tộc đều xuất hiện. Uchiha, Hyuga. Inoshi cả cáo mấy đại gia tộc đều xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Tsuna nói. Nàng cũng nhận được tin là Cổ Nổ Hạ bị tấn công nên nàng cùng dì dì dạ và Orochimaru hai người gấp rút chạy đến. Thấy Tsuna đám người đến hắn cũng đem Sở Sạ Nụ thu hồi, dù sao nếu liên tục sử dụng Sở Sạ Nụ thì gánh vác sẽ rất lớn. Các ngươi đến đúng lúc lắm, Uchiha Jiraiya đã thương cao tầng nhân viên, phải đem hắn bắt lại. Đàn Dồ nói. Jiraiya chuyện này là sao? Dì dì dạ nói. Đúng vậy, hắn nói không sai. Việc đã đến nước này thì hắn không cần phải phụ nhận làm gì. Bây giờ hắn cũng không còn muốn ở lại Cổ Nổ Hạ làm gì. Tại sao ngươi phải làm vậy Jiraiya, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ thương lượng được? Jiraiya nói. Đúng vậy Jiraiya, ngươi là Cổ Nổ Hạ anh hùng, không cần phải làm những chuyện như thế. Tsuna khuyên bảo nói. Nàng thật sự không muốn cùng Jiraiya trở thành địch nhân. Jiraiya từng cứu mạng Nạ Ạ Kỳ nên nàng đối với hắn có rất lớn hảo cảm. Hơn nữa mới đây hắn còn giúp cho gia tộc nàng có cơ hội quật khởi nên nàng đối với hắn rất ưa thích. Chính vì thế mà nàng không muốn cùng hắn là địch. Hừ. Cổ Nổ Hạ anh hùng sao nực cười. Đúng như ngươi nói ta là Cổ Nổ Hạ anh hùng, nhưng mà Đản Dồ và Đệ Tam lại đối với người nhà ta ra tay. Đây không lẽ chính là Cổ Nổ Hạ anh hùng phải chịu đựng sao? Hắn tức giận nói. Là sao? Chú Nạ không hiểu nói. Không chỉ là Sú Nạ mà ngay cả những người khác cũng tò mò nhìn về phía Đệ Tam và Đản Dồ hai người. Ngươi cũng biết ta và Mỹ Cổ Tỏ quan hệ đi, vậy mà tên khốn kiếp Đản Dồ lại nhiều lần giao cho Mỹ Cổ Tỏ những nhiệm vụ nguy hiểm chỉ vì không thành công chiếm được nàng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng, hắn tức giận nói. Cái gì? Uchiha Mỹ Cổ Tỏ có Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng? Những người ở đây kinh ngạc kêu lên, nhất là tộc Uchiha đám người nhìn về phía Mỹ Cổ Tỏ với ánh mắt lửa nóng. Phải biết đây là Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng à, từ thời chiến quốc đến bây giờ ngoại trừ ủ chỉ hạ mã đạ dạ ra thì chỉ có rổ rèn mới thức tỉnh được. Bây giờ lại có thêm ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ nữa, hai đôi mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng đủ để cho tộc ủ chỉ hạ xương bá cổ nổ hạ. Nghĩ đến đây ủ chỉ hạ tộc trưởng hai mắt lóe lên tinh quang nhưng sau đó liền giấu đi. Ám sát đại danh, đột nhập vào làng khác đây đều là những cái nhiệm vụ nguy hiểm. Hết lần này đến lần khác hắn lại giao cho Mỹ cổ tỏ những nhiệm vụ này để khiến nàng phải liên tục sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng khiến cho thị lực bị giảm xuống nghiêm trọng. Hắn nói. Nghe những lời rồ rèn nói những người ở đây nhìn về phía đản rồ với ánh mắt bất thiện. Còn về đệ tam, biết những gì đản rồ làm lại không ngăn cản mà để hắn tùy ý làm bậy ngươi nói ta có nên không tức giận không? Mọi người ở đây trầm mặc không nói gì. Lão sư, tại sao ngươi có thể làm vậy? Tu nạ tức giận nói. Nghe lời Tsu Na oán trách đệ tam cũng không nói gì mà chỉ cúi đầu trầm mặc. Hừ, là nhị dạ phải có tử vong giác ngộ, Uchiha Mỹ cổ tỏ là cổ nổ hạ nhị dạ thì phải vì làng phục vụ cùng hy sinh đó là điều đương nhiên. Đàn dồ nói, nếu đã như vậy thì hôm nay ta cũng sẽ vì cổ nổ hạ mà đem ngươi con sâu mọt này giết chết hắn nói. Đủ rồi Uchiha dồ rèn, ngươi đã phạm phải nhiều tội ác hôm nay ta nhất định sẽ phải đem ngươi bắt giữ. Đệ tam nói. Sau đó hắn ra lệnh. Tất cả những người ở đây mau đem Uchiha Dồ Rèn bắt giữ, đây là mệnh lệnh. Tuân lệnh. Mặc dù không muốn cùng Dồ Rèn động thủ nhưng bọn hắn là nhị dạ phải tuân theo mệnh lệnh của hổ cả đệ tam. Hiu. Hiu. Đống nhiên mấy bóng người xuất hiện tại Dồ Rèn bên cạnh. Etit, Akam, Kuzon, Seo, Chelsea, Mai Nè, Soi O, Leoner, Mikoto, Cortina, Zuki, Mito Se Dạch Hứa, tất cả chúng nữ đều tập hợp đầy đủ. Xem ra sắp có một trận chiến nổ ra a họ rổ xì mặt nói. Bây giờ cổ nổ hạ cao tầng và rổ rèn không thể nào có thể đàm phán được nữa, nên một trận chiến xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Chương 122, chiến đấu bắt đầu. Hừ. Uchiha rổ rèn ngươi nghĩ rằng chỉ bằng ngươi cùng với những nữ nhân kia có thể chống lại toàn bộ cổ nổ hạ nì dạ hay sao? Đàn rổ khinh thường nói. Bị xem thường sao? Etit cười nói, chỉ là nụ cười của nàng lúc này nhìn trông rất đáng sợ. Giắc. Giáp 4. 4. Vô số hàn khí từ trong người ẹ tịt tỏa ra khiến nhiệt độ xung quanh bị giảm xuống, chung quanh cũng bắt đầu bị đóng băng. Băng đột. Những người ở đây kinh ngạc nói. Lấy bọn hắn kiến thức đương nhiên là có thể nhìn ra ẹ tịt năng lực. Băng đột là làng xương mù tộc Mì Nà Sủ Kỳ huyết kế giới hạn. Hừ. Uchiha Dồ Rèn ngươi dám cùng làng xương mù ní dạ cấu kết. Đàn Dồ nói. Hừ, nghe Đàn Dồ nói hắn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo một màn khiến cho những người ở đây trợn tròn mắt. Chỉ thấy những nữ nhân bên cạnh rổ rèn lần lượt biểu hiện ra năng lực của mình. Xạ dìn gẳng, bị ả tiệu gẳng, dung độn, cương độn một đống huyết kế giới hạn năng lực được biểu hiện ra. Khiến cho những người ở đây chấn kinh không thôi. Tại sao những nữ nhân kia lại có xạ dìn gẳng? Cả bị ả tiệu gẳng nữa. Dung độn, cương độn, xạ dìn gẳng, bị ả tiệu gẳng ta có nằm mơ không? Những người này là rốt cuộc là ai? 4. Thấy chúng nữ năng lực đệ tam và những người ở đây chấn kinh không thôi. Bọn hắn không nghĩ đến những nữ nhân bên cạnh rổ rèn lại đều là huyết kế giới hạn nì dạ. Nhất là Sê Dạch Hứa, A Cảm, Cụ Dồn ba người. Sê Dạch thì bọn hắn biết, là một cái ảnh cấp thể thuật nì dạ. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ rằng nàng lại sở hữu huyết kế giới hạn hơn nữa còn là hai cái. Song huyết kế giới hạn nì dạ xuất hiện một cái là rổ rèn đã khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc lắm rồi. Bây giờ lại thêm ra một cái sở hữu cương độn cùng xạ dìn gẳng hai loại huyết kế giới hạn đệ tam cùng đạn rổ không kinh ngạc mới lạ. Con Su Nạ nhìn về phía ạ cảm và cụ rồm trợn tròn mắt nói. Hai người các ngươi không phải là tộc sẻn dù bên ngoài thất lạc tộc nhân sao, vậy làm sao lại có xạ dìn gẳng? Từ hôm qua khi lần đầu nhìn thấy hai người Su Nạ liền cảm nhận được hai người cũng sở hữu tiên nhân chi thể nên mới đoán là hai người là tộc sẻn dù bên ngoài thất lạc tộc nhân. Nghe Su Nạ nói những người ở đây nhìn về phía ạ cảm và cụ rồn hai người. Nhất là tộc cụ trí hạ đám người, đệ tam và đạn rồ nhìn về phái hai người có chấn kinh, hiếu kỳ và tham lam. Nhất là đạn rồ, luôn ham muốn có được hạt hì ra mạ và mạ đạ dạ hai người sức mạnh. Chính vì thế nên trong nguyên tắc hắn mới đem hạt hì ra mạ tế bào cùng xạ dìn gẳng tấy ghép lên người. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện hai cái đều sở hữu sẻn rù và ủ trí hạ hai loại huyết kế giới hạn đạn rồ hắn không tham lam mới lạ. Hắn bây giờ thật không thể nhịn được muốn đem hai người bắt về để nghiên cứu. Nghe Su Na nói ạ cảm lạnh lùng trả lời. Chúng ta chưa từng nói mình là tộc sẻn dù người. Mặc kệ các ngươi có phải là tộc sẻn dù người hay không bây giờ các ngươi đứng về phe ủ chỉ hạ rổ rẹn thì chính là cổ nổ hạ địch nhân đệ tam nói. Nghe vậy những người ở đây lấy lại tinh thần, mặc dù bọn hắn bây giờ rất tò mò nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn chuyện này. Nhất là tộc Hỉ Ủ Gà người rất muốn làm rõ tại sao Chelsea lại có bị ạ cựu gẳng nhưng vẫn phải nhịn xuống. Uchiha tộc trưởng, hy vọng là tộc Uchiha sẽ không dính líu gì đến việc này. Đàn dỗ nhìn Uchiha cổ tệ nói. Đó là đương nhiên, chúng ta làm sao có thể cùng Uchiha rổ rẹn tên phản đồ này quan hệ cơ chứ? Uchiha cổ tệ nói. Thật ra hắn thấy rổ rẹn cùng cổ nổ hạ cao tầng xảy ra xung đột vui mừng còn không kịp. Hắn rất lo sợ Uchiha rổ rẹn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình nên luôn muốn tìm cách đem Uchiha rổ rẹn cho tiêu diệt, chỉ là thực lực của hắn quá mạnh nên hắn mới không làm gì được. Bây giờ rổ rẹn cùng với cao tầng xảy ra xung đột, hắn không cho là Uchiha rổ rẹn sẽ có thể sống sót được. Đến lúc đó Uchiha rổ rẹn và Uchiha mỉ cổ tỏ hai người mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng sẽ thuộc về hắn. Vậy thì tốt, các người giúp chúng ta bắt hắn không có ý kiến gì chứ? Đàn rổ nói. Đương nhiên là được. Uchiha cổ tệ nói. Nhìn đang cùng đàn rổ nói chuyện Uchiha cổ tệ rổ rẹn khinh thường. Trong mắt hắn thì cho dù tất cả cổ nổ hạ nhị dạ cùng lên hắn cũng không sợ, thì chỉ là một cái gia tộc nhị dạ hắn làm sao có thể để vào mắt. Tộc Uchiha trong mắt hắn chỉ là một cái nhà máy giúp hắn sản xuất ra xạ dìn gẳng mà thôi, ngoài ra không làm nên được việc gì. Việc ông nội của Mỹ cổ to bị ám sát chắc chắn rằng là do Uchiha cổ tệ làm ra chứ không ai khác. Nếu không ai lại đi với một cái đã về hưu nhị dạ ra tay ám sát. Nên chỉ có thể là vì quyền lực trong gia tộc nên Uchiha cổ tệ mới ra tay ám sát hắn. Nhân cơ hội này rổ rẹn cũng muốn đem hắn giết luôn để cho Mỹ cổ to trả thù. Nếu đã vậy thì đánh đi. Nói xong hắn liền hai tay nhanh chóng kết ấn. Nguy rồi, mọi người mau tránh ra. Nhìn thấy rổ rèn kết ấn, đệ tam liền lập tức hô lớn, vì hắn biết đó là cái gì nhẫn thuật. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Một cái có đường kính gần 100 mét hỏa cầu xuất hiện đem những người ở đây bao phủ. Thấy uy lực lớn như vậy, hỏa độn những người ở đây nhanh chóng tránh né, có một số người liền sử dụng phòng ngự nhẫn thuật đón đỡ. Thủy độn thủy trận bích. Thổ độn thổ trận bích. Thủy độn thủy trận bích. Từng cái phòng ngự nhận thuật được thi triển nhưng mà chỉ ngăn lại được một phần uy lực của hỏa cầu mà thôi. Còn một số người không tránh thoát liền táng thân trong biển lửa. A a a 4. Từng tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, rất nhiều người bị ngọn lửa thiêu đốt chạy tán loạn. Chương 123, trận chiến căng thẳng. Nhìn phía dưới đang bị thiêu đốt, các nhị dạ rồ rèn gật đầu thỏa mãn. Từ lúc lấy được hỏa độn huyết kế giới hạn có thể tăng lên hỏa độn uy lực gấp 3 lần, hắn chưa có cơ hội dùng thử. Bây giờ xem ra rổ rẹn rất là hài lòng với uy lực nhận thuật của mình. Đáng ghét. Đệ tam tức giận, hai tay liền kết ấn. Thông linh thuật Enma. Bùm. Một trận khí trắng xuất hiện, chỉ thấy một cái mặc áo giáp khỉ đột xuất hiện. Gọi ta ra đây có chuyện gì xả rủ Tobi? Enma nói. Enma, bây giờ ta không có thời gian giải thích, hãy biến thành kim cô đồng, đệ tam nói. Sau đó liền đem hổ ca màu trắng áo bảo cởi ra lộ ra bên trong màu đen áo giáp. Được rồi. Enma cũng biết bây giờ không thích hợp nói chuyện nên liền gật đầu đồng ý, sau đó một trận khói trắng xuất hiện. Enma liền biến thành một thanh màu đen to lớn như ý kim cô đồng. Cầm lấy kim cô đồng, đệ tam liền xông thẳng về phía đang cùng dì dì dạ đánh nhau rồ rèn. Hừ, vô dụng thôi. Rồ rèn hừ lạnh nói. Có được kẻ bùn sổ củ hạ kỳ giai đoạn 2 động tác của đệ tam hắn đều có thể nhìn thấu. Bật sổ củ hóa giáp. Toàn thân rồ rèn bị một lớp vật chất màu đen bao phủ. Khí đen từ trên người tỏa ra xung quanh. Nhìn hắn lúc này không khác gì một cái ma vương. Sau đó rổ rẹm liền đẩy ra dị dị hải dạ rồi dùng nắm đấm lên tiếp. Vành ba. Quyền cùng côn giao nhau tạo thành một đợt trùng kích khổng lồ khiến cho xung quanh nỉ dạ bị đánh bay ra xa. Thật kinh khủng, quái lực, đệ tam hoảng sợ nói. Cút đi cho ta, hắn hét lên. Sau đó giơ lên một chân hướng về đệ tam đã tới. Thấy vậy đệ tam nhanh chóng dùng kim cô đồng phòng thủ. Ẩm. Lực trùng kích khiến cho đệ tam bay ra xa mười mấy mét. Đống nhiên lúc này một viên hỏa cầu bay về hướng hắn. Hỏa độn viêm đạn. Thấy thế rổ rèn nhanh chóng tránh thoát. Lúc này dì dì dạ đi tới, hiển nhiên đòn lúc nãy là do hắn công kích. Rổ rèn mau dừng lại. Dì dì dạ nói. Dì dì dạ, ngươi cũng biết ta và cổ nổ hạ bây giờ không thể hoàn lại nữa. Chính vì thế nên bây giờ chúng ta là kẻ địch. Rổ rèn nói. Chuyện của ngươi là với cổ nổ hạ cao tầng. Đừng kéo thêm người vô tội vào. Dì dì dạ nói. Không nhiều lời nữa dì dì dạ, nếu như bọn chúng ngăn cản ta thì bọn chúng nhất định phải chết. Rồ rèn ba. Nói xong hai người liền lao vào tiếp tục giao chiến. Lúc này đây một bên khác. Phong độn chân không ngọc. Hai tay kết ấn, từ trong miệng đạn rộ phun ra mấy viên phong cầu hướng về ạ cảm và cụ rồm hai người. Bùm bốn. Bùm bốn.
thấy thế ạ cảm và cụ dồm hai người cũng không yếu thế mà chém ra hai đạo kiếm khí đem bay tới phong cầu phá toái. Hai người các ngươi nếu như đầu hàng thì ta sẽ tha các ngươi một mạng. Đạn dồ nói. Lúc này đây ạ cảm và cụ dồm hai người đang bị đạn dồ và mấy chục cái rụt bộ nỉ dạ bao vây. Chết đi. Cụ dồm lạnh lùng nói. Hai mắt ba câu ngọc xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn nhìn đạn dồ. Sau đó ạ cảm và cụ dồm hai người liền xông vào đạn dồ đám người. Cả hai người đều là ảnh cấp cao thủ nên chỉ có đạn dồ và mấy chục cái nỉ dạ không làm khó được các nàng. Húng chi các nàng còn có thêm xạ dỉn gẳng phụ trợ, đừng nói là mấy chục cho dù mấy trăm nỉ dạ các nàng cũng có thể đánh một trận. 4. Còn ở một bên khác. Bát quái trưởng hồi thiên. Dù kỳ cùng Chelsea hai người hai tay chắp lại thành hình chữ thập nhanh chóng xoay tròn đem tất cả nhận thuật phóng tới đánh bay đi. Dù kỳ ngươi thật sự muốn theo ủ trì hạ rổ rẹn phản bội thôn sao một cái hỉ ủ gạ nỉ dạ nói. Ngươi này chính là hỉ ủ gạ mì dạ mổ tổ là tộc hỉ ủ gạ tộc trưởng và cũng là cha của hỉ ạ xì và hỉ dạ xì và cũng là chú của hỉ ủ gạ dù kỳ. Hắn là chồng ta hắn muốn làm gì ta cũng sẽ theo hắn. Hỉ ủ gạ dù kỳ nói. Nếu đã vậy thì đừng có trách ta. Hỉ ủ gạ mì dạ mổ tổ nói. Sau đó liền nhìn qua Chelsea nói. Mặc kệ ngươi có phải là tộc hỉ ủ gạ bên ngoài tộc nhân hay không nhưng hôm nay ta cũng sẽ đem ngươi bắt lại. Tộc hỉ ủ gạ bị ạ cựu gẳng không thể lọt ra ngoài được. Sau đó hắn liền nhanh tay kết ấn, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tại sao lại như vậy? Hỉ ủ gạ mi ra mô tổ kinh ngạc nói. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao cá chậu chim lồng chú ấn lại không có hiệu nghiệm. Không cần phải thử sức đâu tộc trưởng, cá chậu chim lồng chú ấn rổ rẹn đã giúp ta phá giải rồi. Du Kỳ cười nói. Làm sao có thể, rõ ràng cách loại bỏ cá chậu chim lồng chú ấn chỉ có ta và mấy trưởng lao biết thôi. Làm sao Uchiha rổ rẹn có thể biết được? Hyuga Miyamoto không tin nói. Hừ. Hyuga Zuki cũng không nhiều lời nữa mà bắt đầu động thủ. Đem hai người bọn hắn bắt lại cho ta. Hyuga Miyamoto hạ lệnh nói. Tuân lệnh. Phía sau những cái khác tộc Hyuga Niza liền lập tức xông lên. Chương 124, riêng phần mình chiến đấu. Ở một nơi khác. Vành 4. Seijui một quyền nện xuống khiến cho mặt đất phá thoái. Thấy đòn tấn công của mình không thành công Sệ Dịch hơi tức giận nói. Đúng là thật phiền phức.